Chương 1904, miệng hồ lô chương 1904, miệng hồ lô Quách Tứ ngã xuống, nguyên thần cùng chân linh đều bị đánh tan, chỉ còn lại một bộ không có chút nào sinh cơ thi thể nằm trên mặt đất. Huyền Minh trong tháp đều là trúc quân đại tướng, vừa rồi mặc dù có không ít người chào phúng Quách Tứ, nhưng cũng có người hai mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm sinh ra cảnh giác. Huyền tộc thần thông, thật đúng là không thể coi thường. Mực chỉ có độ 2 khó khăn tu vi, dựa vào Già Lam Hương thế mà để đã vượt qua 227 khó khăn Quách Tứ hãm sâu huyền thuật bên trong, cam tâm tình nguyện mở ra trận pháp cơ quan, cuối cùng rơi cái thành phá người vong hạ trạng. Không thể không cảnh giác. Mặc dù Mực hiện tại là đứng tại bọn hắn bên này, nhưng huyền tộc lập trường chưa định, tương lai là bạn là địch còn rất khó nói, tổng phải để tâm nhiều, để tránh lấy người ta đạo. Đây là đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Lương Ngôn lại là sắc mặt bình tĩnh, chắp tay sau lưng, nhìn qua giếng cổ không gợn sóng. Một lát sau, Huyền Minh Tháp trên bậc thang truyền đến đang 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 thanh âm, vẻn vẹn trong phiến khắc, một tướng quân trẻ tuổi leo lên Huyền Minh Tháp tầng cao nhất, chính là Phi Long Thần tướng Triệu Dực. Hắn hướng Lương Ngôn chắp tay thi lễ một cái, sau đó bẩm báo nói, khởi bẩm đại soái, Vân Ngai thành nội quân coi giữ đều bị toàn bộ chém giết, về phần chế tác độc nhân độc quật cũng bị ta cùng Phục Hổ Tôn giả phá hư hết. Rất tốt. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, nói, độc quật chỉ có hai người các ngươi đi qua, khi nhìn các ngươi có thể thủ khẩu như mình, loại này chế tác độc nhân biện pháp vĩnh viễn không muốn lưu truyền ra đi. Đại soái yên tâm, độc quật bên trong cảnh tượng ta cùng Phục Hổ Tôn giả sẽ chỉ nát tại trong bụng. Triệu Dực trầm giọng nói. Được. Lương Ngôn vất ống tay áo một cái, thản nhiên nói, Vân Ngai thành đã bị công phá, truyền lệnh xuống, để cho ta quân tĩnh dưỡng nửa ngày, trước khi trời sáng lên đường. Cần tuân đại soái chi mệnh. Chúng tướng sĩ đều chắp tay đáp. Hắc Sơn vực bên trong, vô số đại sơn liên miên chập trùng, trong đó lại ẩn giấu đi chư khí, đám mây độc cùng hung thú, ngay cả thần thức đều không thể quyết tán qua xa, có thể nói là nguy cơ từ phía. Bác Minh tu sĩ tại Đan Dương sinh xuất lĩnh lưới, công khắc không ít hiểm yếu quan hải, trong đó có một chỗ, trung quanh bị hung hiểm màu đen rừng rậm vây quanh, chỉ có ở giữa một mảnh đất trống, nếu như từ trên nhìn xuống, thật giống như một cái cự đại miệng hồ lô, bởi vậy gọi tên vì Hồ Lô Quan. Tại Hồ Lô Quan phải qua chỗ có một tòa thành trì, trong thành thủ tướng tên là Tuân Thông. Người này có độ 3 khó khăn tu vi, vốn là Tây Linh Sơn một tán tu, bởi vì cơ duyên đắc đạo, vậy ở cái nào đó bí cảnh chúng qua hơn 800 năm mới lấy chạy ra, vừa ra tới chính là hóa kiếp cảnh tu vi, để không ít người lau mắt mà nhìn. Có thể là tại bí cảnh bên trong đợi đến quá lâu, thật giống như đạt được một tòa thiên nhiên nơi ở nút, dẫn đến tâm tính của hắn không bằng cái khác tán tu cứng cỏi, yêu thích tầm hoan tác nhạc, thành nội luôn luôn ca múa mừng cảnh thái bình. Một ngày này, Tuần Thông lại trong động phủ bày xuống tiệc rượu, để hơn 100 cái tư sắc thượng giai nữ tu tại trong đình viện nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn mười phần say mê. Qua ba lần rượu, đám người ngâm thơ luận đạo, hào hứng chính đồng, chợt nghe bên ngoài có người đến báo. Khởi bẩm thành chủ, ngoài thành tới một cái lao đầu, nói là muốn gặp ngài. Lao đầu? Cái gì lao đầu? Không có gặp hay không? Tuần toàn thân bên cạnh có ba cái tuyệt sắc nữ tu, cùng hắn giao bôi uống rượu, trêu chọc không ngừng, nơi nào còn có tâm tư đi quán khác. Báo tin người kia chần chờ một lát, cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục nói, thành chủ, người này tựa hồ có chút đặc biệt, khí tức thâm bất khả trắc, nếu không ngươi còn là đi gặp một lần đi, vạn nhất là cái khác mấy thành người mang tin tức, chúng ta cũng không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Tuần Thông nghe xong, tỉnh táo thêm một chút, đem bên người mỹ cơ đều đẩy ra, ngồi thẳng người. Chẳng lẽ cái khác mấy thành chủ muốn tới tìm ta suối quẩy? Kia liền càng không thể gặp nhau, ngươi lại đi ngoài thành, liền cùng hắn nói Chu Mộ bế quan, người đến một mực không thấy. Cái này, báo tin người kia chần chờ một lát, tựa hồ còn muốn quên. Tuần Thông lại đem trừng mắt, quắc, ngươi một cái nho nhỏ thiên tướng, thế mà còn quản đến trên đầu ta tới. Chúng ta cái này Hồ Lô Quan kẹp ở hai đại trọng thành ở giữa, cái nào dị tộc dám đến tiến đánh? Tốt, ta cũng không tính toán với ngươi, nhanh chóng đi đem người tới đuổi, không nên quấy rầy bổn thành chủ nhã hứng. Ai? Người kia thở dài, biết nói thêm nữa cũng là vô dụng, chỉ có thể lĩnh mệnh rời đi. Nhưng hắn vừa mới quay người lại, liền nghe ngoài thành truyền đến một cái lao giả tiếng cười, thanh âm xuyên qua đầu tường cấm chế dày đặc, rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người. Tuần Thông nghe được cái này tiếng cười, không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói, cái này công lực, toàn bộ Hắc Sơn vực cũng tìm không ra mấy người, tới đến tột cùng là ai? Vừa dứt lời, liền nghe thanh âm của lão giả kia cười nói, Tuần Thông, ngươi đại họa lâm đầu lại không tự biết, còn ở lại chỗ này ca múa mừng cảnh thái bình, cách cái chết kỳ không xa vậy. Lời vừa nói ra, trong phủ thành chủ tất cả mọi người để ly rượu xuống, ca cũng ngừng, múa cũng không nhảy. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt kinh nghi bất định thần sắc. Kinh hãi là ngoài thành người kia tu vi cảnh giới, thật là kinh khủng. Nghi ngờ là hắn vừa mới nói, Hồ Lô Quan vững vàng hai đại trọng thành ở giữa, lưng tựa nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, làm sao lại đại họa lâm đầu rồi? Tuần Thông thanh tỉnh không ít, trầm ngâm một lát, thân hình lóe lên, ra khỏi phủ thành chủ, hướng cửa thành mau chóng đuổi theo. Sau một lát, Tuần Thông rơi vào đầu tường, chỉ gặp Hồ Lô Quan ngoại cắt vàng một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, cương phong gào thét, cắt bay đá chạy. Nơi xa, một lao giả chậm rãi tới. Người này dáng người thấp bé, dài không quá ba thước, cầm trong tay một cây quả trượng, sợi râu rủ xuống đất, nhìn mười phần quái dị. Buồn cười nhất chính là, hắn tọa hạ cưới một con lợn yêu, răng nanh bên ngoài lợn, toàn thân tóc vàng, tại cương trong gió đi được đặc biệt vất vả. Thở hổn hển. Kia chư yêu run lên mấy lần, tựa hồ thống khổ không chịu nổi, bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại khoảng cách cửa thành ước chừng khoảng 30 dặm vị trí. Ngươi là người phương nào? Tuần Thông ở cửa thành bên trên lớn tiếng hỏi. Tới cứu ngươi mệnh người. Lão giả cười tủm tỉm nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Tuần Thông trong mắt lóe lên vẻ tức giận, quát, ta chính là Hồ Lô Quan thủ tướng Tuần Thông, có được 10 vạn tinh binh, ai dám tới tìm ta suối quẩy? Lão giả cười ha hả, đại họa lâm đầu còn không tự biết, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Không bằng dạng này, để lão phu thu hồn phách của ngươi, cũng tốt hơn bị người khác giết chết, chí ít có thể vật tận kỳ dụng, không cần lãng phí nha. Tuần Thông giận dữ, từ đâu tới tản ra người, dám khẩu xuất cùng luôn. Truyền ta tướng lệnh, mở ra tường thành cấm chế, thả ngũ hành thần quang diện sát người này. Rõ. Thủ thành tu sĩ nghe xong, lập tức truyền lệnh xuống. Phía trên tường thành, hơn 3000 tên chủ trì trận pháp tu sĩ đã sớm chờ lệnh, nghe được mệnh lệnh về sau, đồng thời vận chuyển pháp quyết, đem linh lực rót vào tường thành trong cấm chế. Xoát. Kim, thanh, lam, đỏ, hoàng hào quang năm màu bắn ra, ở giữa không trung hội tụ thành ngũ hành thần quang hướng lão giả kia quay đầu che đậy tới. Bé heo a bé heo, xem ra người ta là muốn cho người chết đâu. Chư yêu đột nhiên nghe thấy trên lưng lão giả thở dài, trong lòng không khỏi giật mình. Nó liều mạng lắc đầu, phát ra thở hổn hển thanh âm, trong mắt nhỏ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng mà lão giả cũng không để ý nó, nắm tay tại chư yêu lưng vỗ một cái, vốn là mập mạp heo thân cấp tốc bành trướng, phảng phất một cái cự đại bong bóng, hướng lên tung bay mà lên. Ầm. Trong tiếng nổ, ngũ hành thần quang rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở bành trướng chư yêu đỉnh đầu. Chỉ gặp kia chư yêu nổ tung, hóa thành quần quần bụi màu vàng, đem ngũ hành thần quang tất cả đều nuốt vào, sau đó lại lộn mấy vòng, liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao có thể? Trên cửa thành phương, Tuần Thông xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này ngũ hành thần quang thế nhưng là hồ lô quan nhất cấm chế lợi hại, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, lại ngăn không được dạng này một cái lao đầu. Ngươi đến cùng là ai? Tuần Thông lệ quát một tiếng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại kinh ngạc phát hiện, phía dưới tường thành thế mà không thấy lão giả kia bóng dáng. Mới vừa rồi còn tại đối diện cười mắng mình người, chỉ chớp mắt liền biến mất tại dưới mí mắt, đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Tuần Thông mí mắt chực nhẹ, vội vàng thả ra thần thức, tỉ mỉ lục soát ngoài thành mỗi một cái góc, muốn tìm được lão giả này chỗ ẩn thân. Nhưng lại tại hắn phí hết tâm tư tìm kiếm người này thời điểm, sau lưng lại chuyển tới một thanh âm lười biếng, "Chu tướng quân, ngươi chẳng lẽ đang tìm lão phu?" Tuần Thông kinh hãi, vội vàng chuyển người qua đến, phát hiện lão giả kia liền đứng ở sau lưng mình, mà lại khoảng cách không cao hơn 3 thước, mình vừa rồi thế mà không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Càng làm cho người rung động chính là, người này thế mà không nhìn tường thành cấm chế, trực tiếp từ ngoài thành đến đầu tường. Mặc dù nói hồ lô quan không phải cái gì trọng thành, hộ thành cấm chế cũng không có quá lớn uy lực, nhưng cũng không phải một ngoại nhân nói tiến đến liền có thể đi vào. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Tuần Thông cảm giác mình có chút lời nói không mạch lạc, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Ha ha. Lão giả một phát bắt được cổ áo của hắn, cười lạnh nói, "Tuần Thông, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Biết tội, biết tội." Tuần Thông chỉ cảm thấy mình bị người dùng đại pháp lực cho cầm giữ, nào dám chống lại. Vẫn điệu gật đầu không ngừng nhận tội. Nhưng sau một lúc lâu, hắn lại kịp phản ứng, mặt lộ vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết Chu Mộ phạm vào tội gì. "Còn xin đạo hữu nói rõ." "Hừ, ngươi vì hồ lô quan thủ tướng, lại ham hưởng lạc, bỏ rơi nhiệm vụ. Đến bây giờ còn không biết có một chi Nam Huyền Đại quân từ Hắc Sơn vực mặt phía bắc mà đến, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền rách bước trên mây, linh xà, vân ngai ba cửa ải, bây giờ khí thế hùng hổ, chạy ngươi hổ lô quan đến rồi. Có loại chuyện này?" Tuần Thông quá sợ hãi, hai đầu gối mềm nhũn, cơ hổ quỳ rạp xuống đất. Cũng không trách hắn bất ức như thế, chỉ vì lão giả tu vi quá cao, mà lại khí thế hùng hổ, hắn vô ý thức đem đối phương trở thành đan dương sinh phái tới giáng quân, trong lòng kinh sợ, bởi vậy mới có mất phong độ. Bất quá, Tuần Thông đến cùng cũng là hóa kiếp cảnh đại tu sĩ, kinh lịch thiên thai nhân họa tẩy lễ, tâm tính không phải bình thường, rất nhanh liền bình phục xuống tới, hỏi dò, nói: "Đạo hữu, ngươi tuy là phụ mệnh mà đến, nhưng cũng muốn trước đưa ra lệnh bài mới có thể bảo thành, như thế xung vào, tựa hồ không hợp quy củ." "Lệnh bài?" Lão giả kia cười ha hả, cười nói: "Loại đồ vật này, sớm đã bị ta trên đường làm mất rồi." "Cái gì? Ngươi đem lệnh bài làm mất rồi?" Tuần Thông sắc mặt biến hóa, ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi. Đan Dương sinh trị quân cực kỳ khắc nghiệt, tại dưới tay hắn làm việc, hơi có sai lệch liền lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Cái này ném mất thân phận lệnh bài thế nhưng là trọng tội, ai cũng không dám lơ là sơ suất, nhưng lão giả trước mắt thế mà một bộ vẻ mặt không sao cả, không thể không khiến Tuần Thông hoài nghi lên thân phận chân thật của hắn. Lại ngại bên trong rông dài, một cái nho nhỏ lệnh bài mà thôi, ném đi chính là mất đi, cùng lắm thì lão phu bồi thường cho người chính là. Lão giả cười hì hì nói. "Bồi?" Tuần Thông cho là mình nghe lầm, vừa muốn mở miệng hỏi thăm hắn làm sao cái bồi pháp, đã thấy lão giả cười ha hả đưa tay phải ra, tại trong lỗ hai đào đào, thế mà đào ra một cái đen xỉ viên đang lượng. "Ấy, cái này bồi thường cho ngươi, tiểu tử ngươi đi lại vận." Nói xong, liền đem cái này mai đen xỉ viên thuốc đưa đến Tuần Thông trước mặt. Tuần Thông sắc mặt hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, lại bị đối phương phong bế pháp lực, lại dùng tay bấm ở lại ba, cưỡng ép đẩy ra, đem viên kia hắc hoàn nhét vào trong miệng của hắn. Lộc cộc. Tuần Thông thân bất do kỷ, đem hắc hoàn nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy một cỗ dược lực tăng ra, buồn nôn mùi bay thẳng chán, để hắn muốn buồn nôn. "Nô, ngươi cho ta ăn cái gì?" "Đây chính là lão phu linh đan diệu dược. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không có cảm giác khí huyết tràn đầy, công lực đại tiến?" "A." Tuần Thông cẩn thận cảm thụ một chút, mặc dù vừa mới bắt đầu buồn nôn, nhưng này cố dược lực rất nhanh liền tàn vào toàn thân, thật đúng là để cho mình khí huyết chi lực trở nên mạnh hơn, pháp lực cũng càng tinh thuần. Lần này, Tuần Thông càng thêm không hiểu rõ nổi. "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" "Làm cái gì?" "Đương nhiên là tới giúp ngươi thủ thành. Nếu như không có lão phu, ngươi cái này hồ lô quan liền như thổ kê chó sành, bị Nam Huyền một kích tức phá, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người muốn hóa thành cho bụi. Người ta không thân chẳng quen, tại sao phải giúp ta? Còn có, ngươi đến cùng là ai?" "Ngươi hỏi vấn đề nhiều lắm." Lão giả bỗng nhiên thu hồi tiêu dung, ánh mắt bên trong có một dòng sát ý lạnh lẽo, làm tốt ngươi việc, có đôi khi biết được quá nhiều cũng không tốt. Tuần Thông nghe xong, trong lòng bỗng nhiên phát lên một cỗ ý lạnh. Trước mắt thực lực của người này thâm bất khả trắc, chỉ là trước đây một mực cười tủm tỉm bộ dáng, cho hắn một loại ảo giác, coi là đối phương không sẽ động thủ giết người. Nhưng vừa rồi, người này triển lộ ra sát ý, lại là làm người sợ hãi. "Tốt, tốt." Tuần Thông nhu thuận gật gật đầu. Hắn cũng không muốn dĩ thân tuất trước, cái gì nam bắt chi tranh, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Sở dĩ gia nhập Bắc Minh, cũng là bởi vì có thể cướp đoạt những tông môn khác, thành trì tài nguyên, mà lại trước đó Bắc Minh thế lớn, giống Tuần Thông dạng này dự định đục nước béo cọt nhưng không phải số ít. Mắt thấy Tuần Thông liên tục không ngừng gật đầu, một điểm phản kháng ý tứ đều không có, lão giả kia cũng nở nụ cười. "Rất tốt, ngươi là nhân tài, lão phu họ Ấm, sau này ngươi liền cứ gọi ta Ấm công tốt." "Minh bạch." Tuần Thông sắc mặt cung kính, nghĩ nghĩ lại nói, "Nam Huyền Đại quân đột kích, không biết Ấm công hữu gì thượng sách." "Không cần kinh hoàng." Ấm công cầm trong tay quải trượng tại đầu tường dập đầu đập, cười nói, "Nam Huyền cao thủ tuy nhiều, nhưng ở lão phu xem ra cũng bất quá là gà đất chó sành. Lão phu ngay tại ngươi cái này miệng hồ lô bảy một trận mặc hắn tiên quân vạn mã, cũng đừng hòng xông qua được đi." Tuần Thông vui vẻ nói, "Ấm công thần thông quảng đại, có ngươi tọa trấn hồ lô quan, Nam Huyền Đại quân khẳng định có đến mà không có về." "Cũng không phải." Ấm công vô vô bờ vai của hắn, cười nói, "Lão phu không thể tự mình xuất thủ, chỉ đem trận pháp cùng trận khí truyền thụ cho ngươi, thủ thành chức trách lớn, vẫn là phải Chu tướng quân tự thân đi làm." Chương 1905, Thượng tướng Tuần Thông. Chương 1905, Thượng tướng Tuần Thông. Hắc Sơn vực thế núi liên miên, núi non trùng điệp, trong đó có rất nhiều nơi đều bị mê vụ bao trùm, không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Giờ này khắc này, một nhánh đại quân ngay tại cổ lão trong rừng rậm ghé qua. Đây là Lương Nôn xuất lĩnh trúc quân, có 10 vạn chi chúng, vô số cao thủ, tại trong nửa tháng liên tiếp công phá bước trên mây quan, linh xà quan cùng Vân Ngai thành, có thể nói khí thế như hồng. Tính toán thời gian, từ Vân Ngai thành ra đã qua 5 ngày, cái này 5 ngày đại quân một lát không ngừng, từ bắc hướng nam, một đường công sát mà tới. Cũng là dị tộc Bưu Hãn, cho dù biết song phương thực lực sai biệt cực lớn, ý nguyên sẽ trên đường đánh lén. Vì để cho Nam Huyền tu sĩ giảm bớt hy sinh, Lương Nôn chỉ có thể thống hạ sát thủ, đem những này địch tới đánh đều chém giết, đồng thời đem thi thể lưu tại trên đường, dùng cái này cảnh cáo những cái kiêu mưu đồ bất chính dị tộc. Kỳ thật Lương Nôn cũng không thích không có ý nghĩa giết chóc, những gì hắn làm cũng là vì bảo trụ những này theo mình xuất chinh Nam Huyền tướng sĩ. Đáng được ăn mừng chính là, đoạn đường này đi tới, Nam Huyền tu sĩ tử thương số lượng cũng không nhiều, 10 vạn đại quân đến bây giờ cũng liền chỉ tử trận hơn ngàn người mà thôi. "Đại soái, Lý tướng quân nghĩ muốn gặp người." Hoàng Lê thanh âm bỗng nhiên tại loan bên ngoài xe vang lên, đánh gây Lương Nôn mạch suy nghĩ. "Lý Thiên Nam." Lương Nôn trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, "Dẫn hắn tới." "Rõ." Hoàng Lê lĩnh mệnh rời đi, chỉ một lúc sau, hai vệ độn quan sát mặt đất chạy nhanh đến, đảo mắt liền tới ngoài xe. "Hàng tướng Lý Thiên Nam, tham kiến đại soái." Lý Thiên Nam tại ngoài xe cung kính nói, "Lý tướng quân không cần đa lễ, ngươi tuy là Bắc Minh hàng tướng, nhưng chỉ cần vào ta chúc quân, đó chính là minh hữu, lương mộ đối xử như nhau." "Tạ đại soái ân điển." Lý Thiên Nam cảm ơn nhất thành, vẫn như cũ cúi đầu, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại biểu hiện được càng thêm cung kính. "Không biết Lý tướng quân tìm ta có chuyện gì?" Lương Nôn thanh âm từ trong xe truyền ra. "Hồi bẩm đại soái, phía trước cách đó không xa đã đến rừng rậm cuối cùng, lại sau này có một mảnh chật hẹp sơn cốc, được xưng là miệng hồ lô, bên trong có một tòa thành quan, tên là Hồ Lô Quan." "Hồ Lô Quan?" Lương Nôn lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Phải biết nơi đây khoảng cách Vân Nhai thành cũng không xa, Đan Dương Sinh làm sao lại tại khoảng cách gần như thế thiết trí hai đạo cửa ải? Nếu như đổi lại mình đến bố cục, khẳng định sẽ đem hai tòa thành trì binh lực hợp binh một chỗ, như thế phân tán, ngược lại có bị người từng cái đánh tan phong hiểm. Lương Nôn mặc dù không có cùng Đan Dương Sinh gặp qua mặt, nhưng cũng biết người này mưu trí sâu xa, tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nghĩ nghĩ, nói, Đan Dương Sinh không tiếc binh tướng lực phân tán, cũng muốn tại cái này miệng hồ lô thiết trí một đạo thành quan, nghĩ đến là có nguyên nhân a. "Trước ngươi vì Bắc Minh đại tướng, khẳng định biết chút ít cái gì, không ngại cùng ta nói tỉ mỉ." Lý Thiên Nam ngay cả vội mở miệng nói, đang muốn cùng đại soái bẩm báo, cái này miệng hồ lô địa hình đặc thù, ở vào hai tòa trọng thành ở giữa, Nam Khải Thiên một thành, bắc đến Vân Ngai thành, là vận chuyển độc nhân giao thông yếu đạo. Mà ở phụ cận đây núi vực bên trong, ẩn nút lấy bát đại thần tộc một trong khống trùng tộc thường xuyên tới nhiều vận chuyển độc nhân Bắc Minh tu sĩ, Đan Dương Sinh cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ở miệng hồ lô kiến tạo một tòa thành quan, chia quân phòng thủ, dùng cái này bảo hộ vận chuyển độc nhân con đường thông suốt. Thì ra là thế. Nghe Lý Thiên Nam giải thích, Lương Luân khẽ gật đầu, không biết cái này hồ lô quan thủ tướng là ai, thực lực như thế nào. Hồ lô quan thủ tướng tên là Tuần Thông, vốn là Tây Linh Sơn một tán tu, chỉ có độ 3 khó khăn tu vi, thần thông thực lực cũng không mạnh. Còn dưới tay hắn hai cái phó tướng cũng đều thực lực thường thường, một người trong đó gọi là Tâm, độ 2 khó khăn tu vi, tu luyện chính là nho môn thần thông, một người khác gọi Phí Đạo, cũng là độ 2 khó khăn tu vi, am hiểu ngự quỷ chi thuật. Lương Luân nghe xong, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Liền cái này, trấn thủ một thành chủ tướng ngay cả thứ nhất hai đều không có vượt qua, thủ hạ cũng không có năng nhân dị sĩ, cái này hồ lô quan quả thực là phòng thủ yếu nhất một đạo thành quan đi. Đây cũng là bất đắc dĩ. Lý Thiên Nam có chút cười xấu hổ cười, nói, trải qua hồn thiên lĩnh một trận chiến, Bắc Minh đã không nhiều bằng lúc trước, vì ứng đối Nam Huyền chính diện tiến công, Đan Dương Sinh không thể không đem phần lớn người mang đến tiền tuyến, bởi vậy căn bản là phân không ra nhân thủ đến, bằng không hắn sao lại để Tuần Thông dạng này một cái hào không có căn cơ tán tu tới làm thành chủ. Này cũng có thể nói tới thông. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, lại nói, ngoài ra, hồ lô quan địa hình đặc thù, ở vào hai đại trọng thành ở giữa, chỉ cần đề phòng không trùng tộc quấy rối, mà không cần lo lắng còn lại bảy tộc tiến công, cái này chỉ sợ cũng là nguyên nhân một trong đi. Đại soái minh giám, Lý Thiên Nam cung kính nói. Lương Nôn mỉm cười, đã cái này hồ lô quan phòng thủ như thế suy nhược, vậy ta quân cũng không cần đến âm mưu quỷ cái gì, có thể trực tiếp nghiền ép lên quan, tiết kiệm thời gian, sớm ngày thông qua hát sơn bực. Nói xong, truyền hạ mệnh lệnh, vẫn như cũ để Triệu Dực phục hổ làm tiên phong đại tướng, lại mệnh Lý Thiên Nam làm thiên tướng, chuẩn bị phụ tá hai người công thành. Đại quân trùng trùng điệp điệp, lại đi về phía trước mấy trăm dặm, rốt cục đi ra mảnh này cổ lão rừng rậm. Phía trước xuất hiện một mảnh đất cát, trung quanh đều bị màu đen rừng rậm vây quanh, chỉ có ở giữa trống không, quả nhiên tương tự hồ lô, tại miệng hồ lô vị trí đứng vững một tòa thành quan. Cao lớn trên cửa thành có một khối bảng hiệu, viết chính là hồ lô quan ba chữ to. Triệu Dực cưỡi một thất linh câu bước trên mây mà đến, phục hổ thì ngồi kim liên mà tới. Hai người đều tới đại quân phía trước nhất, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp nơi xa cắt vàng cuộn cuộn, tương gió bù bù, rõ ràng có trận pháp chi lực cản trở thần thức, nhìn không rõ ràng. Hoàng trong cắt tất có trận pháp, chỉ là nhìn không rõ ràng, không bằng chúng ta tới gần nhìn qua. Chính có ý đó. Triệu Dực cùng phục hổ ăn nhịp với nhau, hai người riêng phần mình tế ra hộ thể linh quang, sau đó rời đi đại quân, hướng cắt vàng chỗ sâu bay đi. Phi độn về phía trước hơn 30 dặm, trung quanh cương phong đỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương, tựa như từng trôi lưới dao ở bên cạnh bay loạn, còn tốt có hộ thể linh quang, không đến mức bị cái này cương phong gây thương tích. Sắc mặt hai người từ lúc mới đầu bình tĩnh, chậm rãi trở nên nghiêm trọng. Phục hổ đạo hữu nhưng nhận biết trận này. Triệu Dực âm thầm truyền âm hỏi. Quái gì? Phục hổ tôn giả cao mày, ngưng thần nhìn chằm chằm xa xa các bảng, ánh mắt lộ ra khó hiểu chi sắc. Lao phu mặc dù không tính là trận đạo mọi người, nhưng cũng tự xưng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, bằng vào ta cuộc đời chứng kiến hết thảy, vậy mà không có bất kỳ cái gì một loại trận pháp cùng trận này tương tự. Ừm, ta cũng cảm thấy quỷ dị, nhìn không ra trận này lai lịch. Triệu Dực nhẹ gật đầu, chính muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe một tiếng vang trầm, chỉ thấy phía trước cương phong gào thét, đầy trời cắt vàng bay bổng lên, thế mà tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này trọn vẹn ngàn trượng dài, che khuất bầu trời, khí thế bằng bạc, hướng phía hai người vị trí một trường vô đến. Không được, hai người đều phát giác được cái này cắt vàng bàn tay cường đại, không dám chậm trễ chút nào, riêng phần mình thi triển thần thông. Nhưng nghe long ngâm gào thét, Phật âm đầy trời, vàng bạc song long cùng Phật đà pháp tướng đồng thời xuất hiện giữa không trung, cộng đồng ngăn cản con kia cắt vàng đại thủ. Ầm ầm, giữa không trung truyền đến nổ rung trời, chỉ gặp kia to lớn cắt vàng bàn tay bị hai người hợp lực đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng Triệu Dực cùng phục hổ tôn giả cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, giữa không trung cắt vàng cấp tốc quyết tán, phản phất mãng như rắn như bóng với hình, kéo chặt lấy Triệu Dực vàng bạc song long cùng phục hổ tôn giả Phật đà pháp tướng. Hai người đều cảm giác toàn thân siết chặt, đội vàng thi triển thần thông, vận đủ pháp lực, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Không ổn. Triệu Dực cùng phục hổ lẫn nhau, lập tức minh bạch trận này không phải bình thường, có lẽ là tình báo có sai, cái này miệng hồ lô không hề giống Lý Thiên Nam trước đó nói tới như vậy không chịu nổi. Rút lui trước xuất trận bên ngoài, bàn bạc kỹ hơn. Triệu Dực âm thầm truyền âm nói. Phục hổ tôn giả nhẹ gật đầu, hai người đều không do dự, riêng phần mình thu thần thông, toàn lực thi triển hộ thể linh quang, bay ngược về đằng sau. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên đánh một cái phích lịch, sau đó sấm sét vang dội, đủ mọi màu sắc hào quang ở giữa không trùng bắn ra, phản phất lợi kiếm đâm thẳng Triệu Dực cùng phục hổ tôn giả. Hai người đã sớm chuẩn bị, lúc này không có chút nào giữ lại, một cái thi triển ra phi long chân thân, một cái khác thì thôi động hàng ma kim quang. Chân khí dâng trào cùng Phật môn linh lực quét sạch bát phương, tương nên diện bay tới các loại hào quang từng cái đánh rớt, trong đó phục hổ tôn giả giơ tay lên, đem hắn chàng hạt ném lên trên trời. Ầm ầm, lại là một cái phích lịch đánh xuống, bị kia chàng hạt phát ra hào quang gắt gao chống đỡ, nửa điểm cũng không rơi xuống nổi. Đi. Phục hổ tôn giả thân thể lung lay, vội vàng kéo lại Triệu Dực, thân hình lóe lên, hướng ngoài trận chạy vội. Triệu Dực vừa mới bắt đầu còn buồn bực, lấy phục hổ tôn giả trầm ổn tính cách, làm sao lại đi được vội vàng như thế. Nhưng khi hắn tập trung nhìn vào, vẫn không khỏi đến lên tiếng kinh hô, "Đạo hữu, ngươi thụ thương." Lúc này phục hổ tôn giả sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy xuống một nhóm máu tươi, nhìn chật vật đến cực điểm. Nguyên lai vừa rồi kia một đạo phích lịch, thế mà đem vị này Phật môn cao tăng cho chấn thương. Phục hổ tôn giả không có tinh lực trả lời, hắn đang chạy trối chết đồng thời, ngón cái tay phải cũng đang bay nhanh gậy, tựa như tại chuyển động một chuỗi nhìn không thấy Phật châu. Cùng lúc đó, trên bầu trời Phật châu không ngừng xoay tròn, từng đạo kim quang lóng ánh bắn ra, giúp hai người ngăn cản được mãnh liệt mà đến trận pháp sát chiêu. Đột nhiên, một đạo bạch sắc hào quang không có dấu hiệu nào xuất hiện. Cái này hào quang rơi vào Phật châu trên không, hướng xuống quét một cái, thế mà đem Phật châu cho quét đi, nửa điểm khí tức cũng không còn lại. Không có Phật châu ngăn cản, trận pháp sát chiêu từ bốn phương tám hướng vào tới, trong lúc nhất thời hào quang bay loạn, lôi đình gào thét, cương phong càng là ngưng tụ như thật, đem hai người chạy trốn lộ tuyến đều phong kín. Ta bàn được châu. Phục hổ tôn giả quát to một tiếng, tâm thần chấn động, rốt cục không chấn áp được thương thế bên trong cơ thể, túi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Dực cũng là kinh hãi, hắn tu vi tinh thâm, tự nhiên nhìn ra phục hổ tôn giả chỗ pháp bảo sử dụng không phải bình thường, nhưng cường đại như thế một món pháp bảo, thế mà như thế vô cùng đơn giản bị một đạo bạch quang xoát đi, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có để lại. Cuối cùng là trận pháp gì? Triệu Dực trong lòng cuồng loạn, không dám thất lễ, đem Thiên Long Thánh khí thôi động đến cực hạn, trên thân xuất hiện từng mảnh vảy rồng, lấy phi long chân thân để ngăn cản trận pháp chi lực. Hán điểm hộ thụ thương phục hổ tôn giả một đường phi nước đại, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, cương phong gào thét, cắt vàng đầy trời, lực lượng bị dị che đậy thần thức, chỉ có thể nhìn rõ ràng khoảng trăm trượng phạm vi. Cái này một trận xung loạn, thậm chí ngay cả phương hướng đều mất phương hướng. Chính là lo lắng thời điểm, chợt nghe cương trong gió có người la lên, Triệu tướng quân, Phục Hổ đạo hữu, Lý Mộ tới đón hai vị. Trong lòng hai người đều là vui mừng, vội vàng hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng bay đi. Không ra 10 dặm, quả nhiên trông thấy một chi đội ngũ, trọn vẹn ngàn người, từ Lý Thiên Nam xuất lĩnh, cầm trong tay các loại thần binh pháp bảo, một bên ngăn cản báo cát, một bên hướng trận pháp tới gần. Lý tướng quân, đa tạ dẫn đường, chớ có tiếp tục tiến lên, nhanh chóng quay lại. Phục Hổ tôn giả lớn tiếng kêu lên. Lý Thiên Nam viễn nhìn từ xa gặp hai người bộ dáng chật vật, cũng biết tình huống không ổn, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ tu sĩ ngừng chân, đồng thời lại đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp giữa không trung xuất hiện màu xanh hào quang, phản phất nhu hòa xuân như gió chậm chậm thổi qua, mặc dù không mấy liệt, lại đem trong trận cường phong thổi tan không ít. Triệu Dực cùng Phục Hổ tôn giả dò xét đến cơ hội, vội vàng thôi động đột quang, thân hình lóe lên lại lóe lên, mượn Lý Thiên Nam yểm hộ, rốt cục từ trong trận pháp trốn thoát. Chạy ra trận pháp về sau, hai người đều có một loại thoát lực cảm giác, quay đầu lại nhìn miệng hồ lô từ từ cắt vàng, không còn có trước đó bộ kia thong dong bình tĩnh bộ dáng, sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm. Đúng lúc này, một cỗ loan xe từ phía sau bay tới, mười mấy cỗ khí tức cường đại theo sát phía sau, đảo mắt liền tới đại quân phía trước nhất. Loan xe rơi xuống, Lương Luân bước nhanh mà ra, Nam Vũ Nguyệt, Hồng Vân, Uy Vô Kỳ, Vương Sùng Hóa, bọn người sau lưng hắn. Chuyện gì xảy ra? Lương Luân lo lắng hỏi. Triệu Mỗ thực lực không đủ, tại trong trận pháp an thiệt tỏi lớn, có nhục Lương Soái uy danh. Triệu Dực túi đầu thở dài. Triệu tướng quân nói đùa, ngươi là quân ta trụ cột bước vàng, sao có thể tự coi nhẹ mình? Lương Luân vô Triệu Dực bả vai, nhẹ giọng an ủi, sau đó vừa nhìn về phía Phục Hổ tôn giả, hỏi, Phục Hổ đạo hữu, ngươi thường thế như thế nào? Không có gì đáng ngại. Phục Hổ tôn giả nuốt vào một viên thuốc, sắc mặt trở nên khá hơn không ít, chỉ là không có cam lòng, hoán hận nói, đáng tiếc ta này chuỗi bản nhược châu bỏ ra trên 100 năm mới luyện chế thành, cả ngày lẫn đêm lấy Phật pháp nhuần dần, không nghĩ tới hôm nay gãy tại nơi đây. Lương Luân nghe, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, lấy hai người các ngươi tu vi đều ở trong trận bị thiệt lớn, trận này hẳn là lớn, có lai lịch à? Nghe vậy, Triệu Dực cùng Phục Hổ tôn giả liếc nhau một cái, đều có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Triệu Dực hồi đáp, khởi bẩm đại soái, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ta hai người bị trận pháp này chi lực tiêu sát, chạy trối chết, nhưng đến cuối cùng cũng không nhận ra được đến tột cùng là trận pháp gì, ngay cả Phục Hổ đạo hữu cũng không biết. Lương Luân sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Phải biết, Triệu Dực mặc dù tu hành thời gian không dài, nhưng Phục Hổ tôn giả lại tu hành trọn vẹn 2000 năm, có thể nói kiến thức rộng rãi, Nam Cực Tiên Châu trận pháp tuy nhiều, nhưng có rất ít hắn không biết. Không phải nói Hồ Lô quan thủ tướng chỉ có độ 3 khó khăn cảnh giới sao? Mãnh liệt như vậy trận pháp, lại là từ đâu mà đến? Lương Luân nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Nam. Lý Thiên Nam cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng một gối quỳ xuống, cung kính nói, đại soái minh giám, Lý Mộ không dám có chút dấu diếm, trước đó lời nói câu câu là thật, chỉ là trận pháp này từ đâu mà đến, ta cũng không được biết ta. Lương Luân nhìn xem người này vẻ mặt vô tội, tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt dần dần hòa hoan xuống tới. Nhưng vào lúc này, miệng hồ lô hoàng trong cát, đột nhiên có người cười ha ha nói, Nam Huyền cầu tặc nhóm đều nghe cho kỹ. Ta chính là thượng tướng Tuần Thông, ai dám cùng ngươi ta đánh một trận? Chương 1906, ba tiên trận chương 1906, ba tiên trận theo trong trận âm thanh ầm vang lên, miệng hồ lô cắt vàng dần dần bay xuống liên đối cương phong đều tiêu tán không ít. Lương Luân bọn người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa rèn đúc ba tòa pháp đài, mỗi một tòa đều có trăm trượng lên cao, chia làm hắc, bạch, kim tam sắc. Trong đó cái kia màu đen trên đài cao ngồi một khô gầy lão giả, cầm trong tay một cây chín tiết trường tiên, bên cạnh còn dựng lên 12 cán cờ phướn, đỉnh đầu lôi quang chớp động, tựa hồ ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Mà kia màu trắng trên đài cao ngồi một nữ tử, áo trắng bay trắng, mặt mày thanh tú, hai tay nâng một cái bạch ngọc tịch bình, trung quanh mở ra đóa đóa hoa sen, nhìn qua tươi mát thoát tục. Về phần chính giữa, là một tòa kim sắc pháp đài, phía trên có đồng trao đại đỉnh, đỉnh bên cạnh đứng đấy một mặt đen nam tử, lúc này chắp tay sau lưng, lộ ra bình thản ung dung. Lý Thiên Nam viễn nhìn từ xa gặp ba người này, lập tức hướng Lương Luân truyền âm nói, ở giữa kia mặt đen nam tử chính là Hồ Lô quan thủ tướng Tuần Thông, về phần kia khô gầy lão giả cùng nữ tử áo trắng, theo thứ tự là ta trước đó đề cập tới Phí Đạo cùng La Tâm. Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu, cũng không có trách cứ Lý Thiên Nam. Mặc dù cách trận pháp cấm chế, nhưng Lương Luân lực lượng thần thức đã đủ để địch nổi A Thánh, bởi vậy có thể cảm ứng được, kia Tuần Thông hoàn toàn chính xác chỉ vượt qua ba khó, mà hai người khác cũng đều là độ hai khó khăn tu vi, cùng Lý Thiên Nam trước đó chỗ nói không có nửa điểm sai lầm. Như thế xem ra, Lý Thiên Nam thật không có tận lực giấu giếm cái gì, chỉ là cái này miệng hồ lô xuất hiện mình ngoài dự liệu biến hóa. Lương Luân hai mắt nhắm lại, xa xa nhìn trên đài cao Tuần Thông một chút, chợt cười văn nói, nghe qua Bắc Minh Tuần Thông chi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Chỉ bất quá song quyền nan địch tứ thủ, Chu tướng quân mặc dù lợi hại, cũng không có khả năng ngăn trở ta Nam Huyền nhiều như vậy hóa kiếp lao tổ a. Bản soái kính ngươi là anh hùng, không bằng cùng ta hợp tác, dâng ra hồ lô quan, ta để ngươi làm ta chúc quân đại tướng như thế nào? Ha ha ha. Trên đài cao Tuần Thông phá lên cười, dùng ngón tay hướng Lương Luân, cười nói, nguyên lai ngươi nhận biết tên ta, đã biết tên ta, còn không bị xuống xin hàng. Ta Tuần Thông đại nhân đại lượng, có lẽ tha cho ngươi khỏi chết, nếu không các ngươi muốn hết táng thân tại miệng hồ lô. Lớn mật, làm càn. Tiểu nhân vô sỉ, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Không đợi Lương Luân mở miệng, Nam Huyền chư tướng đã là quần tình xúc động, chủ soái chịu đục, đối bọn hắn tới nói chính là vô cùng nhục nhã, như thế nào còn phải nhịn xuống. Vương Sùng Hóa chủ động xin đi, đại soái, cho ta 3 vạn tinh binh, vì ngài san bằng hồ lô quan. Uy Vô Kỳ, Đường Kiêm Chi cũng nói, người này tôm tép ngại nhép, mời đại soái hạ lệnh, để cho chúng ta lãnh binh kích chi, chắc chắn nghiền xương thành cho. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, đằng sau còn có không ít hóa kiếp lao tổ ra khỏi hàng, đều kích động. Lương Luân lại là sắc mặt bình tĩnh, khoát tay áo, ánh mắt từ đầu đến cuối đang quan sát xa xa đại trận. Cái thằng này cố ý khích ta, mục đích đúng là để cho ta đem chút quân đều mang vào trong trận, như thế xem ra, hắn đối với mình đại trận rất có lòng tin a. Ta tại trận pháp nhất đạo cũng coi như tràn đầy nghiên cứu, vì sao nhìn không ra trận này lai lịch? Lương Luân trong lòng có chút kinh nghi bất định. To như vậy cái miệng hồ lô, không có một binh một tốt, chỉ có ba cái hóa kiếp lao tổ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, đối mặt Nam Huyền 10 vạn đại quân cùng chúng hơn cao thủ, không những không sợ, ngược lại còn mở miệng khiêu khích. Tình cảnh này, đích thật là quỷ dị. Đang suy nghĩ ở giữa, xa xa tuần thông lại quát, nghe qua Nam Huyền nhiều bọn chốt nhất, hôm nay gặp mặt quả là thế. Các ngươi chiến lại không chiến, lui lại không lùi, không phải là nghe được ta tên Chu nào đó đại danh, đã sớm sợ vỡ mật. Hắn không ngừng khiêu khích, Nam Huyền chúng hóa kiếp lao tổ cũng không ngốc, lúc này ngược lại bình tĩnh lại, không ít người âm thầm suy nghĩ, cảm thấy trong cái này tất có chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng lẽ Bắc Minh còn có phục binh hay sao? Đây cũng là một loại khả năng, dù sao từ bọn hắn tiến vào Hắc Sơn vực đến bây giờ cũng có hơn nửa tháng, mặc dù phía trước lấy thế xét đánh lôi đỉnh liền phá ba cửa ải, tiết lộ phong thanh khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không bài trừ Bắc Minh có cái khác chạm gác ngầm tồn tại. Nghĩ tới đây, không ít người thả ra thần thức, bắt đầu điều tra miệng hồ lâu ngoại vi động tĩnh, còn có người thi triển thần thông bí thuật, muốn thông qua thủ đoạn đặc thù đến kiểm tra thực hư mình phỏng đoán. Lương Luân trầm ngâm một lát, chợt cười nói, "Xin hỏi Chu đạo hữu, ngươi trận pháp này tên gọi là gì?" "Nói cho ngươi cũng không sao, đây là ba tiên trận có bản lĩnh liền đến phá trận, quả gọi các ngươi có đến mà không có về." Tuần Thông cười lạnh nói, "Ba tiên trận?" Lương Luân sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại tại ba tòa đài cao bên trên qua lại dò xét. Hắn chú ý tới, kia phi đạo trong tay màu đèn trưởng tiên chia làm chi tiết, mỗi một tiết đều có huyền ảo khó lường phù văn, những phù văn này thỉnh thoảng nhảy lên, thế mà có thể dẫn động trong cơ thể mình thần tiêu pháp ấn tới sinh ra cộng minh. Xem ra là một kiện cực phẩm lôi thuộc tính pháp bảo. Căn cứ Ly Thiên Nam tình báo, cái này phi đạo rõ ràng là tu luyện ngự quỷ chi thuật cao thủ, mà lôi điện khắc chế lệ quỷ, hắn làm sao lại có được như vậy một kiện pháp bảo? Đây là một cái điểm đáng ngờ, mà lại không chỉ phi đạo, kia La Tâm trong tay Bạch Ngọc Tịnh Bình cũng cùng nàng tự thân khí tức không hợp nhau, nhìn cũng không phải là lâu dài xen lẫn pháp bảo, mà là bị nàng lâm thời luyện hóa. Những chi tiết này chỉ có Lương Luân có thể phát giác được, những người khác lực lượng thần thức còn thiếu rất nhiều, căn bản là không có cách xuyên qua pháp trận. Nhìn tới là có cao nhân trong bóng tối tương trợ, người này đem pháp bảo cấp cho phí đạo La Tâm, lại mượn ba nhân thủ bày ra cái này ba tiên trận, nó mục đích là cái gì đây? Trong chốc ngắn này, Lương Luân cao mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Vương Sùng Hóa lúc này bu lại âm thầm truyền âm nói, đại soái, nơi đây tất có phục binh, nếu không ba cái kia tôm kép nhại nhép sao dám như thế cuồng vọng? Vương tướng quân nhưng có thượng sách. Lương Luân đồng dạng truyền âm nói, thượng sách chưa nói tới, Vương Mốt nhưng xuất ba vạn tinh binh đi đầu vào trận, tìm kiếm lai lịch của bọn hắn, đại soái thì lĩnh trung quân chủ lực vì ta lực trận. Nếu như quân địch có phục binh, đại soái nhưng dẫn binh kích trì, nếu như không phục binh, đại soái liền nhìn mặt tướng chém xuống kia tuần thông cầu đầu. Lương Luân nghe xong, sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, Vương tướng quân quá tự phụ, trận này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Triệu Dực cùng Phục Hổ đạo hữu tu vi bậc nào, cũng ở trong trận bị thiệt lớn, ngươi một người đi thử trận cùng chịu chết không khác. Kia làm như thế nào? Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, quân ta không thể phân tán, dù có phục binh cũng không sợ. Lương Luân nói, nhìn lướt qua sau lưng đám người, đem lệnh kỳ vung lên, quát, truyền mệnh lệnh của ta, vải tam tải cửu tuyệt trận hình. Hắn xuất lĩnh phần lớn là trúc quân bộ hạ cũ, ngoài ra còn có Nam Huyền các quân phái tới trợ giúp tinh anh, dọc theo con đường này truyền miệng, phần lớn người đều đã nắm giữ tam tải cửu tuyệt biến hóa tinh thúy, chỉ là năng lực thực chiến không bằng hoàn chỉnh trúc quân thôi. Theo Lương Luân ra lệnh một tiếng, 10 vạn tướng sĩ lập tức biến hóa trận hình, bày ra một cái cỡ nhỏ tam tải cửu tuyệt trận. Trong đó, trời tam tải từ Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn, Phạm Tiến thống lĩnh, tam tải từ Nam Vũ Nguyệt, Hồng Vân, Hoàng Lê thống lĩnh, người tam tải từ Quy Vô Kỳ, Triệu Dực, Phục Hổ Tôn giả thống lĩnh. Ngoài ra còn có tứ phương thần binh, phân biệt từ Thiên Tà Ma Quân, Đường Kim Chi, Tô Mục Vân cùng Ngụy Vô Danh xuất lĩnh, phụ trách thừa dịp loạn tập kích bất ngờ, trực đảo Hoàng Long. Còn lại hơn 8000 người, từ Lương Luân xuất lĩnh, tọa trấn hậu phương, để phòng xuất hiện bất trắc. Tuần Thông đạo bạn, đã ngươi thịnh tình mời, kia Lương Mỗ liền đi thử một chút ngươi trận pháp. Lương Luân cười ha ha, vung tay lên, đại quân trận hình nghiêm chỉnh, lần lượt tràn vào miệng hồ lô. Trúc quân mặc dù chỉ có 10 vạn, nhưng đều là tinh anh, tu vi kém nhất cũng là kim đan cảnh tu sĩ, tất cả mọi người khí tức nối thành một mảnh, thông qua tam tài cửu tuyệt trận phóng đại mấy lần, giống như quần quần dòng lũ, thế không thể đỡ. Tuần Thông mặc dù cũng là chủ tướng một phương, nhưng tu vi cùng kiến thức đều có hạn, Nam Bắc chi chiến bộ phát về sau, hắn từ chưa từng ra tiền tuyến, chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Mắt thấy quân địch khí thế kinh thiên động địa, người này mặc dù sắc mặt không thay đổi, đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra một tia khẩn trương. Hắn liếm môi một cái, tay phải không tự giác sờ lên trước người đồng thau đại đỉnh, chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận khí tức từ trong đỉnh truyền đến, không khỏi trong lòng an tâm một chút. Hừ, tới đi, đã các ngươi đều đội vã chịu chết, bản tướng quân cũng không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Tuần Thông âm thầm cười lạnh. Cùng lúc đó, miệng hồ lô bên trong, tiếng kêu giết dầm trời. Giết. Trúc quân giống như là thủy triều tràn vào ba tiên trận bên trong. Vương Sùng Hóa một ngựa đi đầu, xuất lĩnh Phó Khai Sơn, Phạm Tiến cùng hai vạn tinh binh thẳng đến Tuần Thông chỗ pháp đài đánh tới. Tuần Thông nhận lấy cái chết. Vương Sùng Hóa kêu to. Hừ, vô não mang phu, ăn ta một roi. Phí đạo tại pháp đài bên trên cười lạnh, trong tay trường tiên dương lên, trên trận pháp không lập tức trời u ám, vô số lôi quang điện xà gấp vọt mà ra, phản phất một mảnh lôi hải từ thương khung chút xuống. Vương Sùng Hóa xông vào trước nhất, gặp này dị trạng, trong tay pháp quyết gấp bóp, đỉnh đầu hiện ra xâm la vạn tượng đạo đạo hào quang biến hóa không ngừng. Cho ta định. Hắn chỉ tay một cái, vạn đạo hào quang phóng lên tận trời, đảo mắt liền tạo thành một cái cự đại lồng giam, muốn đem trên bầu trời lôi hải giam cầm. Ầm ầm, lôi hải triệt để bộc phát, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực chút xuống, rơi xuống Vương Sùng Hóa sử dụng pháp thuật ngưng tụ lao trong lồng, phảng phất có một đôi nhìn không thấy đại thủ, thô bạo đem lồng giam xé mở. Chỉ một cái mắt, Vương Sùng Hóa pháp thuật liền bị lôi đỉnh xé mở, lôi quang chút xuống, giống như một đầu đến từ thường khung manh thú, muốn đem chúc quân tu sĩ đều thôn phệ. Không được, dù là Vương Sùng Hóa bản nhân cũng không nghĩ tới, mình xâm la vạn tượng cư nhiên như thế đơn giản liền bị phá giải. Mắt thấy lôi đỉnh chi lực rơi xuống, Phó Khai Sơn, Phạm Tiến cũng đồng thời xuất thủ. Vũ Nhạc chân hình lên đỉnh đầu xuất hiện, chính là Phó Khai Sơn dung nhập huyết mạch năm tòa linh sơn, riêng phần mình tản mát ra lực lượng hùng hậu, hình thành ánh sáng màu vàng vòng, y đồ nâng đẩy trời lôi vân. Liên tiếp lôi quang nổ tung, lại bị linh sơn gắt gao ngăn trở, tạm thời không rơi xuống nổi. Điều chủng tiểu kỹ thôi, lại ăn ta một roi. Phí đạo cười lạnh liên tục, trong tay màu đen trường tiên cao cao giơ lên, mỗi một đoạn trên roi giải phủ văn đều đang nhảy nhót, nhìn qua quỷ dị khó lường. 3. Trường tiên ở giữa không trung chấn động, trong nháy mắt bay ra 33 đầu lôi long, miệng ngậm lôi châu, gào thét mà đến. Cương đại lôi đỉnh chi lực quét sạch bát phương, không chỉ nhằm vào Vương Sùng Hóa bộ đội, cũng đem Hồng Vân, Nam Vũ Nguyệt, Uy Vô Kỳ chờ tất cả nam huyền tu sĩ đều lồng chụp vào trong. Nam huyền tất cả tu sĩ đều tại đây khắc trong lòng giận mình. Đến bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể thiết thực cảm nhận được ba tiên trận cường đại, chỉ là cái này lôi đỉnh chi lực, liền đã so trước đó gặp phải tất cả trận pháp cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Đừng hốt hoảng, nghe ta hiệu lệnh, nguyên địa kết trận. Nam Vũ Nguyệt hét lớn một tiếng, ước thúc mình xuất lĩnh bộ đội, thông qua tam tài cửu tuyệt trận ngưng tụ linh lực, đạo đạo hào quang phóng lên tận trời, dùng để phòng thủ những cái kia gào thét mà đến lôi long. Không chỉ là nàng, Thiên Tà Ma Quân, Đường Kiếm Trì, Uy Vô Kỳ chờ tất cả đại tướng cũng đều tại đây khắc đỉnh chỉ tiến quân, bởi vì ba tiên trận lực lượng quá mức cường đại, chúng người vô pháp tiến lên, chỉ có thể đem 10 vạn tu sĩ lực lượng hội tụ đến một chỗ, lại từ các đại chủ tương lai chỉ huy phòng thủ. Trong trận chiến giết, hiện tượng hoàn sinh. Lôi đỉnh chi lực điên cuồng phun trào, so thần tiêu núi lôi pháp còn muốn tấn mãnh, 33 đầu lôi long lôi kéo khắp nơi mặc cho 10 vạn đại quân hợp lực vây quét, cũng không làm gì được những này lôi long, ngược lại có bị tách ra xu thế. Đáng chết, nhìn ta biển xanh thần kính. Uy Vô Kỳ không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hiện ra một mặt cổ pháp gương đồng, trong tính sóng cả lan lộn, bọt nước văng khắp nơi, tựa hồ ẩn chứa một phiến bông dương đại hải. Hắn chỉ tay một cái, lập tức liền có màu lam hào quang xuất ra, hóa thành quần quần triều tịch, hướng cái kia màu đen trên đài cao phí đạo quét sạch mà đi. Ta đến giúp ngươi. Đường Khiêm Chi hét lớn một tiếng, xoay tay phải lại, thêm ra một thanh ngọc thước, lại là hắn bản mệnh pháp bảo Thiên Đồng Thước. Xa xa cách không vừa gõ, từ giữa không trung liền có mực nước gợn sóng khuyết tán ra đến, rất nhanh liền xuất hiện tại phí đạo sau lưng, nhìn qua muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, Tô Mục Vân, Thiên Tà Ma Quân cũng riêng phần mình đem pháp quyết vừa bấm. Chỉ gặp một cây màu xanh bảo cờ cùng một đôi ngọc hoàn đồng thời bay lên không trung, theo thứ tự là Thiên Tâm bảo cờ cùng Cực Âm Tử Mẫu vòng cái trước thả ra nho môn hạo nhiên chi khí, cái sau xoát ra Cực Âm ma khí, mục tiêu đều nhất trí, chính là ngồi cao tại pháp trên đài phí đạo. Hiển nhiên, tất cả mọi người nhìn ra, trong trận pháp lôi đỉnh chi lực chính là xuất từ phí đạo chi thủ, cho nên muốn ưu tiên chém giết phí đạo. Mắt thấy các loại thần thông dị tượng, pháp thuật huyền quang đều chỉ hướng mình, phí đạo mặc dù ngồi ngay ngắn bất động, khóe mắt lại hơi hơi nhảy một cái, hiển nhiên trong lòng thấp thỏm, không hề giống hắn biểu hiện được như vậy trấn định. Nhưng vào lúc này, màu trắng pháp trên đài La Tâm bỗng nhiên cầm trong tay bình ngọc giơ lên cao cao, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ niệm một đoạn chú ngữ. Xoát, một đạo bạch quang từ trong bình ngọc xoát ra, lại giữa không trung chia ra làm bốn, phân biệt hướng biển xanh thần kính, Thiên Đồng Thước, Thiên Tâm bảo cờ, Gầm Tử Mẫu vòng, cái này bốn món pháp bảo bay đi. Uy Vô Kỳ khoảng cách gần nhất, căn bản không kịp phản ứng, chỉ gặp đạo bạch quang kia hướng đỉnh đầu của mình quét một cái, biển xanh thần kính trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Pháp bảo của ta. Bởi vì sự biến hóa này quá mức đột nhiên, đến mức Uy Vô Kỳ đều không có kịp phản ứng, còn tại nguyên chỗ sửng sốt một chút. Sau một khắc, hắn sát mặt đại biến, trong tay pháp quyết gấp bóp, điên cuồng thôi động linh lực, muốn cảm ứng mình pháp bảo vị trí. Nhưng mà, kia biển xanh thần kính thật giống như không tại phương thiên địa này, mặc cho Uy Vô Kỳ như thế nào thi pháp, đều không có nửa điểm đáp lại. Không chỉ là hắn, Đường Kim Chi, Tô Mục Vân, Thiên Tà Ma Quân cũng đều bị mất pháp bảo của mình, trong chốc ngắn này, giữa không trung chỗ có thần thông dị tượng đều biến mất không còn tăm tích, chỉ có bốn đạo bạch quang dung hợp làm một lần nữa về tới bạch ngọc tịnh bình bên trong. Chương 1907, giao thủ chương 1907, giao thủ La Tâm ngay từ đầu cũng có chút thấp vọng, lo lắng người kia có thể hay không nói ngoa. Nhưng khi nàng dùng bạch ngọc bình liên tục thu lấy bốn tên hóa kiếp lao tổ pháp bảo lúc, trong lòng dần dần đắc ý, nhẹ giọng cười nói, thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Các vị đạo hữu còn có gì pháp bảo? Cùng nhau xuất ra đi, thiếp thân thay các người đều thu. Uy Vô Kỳ, Đường Khiêm Chi bọn người nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy sự tình, cũng không khỏi đến quá sợ hãi, cũng không dám lại tế ra bất luận một cái nào pháp bảo. Lương Luân xa xa nhìn thấy màn này, trong lòng cũng là kinh ngạc và phẫn. Cái này ba tiên trận đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà có thể hóa nhân pháp bảo. Còn có trên tay nàng cầm cái kia bạch ngọc bình, tuyệt đối không đơn giản. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nho nhỏ một cái hồ lô quan, vốn nên nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện lợi hại như thế trận pháp? Nếu có cao nhân ở sau lưng tương trợ tuần thông, kia người này là sao không tự mình xuất thủ? Vẫn là nói, người này có khác tính toán. Ngắn phút chốc, Lương Luân trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn, thần thức toàn lực quyết tán, lục soát khắp miệng hồ lô mỗi một cái góc, lại không có tìm được mình muốn đáp án. Chính trần chờ ở giữa, ba bên trong tiên trận lại sinh biến hóa. Chỉ gặp kia phí đạo chỉ tay một cái, trước người 12 cán cờ phấn đồng thời chấn động, sau đó bay ra, tại cương phong bên trong phần phật pháp phối. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền nghe sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó đại địa vỡ ra, vô số thần binh lợi nhận từ trúc quân dưới chân đâm ra, còn có các loại pháp bảo, thần thông phóng lên tận trời, đem trúc quân trận hình cưỡng ép xáo trộn. Sự biến hóa này quá mức đột nhiên, rất nhiều nam huyền tu sĩ không kịp phản ứng, nhất là Quy Vô Kỳ xuất lĩnh bộ đội, bị ba chi kỳ binh đồng thời đánh lén, trong nháy mắt liền có mấy trăm tên tu sĩ mất mạng. Gọi các ngươi biết lôi pháp uy lực. Phí đạo giữ tận cười một tiếng, trong tay trường tiên ở giữa không trung dâng lên, trên bầu trời lôi vân lập tức quay cuồng lên, hàng hạ một đạo đạo lôi đỉnh, rơi vào trúc quân trận bên trong. Đối mặt đột nhiên từ lòng đất chui ra kỳ binh, cùng từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, Uy Vô Kỳ, Nam Vũ Nguyệt, Vương Sùng Hóa chờ chủ tướng cũng là gặp nguy không loạn. Mỗi người bọn họ thi triển thần thông phép thuật, dùng để chém giết từ lòng đất chui ra hồ lô quan quân coi giữ, đồng thời lại chỉ phất tay sĩ tốt biến hóa trận hình, lợi dụng tam tài cựu tuyệt trận huyền diệu đến lần tránh xét tổn thương. Tại các đại chủ đem chỉ huy dưới, cho dù giữa không trung điện xà của vũ, 10 vạn tu sĩ vẫn như cũ đâu vào đấy, chưa từng xuất hiện một tia hỗn loạn. Nhưng mà một màn quỷ dị lại xuất hiện, chỉ gặp những cái kia lôi đình hạ xuống tới, mặc dù rất ít bổ chúng nam huyền tu sĩ, nhưng cũng không có thất bại, cuối cùng thế mà đều bổ vào Bắc Minh tu sĩ trên thân. Những này từ lòng đất chui ra hồ lô quan quân coi giữ, vô luận tu vi cao thấp, đều chủ động đi tìm lôi đình hạ xuống vị trí. Đối với mấy cái này tản mát ra kinh khủng lực phá hoại lôi đình chạy theo như vị, bọn hắn điên rồi. Quy Vô Kỳ, Vương Sùng Hóa bọn người xa xa thấy cảnh này, đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phải biết, những này thần lôi uy lực mười phần kinh khủng, liền liên thông huyền cảnh tu sĩ cũng rất khó ngăn cản, chớ nói chi là hồ lô quan quân coi giữ bên trong còn có không ít trúc cơ kỳ cùng tụ nguyên cảnh tu sĩ, loại hành vi này căn bản cùng chịu chết không khác. Ầm ầm, một cái chớp mắt, trên bầu trời lôi đình đều đã rơi xuống, mà Bắc Minh tu sĩ cũng không có như trong dự đoán như thế bị đánh chết. Những này lôi điện rơi vào Bắc Minh tu sĩ trên thân, vậy mà hóa thành một tầng lôi điện giáp trụ. Bắc Minh tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, lúc này đều tản mát ra mênh mông lôi đình uy áp, phảng phất trời lôi hóa thành thần binh, khiến người nhìn mà phát khiếp. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Bắc Minh tu sĩ dị dạng, Vương Sùng Hóa, Phục Hổ Tôn giả bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Trong bọn họ không thiếu tu đạo ngàn năm lão quái, kiến thức rộng rãi, mặc cho là bực nào thần thông biến hóa, đại khái cũng có thể đoán được lịch, nhưng chưa từng thấy qua thần thông như vậy pháp thuật. Ha ha ha, các ngươi hết ngồi đại giếng, há nhận biết đại đạo huyền diệu. Hôm nay có thiên lôi tương trợ, để các ngươi hình thần câu diện. Trong tiếng cười lớn, phí đạo đem đầu đỉnh 12 cán cờ phướn đồng thời dương lên, chỉ thấy hồ lô quan quân coi giữ khí thế hùng hổ, từ 6 cái phương hướng thọc sâu đột phá, xem ra muốn trước tan giã trúc quân tam tài cựu tuyệt trận hình, sau đó lại từng cái đánh tan. Vương Sùng Hóa kinh nghiệm lão đạo, liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của đối phương, bởi vậy lập tức chỉ huy bộ đội của mình nằm rời, dự định đoạt trước một bước chặt đứt quân địch phong tỏa. Hai quân gặp nhau, lập tức bạo phát chiến đấu kịch liệt. Nam huyền tu sĩ đều là tinh anh, tu là thấp nhất cũng có kim đan sơ kỳ, nguyên bản tại về mặt chiến lược nghiền ép hồ lô quan quân coi giữ. Nhưng những tu sĩ này người khoác lôi điện giáp trụ, nhất quyền nhất cước đều bổ sung thiên lôi chi uy, thậm chí bọn hắn thần thông phép thuật cũng bị lôi điện gia trì, uy lực vượt xa khỏi tự thân cảnh giới. Ầm ầm, hai quân giao chiến, bất quá trong khoảnh khắc, Vương Sùng Hóa thủ hạ tu sĩ đã bị chém giết mấy trăm, ngoài ra còn có hơn 2000 người thụ thương, chính diện căn bản ngăn cản không nổi. Vương tướng quân, ta đến giúp ngươi. Quy Vô Kỳ dẫn binh đến giúp, trên đường lại bị một cỗ khác quân địch chặn đứng. Đồng dạng là lôi điện phụ thân, phổ thông pháp thuật căn bản là không có cách phòng ngự, rất nhanh liền bị xé mở một cái lỗ hổng, dẫn đến tam tài cựu tuyệt trận hình xuất hiện sơ hở, bị người thừa lúc vắng mà vào, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lăng không bay tới, tử lôi gào thét, kiếm khí lao nhanh. Xoát, kiếm quang những nơi đi qua, Bắc Minh tu sĩ đều hóa thành bột mịn mặc cho bọn hắn bị lôi điện phụ thân, cũng ngăn không được đạo tử sắc kiếm quang này, đảo mắt liền có hơn trăm người táng thân tại kiếm khí phía dưới. Một cái người áo xám ảnh phiêu nhiên vào trong trận. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại mục tiêu minh xác, ngoại trừ kiếm thứ nhất chém giết cản đường hồ lô quan quân coi giữ, về sau không còn có dư thừa cử động, thẳng đến trung ương trận pháp ba tòa pháp đài mà đi. Xoát, 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 liên hoàn ba kiếm, theo thứ tự là tử, thanh, hắc ba đạo kiếm quang, đem pháp trên đài ba bóng người một mực khóa chặt. La Tâm thấy thế, lập tức giơ lên trong tay bạch ngọc bình, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo nàng thi pháp, một đạo bạch quang từ bình bên trong bay ra, giữa không trung chia ra làm ba, đồng thời xoát hướng từ lôi, phù du, hắc liên ba kiếm. Hừ, người áo xám lạnh hừ một tiếng, tay phải ống tay áo vung lên, tế ra sơn hà mây khói bút một điểm ánh mực từ ngòi bút bắn ra, thẳng đến kia bạch ngọc tịnh bình bay đi. La Tâm cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị điểm này ánh mực cướp được phụ cận, còn không kịp phản ứng, liền rơi vào bạch ngọc bình thân bình bên trên. Nguyên bản khí thế hung hăng màu trắng hào quang lập tức liền giảm bớt mấy phần, chỉ là còn chưa triệt để tiêu tán, như cũ có một cỗ lực lượng quỷ dị quấn lên phi kiếm, khiến cho phi kiếm tốc độ giảm bớt không ít. Người áo xám nhíu mày, lại không thèm để ý, hai tay pháp quyết vừa bấm, đem thể nội kiếm anh chi lực thôi động đến cực hạn. Đi. Hắn nhấc vung tay lên, ba đạo kiếm quang phân biệt đâm rách ba tòa pháp trung quanh đài cấm chế phòng ngự, sau đó thẳng đến trên đài cao tu sĩ chém tới. Mắt thấy kiếm khí này bức người, La Tâm, Phí Đạo đều lạnh cả tim, duy chỉ có chính giữa tuần thông sắc mặt bình tĩnh. Chỉ nghe người này cười ha ha nói, "Lương Luân, sớm liền chờ ngươi đấy." Nói xong, duỗi ra hai tay, vận chuyển linh lực, trước người đồng thau trên chiếc đỉnh lớn bỗng nhiên vỗ. Ầm. Trong tiếng nổ, nắp đỉnh sốc lên, một cỗ bụi màu vàng lan tràn ra, chung quanh trong nháy mắt trở nên mông lung. Lương Nôn trong lòng bi kinh, ẩn ẩn phát giác được nguy hiểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, quả quyết từ bỏ đối hai người khác tiến công, đem ba thanh phi kiếm đều hợp đến một chỗ, dùng để ngăn cản cái này cỗ quỷ dị bụi màu vàng. Bụi màu vàng rơi xuống, dính trụ phi kiếm kiếm quang, Lương Nôn lập tức cảm giác được ngàn vạn đồng đều trọng lượng, phản phất là liên miên chập trùng sơn nhạc đều đặt ở phi kiếm của mình bên trên, rốt cuộc trước vào không được mảy may. Cái này thần thông, Lương Nôn trong lòng kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp vô cùng vô tận bụi màu vàng từ kia trong đỉnh lớn lan tràn ra, giữa thiên địa đều trở nên vàng mênh mông một mảnh, đấu pháp âm thanh, tiếng la giết dần dần cách mình đi xa, phản phất xa vào đến một mảnh thế giới các vàng. Tình cảnh quái dị như vậy, có thể so với á thánh tu sĩ lĩnh vực pháp thuật. Kia tuần thông chỉ có độ 3 khó khăn cảnh giới, thủ đoạn thần thông càng là bình thường, mặc dù tại đại bộ phận tu sĩ trong mắt là làm người e ngại tồn tại, nhưng theo Lương Nôn lại chỉ là bao cỏ một cái. Chỉ có như vậy một cái bao cỏ, thế mà thi triển ra hậu thổ lĩnh vực, mà lại lĩnh vực này bên trong lực lượng pháp tắc thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ ngay cả Nam Huyền Chín Đại Á Thánh Đô làm không được loại trình độ này. Làm sao có thể, vẹn vẹn mượn nhờ một món pháp bảo, một môn trận pháp, liền có thể thi triển ra thần thông như thế. Lương Nôn tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, nhưng mà đối phương lại không cho hắn thời gian suy nghĩ, bụi màu vàng quần quật mà đến, phảng phất ngàn vạn tòa núi lớn đồng loạt hướng ở giữa để ép, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cảm nhận được cường đại sau thổ chi lực, Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Theo không ánh sáng kiếm kinh vận chuyển, 49 đóa màu đen kiếm liên tại các nơi nở rộ. Kiếm liên xoay chậm chậm, kiếm khí màu đen tứ tán mà ra, những nơi đi qua, không ít bụi màu vàng đều chôn bụi, bị kiếm khí hóa thành hư vô. Cong, ba đạo kiếm quang cùng văng lên, cuối cùng từ bụi màu vàng trấn áp bên trong tránh ra, một lần nữa về tới Lương Nôn bên cạnh. Lần này, Lương Nôn không dám khinh thường. Hắn tâm niệm vừa động, đem ba bộ kiếm pháp đồng thời sử xuất, trong lúc nhất thời kiếm quang lao vụt vụt, vô số kiếm khí tung hoành tới lui, đem bốn phía mãnh liệt mà đến bụi màu vàng gắt gao chống đỡ. Lương Nôn kiếm khí cỡ nào sắc bén, những nơi đi qua, bụi màu vàng đều hóa thành cho bụi. Nhưng mà, sau thổ chi lực liên miên bất tuyệt, một đợt bụi màu vàng tiêu tán, lại có một đợt bụi màu vàng từ trong xương khói xuất hiện, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, phảng phất lấy thiên địa làm vũng bùn mặc cho ngươi như thế nào kinh diễm, cuối cùng đều muốn bị đất vàng bụi lấp. Lương Nôn càng đấu càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Kiếm quang vòng phạm vi từ từ nhỏ dần, từ vừa mới bắt đầu trăm dặm phương viên, dần dần thu nhỏ đến 30 dặm, lại đến bây giờ 10 dặm. Nếu như lại bị áp xúc xuống dưới, coi là thật liền muốn lâm vào vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Lương Nôn tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên tay trái vừa lật, đem sơn hà mây khói bút nắm trong tay, sau đó xa xa điểm ra, dùng linh lực thúc dục, lập tức liền có phong ấn chi lực xuất hiện tại đồng thau đại đỉnh trên không. Sơn hà mây khói bút là thiên cơ các còn sót lại bảo tàng một trong, có thể phong ấn thánh nhân trở xuống đại bộ phận pháp bảo, liền ngay cả vạn hồn phiên cũng bị hắn ngắn ngủi phong ấn qua. Lúc này lại lần nữa sử xuất, chính là muốn phong ấn tuần thông trước người đồng tao đại đỉnh. Ha ha, chiêu thức giống nhau, còn muốn lại dùng lần thứ hai sao? Tuần thông cao giọng cười một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, ngược lại là bên cạnh phí đạo cùng La Tâm Đồng lúc giơ lên trong tay pháp bảo, một đen một trắng hai đạo hào quang tụ đến, đảo mắt liền rách sơn hà mây khói bút phong ấn. Lương Nôn bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về sau rút lui. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này ba tiên trận căn nguyên ngay tại ở tuần thông chờ trong tay người pháp bảo, lấy kia bạch ngọc tịnh bình, màu đen trường tiên, đồng tao đại đỉnh vì trận pháp hạch tâm. Phân biệt diễn sinh ra được bảo bình trận thần lôi trận cùng cắt vàng trận ba cái tiểu trận. Cái này ba cái tiểu trận liên hoàn đan sen, lẫn nhau ở giữa có khí hơi thở tương liên, sơn hà mây khói bút nhiều nhất chỉ có thể suy yếu trong đó một kiện pháp bảo, nhưng sẽ bị mặt khác hai trận pháp bảo quấy nhiễu, kể từ đó, có thể nói không có chút nào sơ hở. Lương Nôn mặc dù còn có rất nhiều thủ đoạn, thí dụ như không hướng thiên tượng thần mục quy nhất quyết. Chờ một chút, nhưng ở loại này đại khai đại hợp, vòng vòng đan sen trong trận pháp, những cái kia pháp thuật thần thông rất khó kiến công, căn bản không có cơ hội thi triển. Thế nào? Ta tiên chu nào đó có hay không nói ngoa? Các ngươi tiến vào ba tiên trận đó chính là có đến mà không có về, hôm nay đều tại cái này đi. Tuần Thông tại pháp đài bên trên cười ha ha, sắc mặt là chưa bao giờ có đắc ý hắn xuất thân tán tu, mặc dù bởi vì đại cơ duyên đắc đạo, thủ đoạn thần thông lại là bình thường, tại Bắc Minh chưa hề từng chiếm được trọng dụng, không nghĩ tới hôm nay một trận chiến như thế thoải mái, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, đắc chí vừa lòng. Lương Luân cũng không bị hắn chọc giận, lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm phân tích thế cục. Ba tiên trận huyền diệu vô cùng, trừ phi phá trong tay bọn họ pháp bảo, nếu không chính là có thiên quân vạn mã cũng khó sống qua. Đánh lâu dài tại quân ta bất lợi, tiếp tục đánh xuống khó tránh khỏi phải ăn thiệt thòi, không bằng trước dẫn binh rời khỏi miệng hồ lô, một lần nữa cân nhắc phá thành kế sách. Nghĩ tới đây, Lương Nôn rất nhanh liền làm ra quyết định. Trong tay hắn kiếm quyết vừa bấm, ba đạo kiếm quang đồng thời bộc phát, đột nhiên chuyển thủ làm công, hướng kia pháp trên đài tuần thông phát khởi mãnh liệt tiến công. Chó cùng rất dậu thôi. Tuần Thông sắc mặt lạnh nhạt, hai tay vẫn như cũ đặt tại đồng thau trên chiếc đỉnh lớn, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đỉnh. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên nổi lên một sóng, một đạo vô hình kiếm quang từ trong hư không bay ra, vô thanh vô tức, đảo mắt liền tới phía sau hắn không đủ trăm trượng khoảng cách. Tuần Thông còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đồng tao đại đỉnh chợt chấn động cảnh báo. A, hắn mặc dù tu vi không đủ, nội tâm cũng rất cảnh giác, minh bạch món pháp bảo này tại cảnh cáo mình, đội vàng thả ra hộ thể linh quang, bao phủ phương viên trăm trượng phạm vi. Theo hộ thể linh quang vừa chiếu, định quang kiếm hoàn lúc này bại lộ vết tích, nhưng cũng không quan trọng, bởi vì Tuần Thông hộ thể linh quang căn bản ngăn không được Lương Nôn kiếm khí, trong nháy mắt liền bị xé nứt. Xoát, kiếm quang phá không, đòi mạng như gió. Tuần Thông quá sợ hãi, chính là muốn trốn tránh, trước mặt đồng tao đại đỉnh lại bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó xoát ra vàng mênh mông hào quang, ngưng tụ thành một cái cự đại bàn tay, sau lưng hắn bỗng nhiên vỗ. Ầm ầm. Định quang kiếm hoàn bị Hoàng Hà ngăn chặn, cho dù kiếm quang tăng vọt, cũng vô pháp tiếp tục tiến lên nửa tấc. Tuần Thông đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người, sau đó giận tím mặt, điên cuồng đem linh lực rót vào đồng thau đại đỉnh, muốn triệt để phong ấn lại thành phi kiếm này. Nhưng mà, kia định quang kiếm chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, thế mà từ bỏ tiến công, chui vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biến mất. Tuần Thông biến sắc, quay đầu lại nhìn, đã thấy Lương Nôn thân ảnh đã đến ngoài trăm dặm. Tại trước người hắn, ba đạo kiếm quang hội tụ đến một chỗ, sau đó đông nhiên một chạm, lại đem cái này vàng mênh mông lĩnh vực xé mở một đầu khe hở, sau đó thân hình lóe lên, phiêu nhiên thoát ra. Chương 1908, thương nghị chương 1908, thương nghị tốt một cái dương đông kích tây. Tuần Thông lúc này mới phản ứng được, Lương Nôn cường công là giả, thoát thân mới là thật. Vừa rồi vô hình chi kiếm mặc dù lợi hại, nhưng Lương Nôn đang xuất thủ một khắc này đã làm tốt thất bại dự định, đương đối thủ đem bụi màu vàng đều dùng để phòng thủ thời điểm, chính là mình thoát thân thời cơ tốt nhất. Tuần Thông quả nhiên trúng kế. Lương Nôn đem ba đạo kiếm quang sát nhập một chỗ, cưỡng ép phá vỡ đối phương hậu thổ lĩnh vực, sau đó độn quang lóe lên, từ đó chạy trốn ra ngoài. Vừa hiện thân, chỉ nghe thấy phân loạn đấu pháp âm thanh cùng kịch liệt tiếng chém giết. Phóng tầm mắt nhìn tới, miệng hồ lô tranh đấu đã đến gay cấn giai đoạn, song phương các bị tổn thương, nhưng nói tóm lại, vẫn là Nam Huyền bên này tử trận tu sĩ càng nhiều. Đây cũng là bất đắc dĩ, chúc quân tướng sĩ mặc dù tu vi thâm hậu, làm sao Tuần Thông bộ hạ đều bị lôi đỉnh chi lực gia trì, bình thường pháp thuật thần thông phá không được bọn hắn trên người lôi điện giáp trụ, chớ nói chi là làm bị thương đối phương. Còn có La Tâm nhìn chằm chằm, trong tay bạch ngọc tịnh bình chuyên thu pháp bảo, uy vô kỳ, Đường Kim Chi, Vương Sùng Hóa chờ Nam Huyền đại tướng cũng không dám lại tế pháp bảo, để phòng bị người lấy đi. Cứ kéo dài tình huống như thế, chúc quân dần dần bị hồ lô quan quân coi giữ áp chế, giao thủ đến bây giờ đã có mấy ngàn tên tu sĩ bỏ mình. Lương Nôn đem hết thảy đều thu hết vào mắt, quyết định thật nhanh, ở trong trận quát lớn, chúc quân tất cả tướng sĩ nghe lệnh, rút khỏi miệng hồ lô. Vương Sùng Hóa, Đường Kim Chi xuất lĩnh bản bộ binh mã bảo hộ, còn lại tất cả mọi người đều cho ta rút lui. Hắn quản lý chúc quân, từ trước đến nay là kỷ luật nghiêm minh, bởi vậy quân lệnh vừa ra, không người dám có dị nghị. Rút lui. Các đại tướng lĩnh cũng bắt đầu chỉ huy bản bộ binh mã triệt thoái phía sau, mặc dù là rút lui, nhưng cũng không loạn chút nào, vẫn như cũ dựa theo tam tải cựu tuyệt trận hình, để phòng hồ lô quan quân coi giữ thừa dịp loạn đánh lén. Vương Sùng Hóa cùng Đường Khiêm Chi riêng phần mình xuất lĩnh 5000 tu sĩ đoàn hậu, hai người đều tu vi thâm hậu, thủ đoạn thần thông không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, bởi vậy chặn hồ lô quan quân coi giữ từng lớp trùng sát, thành công nghiệm hộ đại quân rút lui hơn 200 dặm. Mắt thấy chúc quân xuất trận sắp đến, Tuần Thông, Phí Đạo, La Tâm đều có chút lo lắng. Ba người này liếc mắt nhìn nhau, không tiếp tục do dự, riêng phần mình cắn chốt lưỡi, đem tinh huyết rót vào trước người pháp bảo bên trong. Chỉ gặp ba đạo hào quang, chia làm hắc, bạch, hoàng tam sát, từ ba cái pháp đài bên trên đồng thời xuất ra, ở giữa không trung dung hợp, hóa thành một tôn cao lớn lực sĩ. Cái này lực sĩ trọn vẹn ngàn trượng đến cao, toàn thân đều từ cắt vàng tạo thành, tay trái cầm một thanh lôi điện cự phủ, tay phải kéo lấy một đóa màu trắng hoa sen, từ cao không rơi xuống. Bèn, một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ miệng hồ lô, để trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy một cái. Lương Luân cũng là sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được, cái này cắt vàng lực sĩ dung hợp ba món pháp bảo linh khí, hắn thực lực chỉ sợ có thể địch nổi A Thánh. Liền xem như mình, cũng chỉ có tại tế gia luân hồi lĩnh vực tình huống dưới, mới có thể chiến thắng cái này cắt vàng lực sĩ. Nhưng ở trước mắt bao người, không phải bạn bất đắc dĩ, Lương Luân là không sẽ vận dụng lá bài tẩy này. Đang do dự ở giữa, kia cắt vàng lực sĩ đã lao đến. Trong tay hắn lôi điện cự phủ đông nhiên chặt xuống, lập tức phá toái hư không, cường hãn lôi quang ngưng tụ thành một cái lớn gần mẫu tiểu nhân biên cầu, tại chúc quân trên không nổ tung. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, lôi đỉnh chi lực điên cuồng phun trào, đem hơn phân nửa chi trúc quân đều bao phủ ở bên trong. Lần này uy lực quá mạnh, dù là đám người hợp lực lấy trận pháp ngăn cản, lại thêm mấy cái hóa kiếp lao tổ đồng thời xuất thủ, cũng vô pháp hóa giải cô này lôi đỉnh chi lực. Chỉ một cái mắt, liền có mấy trăm tên Nam Huyền tu sĩ táng thân ở trong ánh chớp. Hồ lâu quan quân coi giữ cũng tại lúc này truy giết tới đây, phối hợp ba tiên trận pháp chi lực, ý đồ ngăn chặn trúc quân, không để bọn hắn chạy ra ngoài trận. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Lương Luân chỉ có thể bắn lên kiếm quang, cùng kia to lớn cắt vàng lực sĩ ở giữa không trung chém giết. Song Vương ngươi tới ta đi, ở giữa không trung đấu mấy chục cái hiệp. Mặc dù Lương Nôn kiếm quang sắc bén vô song, nhưng này cắt vàng lực sĩ lại là dung hợp ba món pháp bảo linh tính mà sinh, thực lực có thể so với A Thánh, bởi vậy không sợ kiếm quang của hắn. Chính là cháy bỏng thời điểm, trung quanh đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh quang, sau đó cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái cự đại tinh quang vòng xoáy, đem kia cắt vàng lực sĩ lồng chụp vào trong. Lương Nôn hơi sững sờ, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trúc quân trận bên trong. Chỉ gặp một người, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, hai tay mười ngón tay xuề ra, phản phất tại khiên động cái gì nhìn không thấy sợi tơ, cực nhanh khuấy động lấy. Cùng lúc đó, giữa không trung tinh quang vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, đem cắt vàng lực sĩ kéo vào trong đó, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đi mau. Trên xe lăn nam tử hô to một tiếng, sau đó ngực chập trùng, kịch liệt ho khan. Lương Nôn nhìn thấy một màn này, không do dự, kiếm trong tay quyết vừa bấm, bốn đạo kiếm quang đồng thời bay ra, tại ba tiên trận bên trong vạch ra bốn đường danh thật sâu khe. Khe danh bên trong, kiếm khí bay tứ tung, phàm là nghĩ phải xuyên qua Bắc Minh tu sĩ đều bị chém thành cho bụi. Chúng ta đi. Lương Nôn cũng là hét lớn một tiếng. Đại quân giống như là thủy triều lui về phía sau, rất nhanh liền rời đi ba tiên trận pháp phạm vi, sau đó lại thối lui ra khỏi miệng hồ lô, thẳng đến 500 dặm có hơn mới ngừng lại được. Ba tiên trận, ba tòa pháp đài đỉnh chót, Tuần Thông, Phí Đạo, La Tâm trơ mắt nhìn xem Trúc Quân rút khỏi miệng hồ lô, lại là không thể làm gì, nhìn nhau một chút, trên mặt đều lộ ra vẻ sầu lo. Không nghĩ tới chi này Nam Huyền quân cường đại như thế, đến cuối cùng vẫn là để bọn hắn trốn thoát. Phí Đạo Bán hận nói. La Tâm lại là cao mày, thấp giọng truyền âm nói, người kia trước đó cùng chúng ta ước định tốt, nhất định phải toàn diệt chi này Nam Huyền quân đội, không thể thả đi một người, bây giờ chưa hoàn thành nhiệm vụ, làm như thế nào cùng người kia bằng giao. Tuần Thông nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, suy nghĩ một chút nói, người kia tu vi thâm bất khả trắc, bất quá tạm thời đến xem cũng vô ác ý, chờ ta đi dò xét một chút thái độ của hắn, nhìn xem tiếp xuống nên như thế nào. Làm phiên Chu tướng quân. Lại nói Lương Nôn xuất lĩnh đại quân, thối lui ra khỏi miệng hồ lô, mãi cho đến 500 dặm có hơn mới đóng trại. Trải qua trận này, Trúc quân tử thương không ít, bởi vậy bầu không khí có chút trầm thấp. Bên trong trong quân trướng, Lương Nôn triệu tập một đám hóa kiếp lao tổ, bắt đầu thương nghị đối sách. Mấy vị đại tướng cũng đều cao mày, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Khởi bẩm đại soái, lần này chúng ta hết thảy tử trận hơn 3600 người, trong đó kim đan cảnh tu sĩ 3.500 người, thông huyền chân quân hơn 100 người, ngoài ra còn có trên vạn người thụ thương, có thể nói là từ trước tới nay trận chiến khốc liệt nhất. Quy Vô Kỳ hướng Lương Nôn báo cáo tình hình chiến đấu, còn lại đám người nghe xong, mày nhíu lại đến sâu hơn. Không nghĩ tới, một cái hồ lô nho nhỏ quan vậy mà tàng long ngọa hổ, nếu như ta không có đoán sai, phía sau nhất định có cao nhân tương trợ. Vương Sùng Hóa trầm giọng nói, không cần đến ngươi đánh giám. Thiên Tà Ma Quân tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng nói, hồ lô quan phía sau điểm ấy chuyện ẩn ở bên trong, mọi người cũng nhìn ra được, chỉ là không phá được ba tiên trận, đại quân chúng ta liền không qua được, đến lúc đó làm hỏng chiến cơ, chúng ta đều là trọng tội. Vậy ngươi nói nhiều như vậy, lại có gì cao kiến? Ta nhìn ngươi cái này Nam Huyền tứ công tử đứng đầu cũng chỉ thường thôi. Vương Sùng Hóa chế rêu lại nói, lớn mật, Ma Quân há lại ngươi có thể đều xấu. Ngao ra tứ tướng đều vỗ bàn đứng dậy, ngậm miệng. Mắt thấy đám người cãi vã, Lương Nôn giận quát một tiếng, túc sát chi khí lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều tạm thời im lặng. Lương Nôn nhìn chung quanh đám người một vòng, lạnh lùng nói, thắng bại là chuyện thường, quân ta còn chưa tới thương cân động cốt tình trạng, cùng làm cái này miệng lưỡi chi tranh, không nếu muốn như thế nào công phá ba tiên trận vì chết đi Nam Huyền tướng sĩ báo thù rửa hận. Nghe hắn một phen, đám người lại rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Đường Kiêm Chi đứng lên nói, ba tiên trận sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì có kia ba món pháp bảo áp trận, nhất là kia Bạch Ngọc Tịch Bình, thế mà có thể thu đi chúng ta hóa kiếp cảnh tu sĩ pháp bảo, đã đưa chúng ta chiến lực giảm bớt đi nhiều. Cho nên phá trận mấu chốt, ngay tại ở như thế nào phá hủy cái kia Bạch Ngọc Tịch Bình. Đạo hữu lời nói rất đúng. Đám người nhao nhao gật đầu. Vậy phải như thế nào phá hủy? Lương Ngôn tiếp tục hỏi. Đường Kiêm Chi lại là á khẩu không trả lời được, trầm mặc một lát, chậm rãi ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Mắt thấy tất cả mọi người không nói một lời, Lương Ngôn xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống Thiên Thủy Tán khách Ngụy Vô Danh trên thân. Vô Danh đạo hữu thần thông quảng đại, vừa rồi một chiêu kia coi là thật khiến Lương Mộ bội phục, lần này có thể thoát hiểm, toàn lại đạo hữu chi công. Lương Ngôn thản nhiên nói. Ngụy Vô Danh nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng cười nói, một chiêu kia gọi đầu chuyển tinh di bất quá là cái trò mà tôi, cũng không thể xóa bỏ bà tiên trận trận linh, chỉ là đem nó tạm thời trục xuất tới hư không, một lát nữa sẽ còn trở lại. Nói đến đây, đông nhiên kịch liệt ho khan, nhịn không được dùng tay che miệng lại, nhưng vẫn là trông thấy máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Bên cạnh Quy Vô Kỳ, Triệu Dực bọn người lộ ra vẻ mặt tân cần. Vô Danh đạo hữu, ngươi không sao chứ? Không sao. Ngụy Vô Danh lắc đầu, cười khổ nói, bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Nói đến ba tiên trận vừa rồi ta sử dụng đầu chuyển tinh di thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện kia cắt vàng lực sĩ tựa hồ có chút thiếu hụt. Ồ. Lương Nôn lông mày nhíu lại, lập tức hỏi, cái gì thiếu hụt? Theo lý mà nói, cái này cắt vàng lực sĩ là ba tiên trận trận linh, đối với trận pháp chi lực điều khiển hẳn là như cánh tay sai sử mới đúng. Nhưng kỳ quái là, hắn mới vừa rồi bị ta đầu chuyển tinh di vây khốn thời điểm, lại không thể thuần thục vận dụng trận pháp chi lực giải vây, điểm này ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lương Nôn trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng, gật đầu nói, không tệ, kia cắt vàng lực sĩ mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng dựa vào tất cả đều là pháp bảo linh tính, cũng không thể điều khiển ba tiên trận trận pháp chi lực, nếu không chúng ta cũng vô pháp dễ dàng như thế chạy ra ba tiên trận. Chỉ có một loại giải thích. Ngụy Vô Danh trầm giai nói, lấy tuần thông, phí đạo đám ba người thực lực, còn không cách nào điều khiển kia ba món pháp bảo, nhất định phải thông qua một loại nào đó môi giới mới có thể miễn cưỡng thôi động, điều này sẽ đưa đến trận linh không cách nào cùng trận pháp bản thân phù hợp, mới có chỗ thiếu hụt này. Vô Danh đạo hữu nói cực phải. Tất cả mọi người gật đầu. Như vậy, hiện tại mấu chốt của vấn đề là, bọn hắn đến tuột cùng thông qua cái gì môi giới đến thôi động kia ba món pháp bảo? Là pháp đại. Lương Luân hai mắt nhắm lại, thốt ra. Chúng hóa kiếp lao tổ nghe xong, trước là hơi sững sờ, lập tức đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Có người gật đầu nói, không tệ, ta ngay từ đầu đã cảm thấy kia ba tòa pháp đài cũng không phải là tùy ý dựng, phía trên khắc họa phù văn cùng sử dụng vật liệu đều không tầm thường, bây giờ xem ra, đích thật là có chút chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như bọn hắn điều khiển pháp bảo môi giới thật sự là kia ba tòa pháp đài, vậy chúng ta hủy đi pháp đài, ba tiên trận chẳng phải tự sụp đổ sao? Ừ, nói đến dễ dàng. Kia ba tòa pháp đài ở trong trận đường, có trận pháp chi lực bảo vệ, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, như thế nào phá xấu? Có thể nếm thử dùng phong ấn bí thuật tạm thời phong bế pháp đài, chỉ cần kiên trì một lát, cô ta nhất định có thể bắt sống ba tặc. Không được. Ba tiên trận lôi đỉnh chi lực quá mạnh, chúng ta thần thông phép thuật còn không có tới gần liền bị thần lôi đánh tan, mà kia Bạch Ngọc Tịnh Bình lại chuyên thu pháp bảo, căn bản không phá được chiêu a. Chúng đại tướng nghị luận ở Mỹ, mặc dù tìm được sở hở của trận pháp, nhưng vẫn là tìm không thấy phá giải chi đạo. Nhưng vào lúc này, Trước đó một mực trầm mặc ít nói mực đống nhiên mở miệng. Chư quân, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Hắn mới mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Trước đó có thể công phá Vân Ngai Thành, cũng là bởi vì người này hiến kế, mặc dù quá trình có chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn lấy cái giá thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, ở đây phần lớn người đều nguyện ý nghe một chút đề nghị của hắn. Lương Luân mỉm cười, nói, ngươi có đề nghị gì, cứ nói đừng ngại. Mực lo lắng nói, Hắc Sơn vực bát đại trong thần tộc, có nhất tộc tên là Khống Trùng tộc có lẽ có thể đến giúp các ngươi. Khống Trùng tộc. Lương Luân lông mày nhíu lại, hắn biết bát đại thần tộc mặc dù tu vi không cao, nhưng đều có các thủ đoạn, có thể mượn Hắc Sơn vực đặc thù hoàn cảnh tăng thực lực lên. Đã mực nói như vậy cái này Khống Trùng tộc tất có chỗ hơn người. Còn xin nói rõ. Lương Luân cười nói, mực nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, Khống Trùng tộc là ta bát đại trong thần tộc dị loại, bọn hắn cũng không cần mượn nhờ Hắc Sơn vực hoàn cảnh đến tăng thực lực lên, bọn hắn cho ỷ lại là tổ tiên truyền thừa các loại dị trùng. Nghe nói trong đó có một loại gọi không dấu vết trùng chuyên phá trận pháp cấm chế, còn có thể gặm ăn pháp bảo, nếu có thể mời được Khống Trùng tộc đạo hữu rời núi tương trợ, có lẽ có một tia phá trận hy vọng. Nghe hắn một phen giới thiệu, trong quân chướng mọi người sắc mặt khác nhau, có người âm thầm gật đầu, có người lại là sắc mặt do dự, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Vương Sùng Hóa lạnh lùng nói, ta cảm thấy không ổn, tiểu tử này mỗi lần đề nghị đều rất hung hiểm, lần trước là muốn chúng ta chủ soái một mình xâm nhập Vân Mai Thành, lần này lại muốn đi mời Khống Trùng tộc hỗ trợ. Mọi người đều biết, Bát Đại thần tộc cùng chúng ta những người ngoài này thủy hỏa bất dung, trước đó bị Huyết Hà tộc vây công cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt a. Muốn chúng ta chủ động đi cầu Khống Trùng tộc hỗ trợ, đây không phải uống rượu độc giải khát sao? Không tệ, Vương tướng quân nói cực phải. Khống Trùng tộc ở vào thâm sơn trong rừng rậm, quân ta nếu là mạo muội xâm nhập, sợ rằng sẽ lọt vào mai phục, đến lúc đó tình cảnh càng thêm gian nan. Tán thành. Trong quân trướng có hơn phân nửa người đều duy trì Vương Sùng Hóa cách nhìn, cho rằng không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, Hắc Sơn vực Bát Đại thần tộc không đáng hợp tác. Lương Ngôn ngược lại là không có lập tức tỏ thái độ, lại đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn Ngụy Vô Danh. Vô Danh đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1909, trung triều chương 1909, trung triều Ngụy Vô Danh gặp Lương Ngôn hỏi đến, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ba tiên trận uy lực quá lớn, trừ phi có người có thể nghĩ ra phá trận chi pháp, nếu không không thể lại cứng rắn sông. Mạc Cương mới nói cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp, có thể phái người tiến đến thương nghị, để Khống Trùng tộc đưa ra một vài điều kiện, chúng ta nhìn tình huống thỏa mãn. Ừm. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Đây là khu sói nuốt hổ kế sách, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Đường Khiêm Chi lúc này mở miệng nói, Khống Trùng tộc vị trí địa lý đặc thù, ép ở Thiên Mục thành cùng Vân Nhai thành hai tòa trọng thành ở giữa, tất nhiên nhận chèn ép, nếu như chúng ta chủ động tìm kiếm hợp tác, bọn hắn nói không chừng sẽ đồng ý. Nghe hai người cách nhìn, Lương Ngôn như có điều suy nghĩ, ánh mắt chuyển hướng mực. Ngươi cũng đã biết Khống Trùng tộc hang ổ ở đâu? Ngay tại phía đông nam dơ cao Thương Sơn, nơi đó là Khống Trùng tộc Thánh Sơn, trung quanh 128 ngọn núi vây quanh, tất cả đều là Khống Trùng tộc lãnh địa. Mực hồi đáp, Khống Trùng tộc thực lực như thế nào? Bởi vì trùng mà dị. Lương Nôn lông mày nhíu lại, tại trùng chữ bên trên tăng thêm thanh âm. Không tệ, bọn hắn thực lực cùng mình nắm trong tay dị trùng có quan hệ, nếu có hai vị Khống Trùng tộc trong đám người đấu, tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong, quyết phân thắng thua mấu chốt là trong tay bọn họ dị trùng, mà không phải tu sĩ bản thân tu vi. Nói đến đây, thoáng dừng một chút, rồi nói tiếp, cho nên không nên xem thường bất kỳ một cái nào Khống Trùng tộc tu sĩ, nếu không dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Minh bạch. Lương Ngôn như có điều suy nghĩ, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, khoảng cách chúng ta cùng Ninh Minh chủ ước định ngày đã không có bao nhiêu thời gian, lúc này lại đường vòng, chỉ sợ là không dự được. Cho nên ba tiên trận nhất định phải phá giải, đã Khống Trùng tộc có khả năng đến giúp chúng ta, kia dù cho là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần. Đại soái, lần này để ta đi. Vương Sùng Hóa biết tâm ý của hắn đã quyết, thế là đoạt trước một bước nói. Lương Ngôn ánh mắt trong đám người quét qua, cười nói, Vương tướng quân, ngươi thần kinh bách chiến, chỉ huy có độ, vẫn là tọa trấn trong quân đội tương đối tốt. Còn Khống Trùng tộc một nhóm, liền từ Quy Vô Kỳ, Hồng Vân, mực cùng ta cùng nhau tiến đến liền tốt. Đại soái, ngươi vì tam quân chủ soái, không thể mạo hiểm nữa. Triệu Dực lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Phó Khai Sơn trầm ngâm nói, Khống Trùng tộc dù sao cũng là dị tộc, mặc dù cùng chúng ta có cùng chung địch nhân, chưa hẳn sẽ xem chúng ta vì minh hữu. Huyết Hà tộc chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đại soái tự mình tiến đến, vạn nhất bọn hắn trở mặt, há không lâm vào hang hổ? Các vị đạo hữu lời nói đều có lý. Lương Luân mỉm cười, chỉ bất quá, chúng ta chuyến này là đi tìm kiếm hợp tác, nếu như ta người cầm đầu này không đi, đối phương khả năng cảm giác cho chúng ta không đủ thành tâm, sợ hãi ta Nam Huyền đang tinh kế bọn hắn. Dù sao tại Khống Trùng tộc trong mắt, Nam Huyền giống như Bắc Minh, đều là người ngoài. Nghe hắn một phen, tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, Vương Sùng Hóa mở miệng nói, đã đại soái khăng khăng muốn đi, vậy bọn ta liền xuất lĩnh đại quân đóng quân tại biên cảnh. Nếu như chuyến này thuận lợi, chúng ta liền nên đón đại soái trở về, nếu như trong đó có trá, đại soái chỉ cần thả ra tín hiệu, chúng ta lập tức xuất lĩnh đại quân chém giết vào. Như thế cũng tốt. Lương Luân không có phản đối, gật đầu mỉm cười. Sau đó đưa tới Lý Thiên Nam cùng mực, để cho hai người hợp lực vẽ bản đồ địa hình, đám người căn cứ địa hình đồ, bắt đầu thương thảo lần hành động này chi tiết. Ngay tại Nam Huyền chúng tướng đồng tâm hiệp lực thương nghị đối sách đồng thời, Hồ Lâu quan nội, một tòa âm trầm cung điện bên ngoài, có người phiêu nhiên mà tới. Đội quang tán đi, hiện ra người thân ảnh, rõ ràng là trấn thủ Hồ Lâu quan chủ tướng, Tuần Thông. Nơi đây cực kỳ yên lặng, chính là phủ thành chủ phía sau đất hoang, chẳng biết lúc nào thêm ra đến một tòa cung điện, phương viên trăm dặm tu sĩ đều bị đội tản ra, không người dám tới gần nơi này. Thuần Thông ngưng thần nhìn thoáng qua cung điện chỗ sâu, chỉ gặp mờ nhạt đèn đuốc khẽ đung đưa, cảnh tượng bên trong mông lung, phảng phất một nguồn vực sâu, không nhìn thấy đáy bộ. Sau khi hít sâu một hơi, Thuần Thông bình phục tâm cảnh, chậm rãi đi vào trong cung điện. Sau một lát, hắn đạt tới cung điện cuối cùng. Nơi này bài trí 10 phần đơn giản, chỉ có một vũng ao nước, một cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên ngồi một lão giả, dáng người thấp bé, dài không quá 3 thước, sợi râu rủ xuống đất, lúc này chính đang nhắm mắt ngồi xuống, nhìn 10 phần cổ quái. Ấm công. Thuần Thông nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Ừm. Ấm công từ trong nhập định tỉnh lại, mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua Thuần Thông, cười nói, nhìn ngươi bây giờ bộ này chú ý cẩn thận dáng vẻ, nghĩ đến hẳn là thất thủ a. Chẳng biết tại sao, người này rõ ràng đang cười, Thuần Thông lại cảm giác lưng nổi lên một cô ý lạnh. Hán đội bằng nói, Ấm công bất giận, trận đánh hôm qua là quân ta đại hoạch toàn thắng, chỉ là Nam Huyền trong quân có thật nhiều năng nhân dị sĩ, lại thêm một tên kiếm tu chủ soái, chiến lược vượt xa dự liệu của ta. Tốt. Không đợi hắn nói xong, Ấm công liền ngắt lời nói, không cần hướng ta giải thích nhiều như vậy, chỉ muốn nói cho ta biết, quân địch chủ soái sống hay chết. Tuần Thông chần chờ một lát, thấp giọng nói, chạy trốn. Bất quá Ấm công yên tâm, bọn hắn khẳng định tặc tâm bất tử, về sau còn muốn xâm phạm, đến lúc đó ta định để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hừ. Ấm công cười lạnh nhất thanh, nói, ngươi cơm này thùng. Ta đem bạn tượng bình cắt vàng đỉnh cùng 9 tiên phạt thần tiên cho ngươi mượn, thế mà còn cầm nã không được quân địch chủ soái. Ta nhìn ngươi là sống đủ rồi, không nếu như để cho ngươi bị Nam Huyền giam giữ, lão phu cũng mặc kệ cái này việc phá sự. Đừng a. Tuần Thông phủ phủ nhất thanh, quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, Chu Mộ đã cùng Nam Huyền không chết không thôi, Ấm công ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Ấm công vẫn như cũ cười lạnh, từ chối cho ý kiến, sau một lúc lâu, lần nữa mở miệng nói, Nam Huyền mặc dù thối lui, tất nhiên sẽ không cam lòng, qua một thời gian ngắn còn muốn đến tiến đánh, nếu như ta không có tính sai, bọn hắn hẳn là sẽ đi mời Hắc Sơn vực không chủng tộc đến giúp đỡ. Không chủng tộc. Tuần Thông đình chỉ giật đầu, thấp giọng nói, Hắc Sơn vực dị tộc tính tình cổ quái, chỉ sợ sẽ không trợ giúp Nam Huyền. Lại nói, có Ấm công ngài tọa trấn ở chỗ này, coi như không chủng tộc rời núi, chúng ta cũng không sợ à. Ngươi biết cái gì? Ấm công tức giận nói ra, ta mặc dù không sợ không chủng tộc, nhưng ta không thể tự mình xuất thủ can thiệp trận chiến tranh này, kết quả là vẫn là phải rơi vào tại trên người của các ngươi. Mà theo ta được biết, kia không chủng tộc có mấy loại dị chủng, chuyên môn phá giải cấm chế, thôn phệ pháp bảo, vừa bọn chính là các ngươi khắc tinh. Tuần Thông nghe đến đó, sắc mặt đại biến, lại là không có chút nào ứng đối chi pháp, chỉ có thể tiếp tục trên mặt đất dập đầu. Ấm công cứu ta, Ấm công cứu ta. Ấm công thở dài, nói, đã đến mức này, ta liền lại chuyển cho các ngươi một tiên khẩu quyết đi. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, một đạo linh quang bay ra, rơi vào Tuần Thông mi tâm bên trên. Tuần Thông nào dám chống cự mặc cho linh quang tiến vào trong thức hải của chính mình, sau đó đã nhìn thấy một tiên khẩu quyết tâm pháp, huyền diệu khó lường. Đây là. Tuần Thông trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bản này tâm pháp có thể giúp các ngươi giải khai kia ba món pháp bảo tầng thứ 2 cấm chế, phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Ấm công quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, lấy tu vi của các ngươi thực lực, đích thật là khó mà khống chế tam bảo, nhưng chỉ cần giải khai tầng thứ 2 cấm chế, pháp bảo liền sẽ tự phát giết địch, các ngươi chỉ cần sống chết mặc bay là đủ. Tuần Thông nghe xong đại hỉ, cười nói, nguyên lai cái này ba món pháp bảo còn có tầng thứ 2 cấm chế, xem ra ta là hết ngồi đại giếng. Ấm công yên tâm, Nam Huyền tu sĩ còn dám xâm phạm, ta tất để bọn hắn có đến mà không có về. Ấm công sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nhớ kỹ, giải khai tầng thứ 2 cấm chế về sau, linh lực của các ngươi sẽ nhanh chóng tiêu hao, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Cho nên lần sau tái chiến, phải tất yếu tại một khắc đồng hồ bên trong bắt giết quân địch chủ tướng. Minh Bạch. Tuần Thông chậm rãi gật đầu nói. Hắc Sơn vực, trong một khu rừng rậm rạp. Nơi đây cây cối 10 phần cổ quái, mỗi một khỏa đều cao tới trên trăm trượng, có 9 người ôm hết phẩm chất, cành lá rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một trường to lớn lưới đen, đem lại địa bao phủ tại bóng ma bên trong. Bốn nhân ảnh, lúc này chính sát mặt đất phi hành, tốc độ không nhanh, lộ ra 10 phần cảnh giác. Đột nhiên, một người trong đó ngừng lại. Còn lại ba người thấy thế, cũng tại cách đó không xa dừng lại, đều quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tên kia áo xám nam tử. Lương Soái, thế nào? Trong đó một tên người mặc hỏa hồng quần áo nữ tử hỏi. Hồng Vân, ngươi cũng tu hành âm luật chi đạo, chẳng lẽ không có nghe được cái gì không giống thanh âm sao? Lương Luân nhẹ giọng mở miệng nói. Không giống thanh âm. Hồng Vân sắc mặt kinh ngạc, sau đó hai mắt nhắm lại, nguyên địa bất động, ngưng thần cảm ứng một lát. Đột nhiên, nàng mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, có một loại đặc thù rung động, cùng loại với lá cây rơi xuống đất tiếng xào xạc, mà lại không chỉ một chỗ, xa xa trên vách núi đá, cây cối bên trong, thậm chí là chúng ta dưới chân. Chỗ có địa phương đều ẩn giấu đi loại này rung động, thật giống như một khúc hợp đấu. Hai người các ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì, có thể hay không cùng ta giải thích một chút? Quy Vô Kỳ có chút bất đắc dĩ nói. Hắn tu luyện cũng không phải là âm luật chi đạo, bởi vậy không có thể hiểu được Lương Nôn cùng Hồng Vân đối thoại, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết, phiến khu vực này nhất định ẩn giấu đi cái gì. Lương Nôn cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mực, chậm rãi nói, chúng ta đã xâm nhập không chủng tộc lãnh địa dựa theo trước ngươi thuyết pháp, sớm nên gặp được bộ tộc này tu sĩ, vì sao đến bây giờ đều không có gặp nửa cái bóng người. Mực cũng lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc, trầm ngâm nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Theo ta được biết, không chủng tộc đại bản doanh là Dơ Cao Thương Sơn, nơi đó là tộc trưởng cùng các trưởng lão bình thường chỗ tu luyện. Còn Dơ Cao Thương Sơn ngoại vi 128 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều có không chủng tộc chi nhánh, bọn hắn chỗ nuôi dưỡng dị chủng không giống nhau, mặc dù ngày bình thường lẫn nhau có tranh đấu, nhưng chỉ cần tộc trưởng mệnh lệnh vừa đến, tất cả mọi người sẽ nghe lệnh. Nếu là cùng một tộc tu sĩ, bọn hắn vì sao còn muốn tranh đấu? Lương Ngôn nghi ngờ nói. Lương Soái có chỗ không biết. Mực giải thích nói, không trùng tộc cùng tu sĩ khác khác biệt, bọn hắn duy nhất ỷ lại đồ vật chính là mình chỗ nuôi dưỡng dị trùng, mà dị trùng cần phải không ngừng tranh đấu, tự giết mới có thể từng bước tiến hóa, cái này cũng dẫn đến không trùng tộc nội bộ tồn tại không sống ngống chết nguyên thủy phát tác. 128 ngọn núi, liền đại biểu cho 128 loại dị trùng. Không tệ. Vậy chúng ta vừa rồi vượt qua kia mấy ngọn núi, vì sao bỏ hoang không có người ở, ngay cả một cái không trùng tộc tu sĩ bóng người cũng không tìm tới? Cái này cũng là trong lòng ta vấn đề nghi hoặc, chúng ta cũng không ẩn tàng khí tức, là quang minh chính đại đến bái sơn theo lý mà nói sớm nên bị phát hiện mới đúng. Mực dùng giọng nghi ngờ nói, có phải hay không là không trùng tộc nội bộ xuất hiện cái gì náo động? Quy Vô Kỳ suy đoán nói, không giống. Lương Nôn lắc đầu nói, nếu như là nội bộ náo động, nhất định sẽ có tranh đấu vết tích, nhưng chúng ta ven đường thấy cũng không có lộn xộn chỗ, hẳn là có thứ tự rời đi. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, Hồng Vân đống nhiên nhíu mày, bí mật truyền âm nói, Lương Soái ngươi nghe, cái thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại. Trong lúc nhất thời, bốn người đều không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, trong rừng cây yên tĩnh. Loại trạng thái này đại khái kéo dài 10 hơi tả hữu. 10 hơi về sau, đại địa đột nhiên vỡ ra, một con to lớn bàn tay màu đen từ lòng đất nô ra, hướng Hồng Vân vị trí một trường bố đến. Hồng Vân đã sớm chuẩn bị, mắt thấy cái này bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, nàng lập tức lấy ra liệt hỏa thì bà, vận chuyển tâm pháp, tay phải liên đạn. Cong, cong. Cang bang hữu lực âm phủ tại đầu ngón tay nhảy lên, sau đó hóa thành một thanh kim sắc trường thương, bá khí nghiêm nghị, hướng lên trời mãnh liệt đâm. Kia bàn tay màu đen bị kim thương chọc ra một cái cự đại lỗ thủng, nhưng vị dị không có biến mất, mà là chia thành tốc nhỏ, biến thành thủy triều màu đen, cuồn cuộn hướng về phía trước, rất nhanh liền đến Hồng Vân trước người. Là côn trùng. Đến lúc này, mọi người mới thấy rõ, nguyên lai vừa rồi con kia bàn tay màu đen lại là từ vô số chỉ đổ thừa trùng tạo thành. Những này quái trùng chỉ có đầu tầm lớn nhỏ, sau lưng một cặp trong suốt cánh, giác hút sinh trưởng ở trên bụng, giống như từng cây ngân châm, tản mát ra sâu kín hàn ý. Hồng Vân đạo hữu, cẩn thận. Quy Vô Kỳ quát to một tiếng, vô ý thức lao đến, sau đó song trưởng tề xuất, bên ngông thật thủy chi lực hóa thành từng vòng gợn sóng, hướng bốn phía quyết tán. Ầm. Những cái kia quái trùng bay nào tới, còn không có tới gần, liền bị thật thủy chi lực đẩy ra, bay ra về phía sau trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Hồng Vân thấy thế, cũng không linh tỉnh, thử một tiếng, nói, ta tự có thủ đoạn, không cần ngươi đến tương trợ, đạo hữu vẫn là quản tốt chính mình đi. Hắc hắc. Quy Vô Kỳ cười cười, cùng nàng lương tựa lưng đứng thẳng, tuyệt không sinh khí, chúng ta bây giờ thế nhưng là chiến hữu, giúp đỡ cho nhau là chuyện đương nhiên a. Lần trước linh xả quan một trận chiến, hai ta ăn ý cũng vẫn được a. Lần này, Hồng Vân ngược lại là không nói gì mặc cho hắn đứng tại bên cạnh mình, xem bộ dáng là chấp nhận. Ầm ầm. Ngay tại Quy Vô Kỳ lấy thật thủy chi lực đẩy ra dị trùng không lâu sau, trung quanh đại thụ che trời chợt bộc phát ra tiếng vang, sau đó lần lượt nổ tung, từng đầu ngũ thải ban lan rắn từ bên trong hốc cây leo ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đem bốn người vây quanh ở trong đó. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến đủ loại thanh âm, có du dương tiếng địch, tiếng trống trầm trầm, quỷ dị gào thét. Các loại thanh âm tổ hợp lại với nhau, phản phất là một khúc cỡ lớn hợp tấu. Xem ra, chúng ta có phiền toái. Lương Luân hai mắt nhắm lại nói. Chương 1910, Trung ương đại hội chương 1910, Trung ương đại hội đột nhiên xuất hiện dị trùng, hình như trường xà, mỗi một đầu đều có dài khoảng 3 thước, mà lại ngũ thải ban lan, khí tức quỷ dị. Cẩn thận, đây là vạn hoa trường thanh trùng. Mực ở một bên lớn tiếng nhắc nhở, loại này dị trùng hấp thu thảo mộc tinh hoa mà sinh, bởi vậy có rất mạnh năng lực khôi phục, thích hút tu sĩ tinh huyết, tốt nhất đừng để bọn chúng cận thân. Hừ. Lương Luân hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, phất ống tay áo một cái, 12 đạo kiếm khí chen chúc mà ra, hướng bốn phương tám hướng đồng thời chém tới. Kiếm khí tung hành, trong nháy mắt liền đem khoảng cách gần nhất một nhóm vạn hoa trường thanh trùng chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà, quỷ dị cảnh tượng xuất hiện, những này bị chém thành mảnh vỡ dị trùng, chẳng những không có tử vong, ngược lại phân hóa thành càng nhiều dị trùng. Mỗi một đoạn thi thể đều đang điên cuồng lúc đích, trong thời gian cực ngắn mọc ra đầu đôi, biến thành một đầu mới vạn hoa trường thanh trùng khí tức cùng trước đó cơ hồ giống nhau như lúc. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Phải biết kiếm khí của hắn cũng không phổ thông, coi như một kích bất tử, cũng sẽ thuận vết thương xâm nhập thể nội, cho đến chém tận giết tuyệt mới thôi. Nhưng những này không đáng chú ý dị trùng, lại có thể khởi tử hoàn sinh, mà lại không ngừng phân hóa, vừa rồi một luân phiên công kích về sau, số lượng không giảm trái lại còn tăng, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta đi thử một chút. Quy Vô Kỳ khẽ quát một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp, thật thủy chi lực hạo đãng mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái bích vòng xoáy màu xanh lam thủy nhãn, sau đó cấp tốc xoay tròn. Hấp lực cường đại, đem chen chúc mà đến vạn hoa trưởng thành trùng đều hút vào giữa không trung, sau đó hướng vòng xoáy trung tâm dũng mãnh lao tới. Mắt thấy dị trùng công kích đều bị khống chế lại, Hồng Vân trong mắt không khỏi lộ ra một tia tán thán, khẽ gật đầu nói, coi như ngươi có chút bản lĩnh thật sự. Quy Vô Kỳ trong lòng vui mừng, đang muốn mở miệng, ai ngờ đỉnh đầu hư không lóe lên, vậy mà quỷ dị xuất hiện một vòng ánh trăng. Ánh trăng rơi xuống, như thu thủy dập dờn. Quy Vô Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, thể nội linh lực không bị khống chế tuôn ra, giống như muốn bị kia phiến ánh trăng hút đi. Túi đầu. Bên hai bỗng nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, Quy Vô Kỳ nghe xong không do dự, cũng không để ý mặt mũi, ôm đầu hướng trên mặt đất lăn một vòng. Đồng thời tế ra một chương hộ thân phù lục, ở sau lưng mình xoát ra 9 tầng linh quang, che lại toàn thân yếu hại. Liền nghe xoát. Nhất thanh, kiếm khí sát ra đầu của mình lướt qua, hướng trên đỉnh đầu truyền đến kíp. Tiếng quái khiếu. Quy Vô Kỳ vẫn chưa hết sợ hãi, đứng dậy nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn quái trùng bị phi kiếm đính tại trên cành cây. Kia quái trùng toàn thân trắng như tuyết, hình thể to béo, phần bụng trăm chân, sau lưng có ba đôi cánh, lúc này còn chưa chết tuyệt, trăm con dài nhỏ trùng chân ở giữa không trung loạn đạp. Đây là ánh trăng trùng. Mực sắc mặt kinh ngạc nói, tương truyền ánh trăng trùng có thể mượn nguyện hoa chi lực, vô tung vô ảnh, am hiểu đánh lén, nhưng to lớn như vậy ánh trăng trùng, chỉ sợ người điều khiển không chỉ một người, chí ít cũng cần mấy trăm cái khống trùng tộc tu sĩ đồng thời điều khiển mới được. Lương Luân nghe xong, biến sắc, lúc này cất cao giọng nói, các vị khống trùng tộc đạo hữu, ta chính là Nam Huyền chủ soái, tới đây cũng không phải là muốn đối địch với các ngươi, mà là tìm kiếm hợp tác. Bởi vì ta và các ngươi có cùng chung địch nhân, có thể hay không để cho ta gặp một lần tộc trưởng của các ngươi? Hắn ở trong thanh âm dùng tới thần thông, xa xa truyền ra ngàn dặm, bảo đảm phụ cận mấy ngọn núi bên trong khống trùng tộc tu sĩ cũng có thể nghe thấy. Nhưng mà, trong rừng cây yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lương Luân chưa từ bỏ ý định, lại kêu nữa một lần. Lần này vừa dứt lời liền có đáp lại, chỉ bất quá đáp lại bọn hắn chính là mới dị trùng. Chỉ gặp bốn phương tám hướng, bụi mù cuồn cuộn, đủ loại quỷ dị dị trùng chen chúc mà đến, những này dị trùng lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, có tản mát ra hung hãn khí tức, có lại là lặng yên không một tiếng động, quỷ dị khó lường. Sát thai trùng, sâu bù, kim tuyến tằm, băng liên, cửu thiếu trùng, thi quỷ trùng, rời núi trùng. Mượn một hơi gọi ra rất nhiều trùng tên, nhưng không kịp giới thiệu những này dị trùng năng lực, bởi vì chúng quanh xuất hiện quá nhiều dị trùng, liền xem như hắn cũng không thể toàn bộ phân biệt. Tính cả trước đó khoảng chừng 36 loại dị trùng. Lương Ngôn trầm giọng nói, chúng ta đây là tiến vào trùng của sao? Quy Vô Kỳ mặt sắc mặt nghiêm trọng, mực chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, âm thầm truyền âm nói, ta nhớ ra rồi, tương truyền khống trùng tộc cách mỗi mấy chục năm liền sẽ nâng làm một lần trùng vương đại hội, chia làm ngầm sừng lông vũ bốn cái lôi đài, tất cả khống trùng tộc tu sĩ đều sẽ khống chế mình dị trùng tại cái này bốn cái trong võ đài chém giết, chúng ta chỉ sợ là tiến vào bên trong một cái lôi đài. Xui xẻo như vậy, mấy chục năm một lần trùng vương đại hội, vừa vặn liền để chúng ta đuổi kịp. Quy Vô Kỳ có chút nghi ngờ nói, chỉ sợ là, mực có chút bất đắc dĩ thở dài. Lương Ngôn nhìn hắn một cái, chợt mở miệng nói, ngươi cũng là bát đại thần tộc một viên, tại huyễn tộc địa vị không thấp, từ ngươi đi cùng bọn hắn chào hỏi, nhìn xem có thể hay không bán ngươi mặt mũi này. Ta thử một chút đi. Mực lên tiếng, chủ động tiến lên, nên hướng quần quận mà đến trùng triều. Không trùng tộc đạo hữu nhóm, ta cũng không phải là Nam Huyền tu sĩ, mà là huyễn tộc tộc trưởng chi tử. Mực háng giọng một cái, cất cao giọng nói, mời mọi người cho ta một bộ mặt, ta có thể làm chứng, Lương Soái xuất lĩnh Nam Huyền đại quân cùng Bắc Minh là tử đối đầu, hắn nguyện ý giúp chúng ta đối phó Bắc Minh, không bằng mọi người ngồi xuống tâm sự, như thế nào? Nghe hắn một phen, chung quanh chen chúc mà đến trùng triệu đều giảm bất tốc độ, cuối cùng dừng ở trăm trượng có hơn. Sau đó, một cái lanh lảnh tiếng nói từ đằng xa truyền đến, lão phu cùng huyễn tộc đã có rất nhiều năm không có đã từng quen biết, ngươi nói ngươi là huyễn tộc tộc trưởng nhi tử, nhưng có bằng chứng? Mực nghe xong, mỉm cười, đem tay áo dương lên, bay ra một viên lệnh bài, treo tại giữa không trung. Viên kia lệnh bài thuần trắng như ngọc, phía trên có phồn hoa đồ án, nhìn sinh động như thật. Chung quanh trầm mặc một lát, liền nghe cái kia lanh lảnh tiếng nói lại lần nữa vang lên, ngươi có cầu trời rơi thân phận lệnh bài, xem ra đích thật là lão già kia huyết mạch ngươi tên là gì? Tại hạ cầu trời mực. Tốt, ta thừa nhận thân phận của ngươi, có thể không ra tay với ngươi, nhưng phía sau ngươi những người kia nhất định phải chết. Mực nghe xong, sắc mặt đại biến, hỏi, cái này là ý gì? Bọn hắn đều là bằng hữu của ta, mà lại chuyến này là vì giúp đỡ bọn ngươi không chủng tộc đối phó Bắc Minh, ngươi sao đến không biết tốt xấu? Hừ. Nơi xa truyền đến tiếng hừ lạnh, sau đó hào quang chớp động, chỉ gặp rừng rậm bốn phía, vô số bóng người chậm rãi hiện thân. Những người này vóc dáng đều không cao, tương tự người lùn, tóc thưa thớt, ngoài ra, cùng tu sĩ nhân tộc cũng không có quá lớn khác nhau. Bên trong một cái đỏ mũi lao đầu ngồi ngay ngắn ở trên những cây, vừa rồi lanh lảnh thanh âm chính là bởi vậy người phát ra. Trợ giúp chúng ta. Cho cười. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Đỏ mũi lao đầu cười lạnh nói, không nói đến các ngươi tự tiện xông vào trùng vương đại hội, liền nói nửa ngày trước đó, lại có tu sĩ vu tộc đến đánh lén ta Thánh Sơn, mà các ngươi lại làm đến trùng hợp như vậy, chỉ sợ là cùng những cái kia vu tộc xuất sinh nhóm ước định cẩn thận muốn nội ứng ngoại hợp, hai đầu tập kích ta. Hắn vừa dứt lời, phía tây nam lại có người ồm ồm nói, không tệ, đám người này nhìn xem liền không giống người tốt, chúng ta cùng Bắc Minh ở giữa ân oán, không cần ngoại nhân đến giúp đỡ. Giết bọn hắn. Câu trời mực cũng không cần buông tha, đem hắn giam lại, để cha của hắn tự mình đến chỗ người. Trong lúc nhất thời, các nơi đều có người mở miệng nói chuyện, mà lại đều không ngoại lệ, đều muốn đưa Lương Nôn bọn người vào chỗ chết. Lương Nôn ngắm nhìn một phía, phát hiện những người này khí tức đều không yếu, hẳn là phụ cận 36 phong chủ, trong lòng cũng không tức giận, chỉ là có chút nghi hoặc. Sau một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói, các vị đạo hữu, các ngươi mới vừa nói vu tộc đánh lén Thánh Sơn, nhưng ta đoạn đường này đi tới, căn bản không có gặp được nửa cái tu sĩ vu tộc, làm sao có thể cùng bọn hắn cấu kết? Việc này có lẽ có ít hiểu lầm, không nếu như để cho ta cùng tộc trưởng của các ngươi gặp một lần, sau đó tự có phân trần. Hừ, ngươi nói không có là không có sao? Đỏ mũi lao giả cười lạnh nói, các ngươi những người ngoài này am hiểu nhất giả quyệt âm mưu, còn muốn thấy chúng ta tộc trưởng? Tuyệt không có khả năng. Nói đúng, quản hắn là cái gì đại soái, chỉ cần vào cái này tu la tràng, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Cứ gọi bên ngoài những cái kia Nam Huyền tu sĩ biết lợi hại, đừng có lại đánh chúng ta khống trùng tộc chủ ý. 36 phong chủ quần tình xúc động, căn bản không dung Lương Luân phân trần, nói nhao nhao vài câu về sau, lần nữa độc thủ. Trong đó một tên lão già mập lùn xuất thủ nhanh nhất, vung tay lên, sau lưng mấy trăm tên khống trùng tộc tu sĩ đồng thời thi pháp. chỉ gặp giữa không trung xuất hiện từng cây kim sắc sợi tơ, những nơi đi qua, hư không đều bị cắt mở, còn như thần binh lợi nhận, hướng Lương Nôn bọn bốn người cắt chém mà tới. Là kim tuyến tạm, không muốn đón đỡ những này tơ vàng. Mạc Đại kêu một tiếng, thân thể hóa thành khói xanh, vừa bận tránh thoát hai cây giao thoa mà qua kim sắc sợi tơ. Uy Vô Kỳ cùng Hồng Vân thấy thế, cũng riêng phần mình thi triển pháp thuật thần thông, tránh né những này cổ quái dị trùng. Duy chỉ có Lương Nôn sắc mặt tông trầm, không tránh không né, chỉ con ngón đúng ra, một đạo hắc sắc kiếm quang xuất ra, đảo mắt liền đem phụ cận kim sắc sợi tơ đều chặt đứt. Chi chi, mấy ngàn con kim tuyến tầm bị kiếm khí đâm xuyên, rơi xuống đất, phát ra đau buồn rên rỉ. Xa xa không trùng tộc tu sĩ thấy thế, cũng không khỏi đến nổi trận lôi đình, riêng phần mình thôi động pháp thuật, để càng nhiều quái trùng vây công mà tới. Lương Mộ không muốn cùng các ngươi động thủ, ta còn là câu cách ngôn kia, gọi các ngươi tộc mộc ra, không nên ép ta đại khai sát giới. Lương Nôn ngữ khí rất lạnh, kiếm quang những nơi đi qua mặc cho là loại nào dị trùng, đều bị chém thành cho bụi. Đột nhiên, một con màu đen thiết quyền sau lưng hắn ngưng tụ, đột nhiên một quyền đánh tới. Lương Nôn phản ứng cấp tốc, cũng không quay đầu lại, chỉ tâm niệm vừa động, một đạo thanh sắc kiếm quang liền xuất hiện tại sau lưng, chém về phía con kia thiết quyền. Đang, một tiếng vang giòn truyền đến, kia thiết quyền thế mà không có bị kiếm quang chém vỡ, hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng, chỉ làm sơ điều chỉnh, rất nhanh lại công đi qua. Kia là sát thai trùng, không có khác năng lực, chính là phòng ngự cường hãn. Mực thanh âm xa xa truyền đến. Lương Nôn nhìn lại, quả nhiên phát hiện con kia màu đen thiết quyền là từ dị trùng tạo thành, mỗi một cái dị trùng đều chỉ có to bằng ngón tay, mặt ngoài bị thật dày giáp xác bao trùm, tản mát ra kiên nghị khí tức. Căn cứ mực miêu tả, những này sát thai trùng hẳn là chỉ là dùng để hấp dẫn sự chú ý của mình, mà chân chính sát chiêu chỉ sợ tại. Lương Nôn tâm niệm vừa động, đống nhiên kịp phản ứng. Ở phía dưới, cơ hồ là một máy mắt, Lương Nôn nhún người nhảy lên, đồng thời lấy tay chỉ một cái, lăng lệ kiếm quang hướng phía dưới chém tới. Xoát, kiếm khí rạch ra đại địa, vừa vặn gặp gỡ vài bóng người phóng lên tận trời. Những người này còn chưa tới gần Lương Nôn bên cạnh, liền bị kiếm khí đâm nhập thể nội, lại bị kiếm quang một quyển, hóa thành vô số toái thi khối thịt tán rơi xuống đất. Lương Nôn bọn người ngưng thần nhìn lại, phát hiện những này từ lòng đất chui ra bóng người rõ ràng đều là tu sĩ nhân tộc, chỉ là hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn, nhìn đã mất phương hướng tâm trí. Là thi quỷ trùng, có thể khống chế hắn tâm trí của con người. Những người này cũng đều là Bắc Minh tướng sĩ, bị cáo trùng tộc tù binh về sau, dùng thi quỷ trùng khống chế thân thể của bọn hắn. Kỳ thật không cần mực để giải thích, Lương Nôn cũng có thể nhìn ra mánh khóe, những người này tuyệt không phải là của mình bộ hạ, như vậy chỉ có thể là Bắc Minh tu sĩ. Mắt thấy khe hở chỗ sâu còn có vô số bóng người xông giết đi lên, Lương Nôn không chút do dự, kiếm quang bay động ở giữa, chỉ ngắn phút chốc liền đem những này Bắc Minh tu sĩ tính cả thể nội thi quỷ trùng đều chém giết hầu như không còn. Nam Huyền cầu tặng, chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Đánh đến bây giờ, bị Lương Nôn chém giết dị trùng không có hơn bạn, cũng có mấy ngàn tràng diện dần dần kịch liệt, đến không thể vãn hồi tình trạng. 36 phong phong chủ, không còn có giữ lại chút nào, các loại thủ đoạn thần thông đều sử ra. Lương Nôn có kiếm hoàn nơi tay, tất nhiên là không sợ hãi chút nào, bốn đạo kiếm quang trên dưới tung bay, xông vào bầy trùng bên trong, giống như cắt cỏ điên cuồng giết chóc. Dù là thường thấy dị trùng chém giết khống trùng tộc tu sĩ, nhìn thấy cái này máu tanh đổ sát một màn, cũng không khỏi đến khỏe mắt hơi nhảy. Đây chính là kiếm tu à? Lão phu vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đỏ mũi lão giả lẩm bẩm nói: "Hừ, mặc kệ hắn là lai lịch gì, tự tiện xông vào trùng vương đại hội đều là tử tội, huống chi hắn còn cấu kết vu tộc, hôm nay tất yếu hắn trả giá đắt." "Không tệ, chúng ta phụng tổ tiên chi mệnh trấn thủ nơi đây, phàm là ngoại nhân tiến vào, giết không tha." 36 phong phong chủ nghị luận ầm ĩ, đối Lương Nôn là vừa hận vừa sợ, lúc này đều quyết tâm, bất kể bất kỳ giá nào, muốn đem hắn vây chết ở chỗ này. Kỳ thật, Lương Nôn càng đấu cũng càng cảm thấy kinh ngạc. Cái này 36 phong phong chủ tu vi đều không cao, chỉ là thông huyền chân quân mà thôi, ngay cả một vị hóa kiếp lão tổ đều không có. Nhưng bọn hắn không trùng chi thuật quả thực huyền diệu, thế mà có thể hội tụ sau lưng tất cả tộc nhân lực lượng, đem những này dị chủng tụ tập lại một chỗ, từ đó phát huy ra siêu việt tự thân cảnh giới chiến lược. Lương Nôn, Uy Vô Kỳ bọn bốn người đánh đến bây giờ, các loại thủ đoạn thần thông cũng dùng không ít, đáng tiếc chỉ có thể ngăn cản những này trùng triều tiến công, không cách nào bắt sống 36 phong phong chủ. Đây cũng là bất đắc dĩ, dù sao chuyến này là tìm đến khống trùng tộc hỗ trợ Lương Nôn bọn người không muốn đại khai sát giới, bởi vậy trong lòng có cố kỵ, cứ kéo dài tình huống như thế, lại là lâm vào cục diện giằng co. Lương Soái, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, muốn không phải là giết người lập vi a. Uy Vô Kỳ âm thầm truyền âm nói. Lương Nôn nghe xong, không có trả lời ngay, chau mày, hiển nhiên cũng đang tự hỏi tiếp xuống đối sách. Đúng lúc này, xa xa sơn phong bên trong, đột nhiên vang lên một trận du dương tiếng tiêu. Cái này tiếng tiêu như tia nước nhỏ, lưu chuyển tại đen nhánh trong rừng rậm, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Nhất là kia 36 phong phong chủ, gần như đồng thời đổi sắc mặt. Chương 1911, chủng tộc thánh sứ chương 1911, chủng tộc thánh sứ a. Giữa sân xuất hiện dị biến, Lương Nôn trong lòng hơi động, không tiếp tục đổ sát dị trùng, đem bốn đạo kiếm quang đều thu hồi bên người, chỉ dùng đến phòng thủ. Hồng Vân, Quy Vô Kỳ, cầu trời mực ba người cũng đồng dạng thu liễm pháp thuật, bốn người đều gom lại cùng một chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếng tiêu kia du dương không ngừng, từ đằng xa mà đến, vượt qua sơn gốc, suối nước, mai cho đến chỗ rừng sâu, rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. 36 phong phong chủ đều tại đây khắc sắc mặt đại biến, đám người nhìn nhau một chút, đều không hẹn mà cùng ra lệnh, dừng tay. Sau một khắc, vô luận là kim tuyến tằm, sâu bù, vẫn là ánh trăng trùng, rời núi trùng, cơ hồ tất cả dị trùng đều đình chỉ tiến lên, ngơ ngác nằm sấp tại nguyên chỗ. Chỉ một lúc sau, một đám mây trắng từ giữa sườn núi phiêu nhiên rơi xuống, đảo mắt liền tiến vào rừng rậm, hướng trong đám người bay tới. 36 phong phong chủ xa xa nhìn thấy, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng gần như thành kính thái độ hướng đoàn kia mây trắng vị trí tham viếng. Tham kiến thánh sứ. Thánh sứ. Lương Luân tâm niệm vừa động, cùng Quy Vô Kỳ bọn người trao đổi một ánh mắt, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Mực. Đừng nhìn ta a. Mực cũng rất bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng nói, ta cũng không phải là không trùng tộc tu sĩ, đối bọn họ giải cũng chỉ lưu tại mặt ngoài, bất quá ta trước đây chưa từng nghe nói qua có thánh sứ chức vị này, chỉ biết là bọn hắn có 128 phong phong chủ, cùng dơ cao thương sơn bảy đại trưởng lão. Chính giữa lúc trò chuyện, đoàn kia mây trắng đã đi tới chiến trường. Theo mây mù dần dần tan đi, hiện ra người tướng mạo, lại là một dáng người thước tha lục y nữ tử. Nàng này khuôn mặt tinh xảo, mày như núi xa, mắt như nước hồ thu, thật dài sợi tóc bàn ở sau, dùng một cây bích ngọc trầm cố định, lộ ra tươi mát thoát tục. Ở sau lưng nàng còn theo hai tên nữ đồng, một người nâng lãng hoa, một người nắm bình ngọc, mắt ngọc mày ngài, trung linh thanh tú, mặc dù dáng người cũng rất thấp nhỏ, nhưng cùng phổ thông không trùng tộc tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Không biết thánh sứ đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Đỏ mũi lão giả cái thứ nhất mở miệng, ngữ khí mười phần kiêm tốn. Lục y nữ tử nhìn hắn một cái, nhẹ giọng cười nói, Hồng Nguyệt phong chủ không cần đa lễ, ta chuyến này chỉ là đến thay thánh chủ nương nương truyền lời. Đỏ mũi lão giả nghe xong, biến sắc, đem đầu chôn đến thấp hơn, cung kính nói, không biết thánh chủ nương nương có gì phân phó. Nương nương nói, chúng ta dơ cao thương sơn có khách quý đến, gọi mọi người không nên làm khó, để quý khách đi thành cung. Lời vừa nói ra, 36 phong phong chủ đều sửng sốt một chút. Rất nhanh, đỏ mũi lão giả liền kịp phản ứng, kinh ngạc nói, thánh sứ đại nhân không có tính sai à? Bốn người bọn họ đều là ngoại lai người, cùng chúng ta là tử địch, bây giờ lại tự tiện xông vào trùng vương đại hội, có thể nào để bọn hắn đi thánh cung đâu? Đúng vậy à, bọn hắn vừa rồi còn ở nơi này đại khai sát giới đâu, trong tay chúng ta dị trùng tử thương vô số, khoản này thủ làm sao đều muốn báo. Thánh sứ đại nhân, vu tộc trước đó không lâu đến đánh lén, mặc dù bị tộc trưởng bức lui, chúng ta vẫn là tổn thất không ít nhân thủ. Đám này nam huyền tu sĩ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến, rõ ràng chính là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không có lòng tốt ta. Thánh sứ nghĩ lại a. 36 phong phong chủ đều tại đây cắt ra miệng, ngươi một lời ta một câu, thuyết phục lục y nữ tử kia không muốn bỏ mặc Lương Nôn rời đi. Nữ tử yên lặng nghe một hồi, sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Đủ rồi. Nàng đột nhiên mở miệng đánh gãy, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng 36 phong phong chủ thế mà đều bị kinh hãi đến, cùng nhau ngậm miệng. Trầm mặc một lát, lục y nữ tử từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, giơ lên cao cao. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp lệnh bài kia chính diện khắc họa một đóa hoa tươi, tiểu diễm bất đắc, tuyệt mỹ phi phàm. Các ngươi đều nhận ra cái này a? Lục y nữ tử trầm giọng nói. Nhận ra. 36 phong phong chủ bận bịu gật đầu không ngừng. Đã nhận ra lệnh bài, kia liền hẳn phải biết, ta ý tứ chính là thánh chủ ý của nương nương, nương nương nói muốn dẫn người này lên núi, thả hay là không thả? Chính các ngươi châm trước đi. Cái này, 36 phong phong chủ đều quỳ trên mặt đất, cúi đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là ai cũng không dám ở thời điểm này đứng ra nói chuyện. Qua hồi lâu, vẫn là kia đỏ mũi lao giả hò khan nhất hành, cười bồi nói, thánh sứ lớn người ta chê cười nếu là nương nương mệnh lệnh, chúng ta sao dám không tuân theo? Bất quá ta có một cái nghi vấn, thả nam huyền tu sĩ lên núi chuyện này, tộc trưởng có biết hay không? Lục y nữ tử cười lạnh nói, tộc trưởng biết thì đã có sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể ngỗ nghịch nương nương hay sao? Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, nếu như các ngươi khăng khăng không cho đi, vậy ta đây liền đi hồi bẩm nương nương. Đừng a! Đỏ mũi lao giả vội vàng quát tay, ngượng ngập chê cười nói, thánh sứ nói đùa, nương nương ý chỉ so thiên đại. Chúng ta tộc nhân đều tôn nương nương pháp chỉ, đã nàng muốn nam huyền tu sĩ lên núi, chúng ta làm sao dám không tuân lời? Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám chống lại. Lục y nữ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó thôi động đột quang, nhẹ nhàng rơi vào Lương Nôn trước mặt. Nàng hướng Lương Nôn doanh doanh thi cái lễ, thay đổi trước đó thái độ lạnh lùng, nhẹ giọng cười nói, tiểu nữ tử là thánh cung sứ giả Tô Tiểu Thiến, quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin đại soái không muốn trách cứ. Lương Nôn gặp nàng thái độ như thế ôn hòa, không khỏi ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Tô đạo hưu quá đa lễ là Lương mộ không mời mà tới, quấy rầy các ngươi tộc nhân trùng vương đại hội, phải bồi thường lễ hẳn là ta mới đúng. Không quan trọng, trùng vương đại hội không đội ở một ngày này hai ngày. Tô Tiểu Thiến mỉm cười, thanh âm thanh thúy êm tai. Hồng Nguyệt, trời tụ chờ 36 vị phong chủ cũng không phải cố ý nhằm vào đại soái, chỉ là tộc ta trước đó không lâu mới bị vu tộc đánh lén, mặc dù tại thánh chủ nương nương dẫn đầu hạ đánh lùi bọn hắn, tổn thất lại cũng không nhỏ. Bởi vậy bọn hắn đều như chim sợ cành cong, sợ các ngươi cũng là đến đánh lén, đây cũng là một cái hiểu lầm. Lương Nôn nghe xong, cười ha hả, cười nói, Lương Mộ đã sớm nói trong này có hiểu lầm chỉ là bọn hắn không tin, bây giờ gặp đạo hữu, có thể tính biết có cái nói rõ lý lẽ chỗ. Đại soái lòng dạ khí độ quả nhiên không tầm thường. Tô Tiểu Thiến cười nói tự nhiên, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi tại sau lưng nữ đồng trong tay bưng lấy lãng hoa bên trong. Theo nàng mặc niệm một đoạn pháp quyết, kia lãng hoa từ nữ đồng trong tay bay ra, trong nháy mắt biến lớn gấp mấy trăm lần, hóa thành một chiếc thuyền hoa, lơ lửng tại giữa không trung. Đại soái, mời đi. Tô Tiểu Thiến hạ thấp người làm một cái mời thủ thế. Lương Luân không có lập tức lên đường, mà là ngưng thần xem kỹ lấy trước mắt chiếc này thuyền hoa. Cái này kỳ thật cũng không phải là một chiếc chân chính thuyền hoa, mà là từ vô số chỉ to bằng móng tay dị trùng tổ hợp mà thành. Những này dị trùng đủ mọi màu sắc, tản mát ra hương hoa, khiến cho thuyền hoa dâng hương khí tràn đầy. Tô Tiểu Thiến nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, cười nói, đây là tộc ta bơi sông trùng có thể tại Hát Sơn bực bên trong phi hành, nơi này tổng cộng có 2,386 bà con, có thể rút ngắn thật nhiều chúng ta trên đường tốn hao thời gian. Lương Luân nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên. Lại có như thế dị trùng. Phải biết Hắc Sơn vực bên trong không cách nào phi độn, liền xem như tu vi cao thâm hóa kiếp lão tổ, tối đa cũng bất quá cách mặt đất mấy trăm trượng, không nghĩ tới còn có loại này dị trùng, có thể tại Hắc Sơn vực bên trong tự do phi hành. Thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, Lương Luân không tiếp tục do dự, hướng Tô Tiểu Thiến ôm quyền đáp lễ lại, sau đó cất bước đi lên thuyền hoa. Hồng Vân, Quy Vô Kỳ, Cầu Trời Mực ba người đều lấy hắn cầm đầu, thấy thế cũng không có nói thêm cái gì, yên lặng đi theo Lương Luân bên trên thuyền. Tô Tiểu Thiến mỉm cười, rơi ở đầu thuyền. Trước khi đi lại nhìn lướt qua phía dưới, chỉ gặp Hồng Nguyệt, trời tù chờ 36 phong phong chủ cũng còn quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy, thế là cười nói, các vị phong chủ vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình, bây giờ Hắc Sơn vực dung chuyển, ngoại địch xâm lấn, tám tộc lại nội loạn, các ngươi cắt không thể phất lờ. Thánh sư yên tâm, thủ hộ thánh cung, chúng ta không thể đổ cho người khác. Hồng Nguyệt bọn người đồng nói. Được. Tô Tiểu Thiến hết sức hài lòng gật gật đầu, sau đó ống tay áo bung lên, từ tay áo bên trong bay ra 36 quả màu đỏ tím đan dược, tinh chuẩn rơi vào mỗi một vị phong chủ trong tay. Những này là tháng này thánh đan các ngươi đều ăn vào đi. Thánh đan. Trong chốc ngắn này, 36 phong phong chủ tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhất là kia đỏ mũi lao giả, bưng lấy đan dược hai tay có chút rung động, phản phất là nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, sắc mặt kích động không thôi. Không chút do dự, 36 vị phong chủ đồng thời đem đan dược nuốt vào trong bụng, cũng không kịp dùng linh lực luyện hóa, lập tức liền nằm sấp trên mặt đất, dùng khiêm tốn thanh âm cung kính nói, đa tạ nương nương ban thưởng đan. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tô Tiểu Thiến bước xuống câu nói này, liền không nhìn nữa 36 phong đám người, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, dưới chân thuyền hoa chậm rãi bay lên không, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, hướng dơ cao Thương Sơn vị trí bay đi. Bơi sông trùng quả nhiên là kỳ trùng, thế mà không nhận Hắc Sơn bực ảnh hưởng, dẫn đầu Lương Luân bọn người đằng không phi hành, tốc độ cực nhanh. Không trùng tộc lãnh địa có chút đặc thù, bên ngoài có 128 ngọn núi, còn quấn chính giữa thánh sơn, bày biện ra chúng tinh phủng nguyện hình dạng mặt đất. Cũng liền chừng nửa canh giờ, mọi người đã vượt qua ngoại vi sơn phong. Lương Luân ngồi tại thuyền hoa bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm bát ngát, giữa rừng rậm có một tòa màu đen sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Núi này cao vút trong mây, mỹ lệ hùng kỳ, cùng lúc trước 128 ngọn núi cũng khác nhau, phảng phất là một cây cổ lão của đá, thần bí mà tăng thương. Phía trước chính là ta tộc thánh sơn. Tô Tiểu Thiến bỗng nhiên mở miệng nói, hàng năm tế tự hoạt động cùng trùng vương đại hội cuối cùng trận chung kết đều là tại thánh sơn cử hành. Còn thánh sơn đỉnh núi thì là thánh chủ nương nương tu hành đạo trường. Lương Luân nghe nàng chủ động mở miệng, trong lòng hơi động, cười hỏi, Tô đạo hữu, ta có một chuyện không rõ, các ngươi thánh chủ nương nương làm sao biết Lương Mộ sẽ đến? Tô Tiểu Thiến nghe xong, khẽ cười một tiếng, nói, thánh chủ nương nương toàn trí toàn năng, cái này có cái gì tốt ly kỳ? Liền ngay cả vu tộc đến đánh lén, cũng là nương nương sớm phát hiện, xuất lĩnh chúng ta âm thầm bố trí mai phục, để bọn hắn bị thiệt lớn. Như thế nói đến, các ngươi thánh chủ nương nương có thể biết trước rồi. Lương Luân dùng kinh ngạc ngữ khí nói, ngươi còn đừng không tin, sự thật chính là như thế. Vu tộc nên đón vu thần tự cho là cao mình, lại không biết ta khống chủng tộc đã sớm nên đón thánh chủ nương nương chỉ cần tại nương nương dẫn đầu dưới, còn lại bảy tộc đều không phải là đối thủ của chúng ta. Tô Tiểu Thiến ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngạo khí, lập tức lại nghĩ đến cái gì, nhìn thoáng qua Lương Luân, tự tiếu phi tiểu nói, nương nương dung nhan tuyệt sắc, ít có nam nhân gặp không động tâm nhưng những nam nhân này bình thường đều không có kết quả gì tốt. Cho nên ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, đợi lát nữa nhìn thấy nương nương dung nhan về sau, cũng đừng có cái gì ý nghĩ xấu nha. Lương Luân nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói, ta chính là Nam Huyền chủ soái, vì đàm phán mà đến, như thế nào trầm mê ở sắc đẹp, cô nương khinh thường ta. Tốt nhất là đi. Tô Tiểu Thiến từ chối cho ý kiến, xoay người sang chỗ khác, chuyên tâm điều khiển bơi sông trùng phi hành. Lại sau một lúc lâu, thuyền hoa tới gần thánh sơn, tại giữa sườn núi chậm rãi rơi xuống đất. Nơi này có một tòa cổ phát trang nhã sơn trang, từ xa nhìn lại, gạch xanh ngói đen, sương mù lờ lờ, ẩn ẩn có thể thấy được trong sơn trang lầu các sen vào nhau tinh tế, trong đó cổ mục che trời, chim hót hoa nở, các loại giả sơn kỳ thạch nhiều vô số kể. Lương Luân thần thức mẹ cảm, xuyên thấu qua sương mù, trông thấy kia sơn trang trên cửa chính treo cao một khối bảng hiệu, thượng thư về mây cư ba chữ to. Đây là chúng ta khống chủng tộc chiêu đãi khách quý địa phương, các vị đạo hữu, nhưng tại này tiểu tọa, thưởng thụ tộc ta đặc sản thổ vụ trà. Tô Tiểu Thiến cười hướng bốn người giới thiệu nói, đa tạ. Chúng nhân nói tạm nhất thành, đi theo Tô Tiểu Thiến đi vào sân trang, tại một gian trang nhã trong phòng khách vào chỗ. Chỉ một lúc sau, có bốn tên nữ tu lần lượt đi vào giữa phòng, mỗi người đều tay nâng khay, trên khay đặt vào một chén linh trà. Trà này cực kỳ đặc biệt, không ngừng có sương mù từ trong chén trà phun ra, như có người tại thôn vân thổ vụ. Những sương mù này ngưng tụ tại trên chén trà không, ẩn ẩn hiện ra cảnh tượng bất đồng, có là rừng trúc, có là rừng đảo, có là hành lâm. Theo mây mù lan lộn, những này rừng cây cũng như ẩn như hiện, phản phất bí cảnh bên trong thế ngoại đảo nguyên, làm cho người say mê. Quả nhiên thần kỳ. Lương Luân tán thưởng nhất thanh. Tô Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói, cái này thổ vụ trà chủ yếu nguyên liệu là từ mây mù trùng phun ra, này trùng tuổi thọ rất ngắn, nhưng lại có thể hút thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, tại thể nội vận hành 7-7-49 ngày về sau, hóa thành mây mù phun ra, sau đó liền tiêu vong giữa thiên địa. Mà chế tác một chén thổ vụ trà, cần tiêu hao 9999 chỉ mây mù trùng, bởi vậy cực kỳ chân quý, chỉ dùng đến chiêu đãi quý khách. Giữa thiên địa lại có như thế kỳ dị côn trùng. Quy Vô Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt tại ly trà trước mặt bên trên đảo quanh. Tô Tiểu Thiến lại nói, thổ vụ trà có thể tăng cường tu sĩ đối thiên địa linh khí thân hòa năng lực, đồng thời cũng có thể cải thiện tinh mạch, tăng tiến khí huyết chi lực. Chỉ bất quá cất giữ thời gian càng lâu, hiệu quả càng chênh lệch, chư vị thừa dịp sớm thưởng trà. Đã như vậy, vậy liền từ chối thì bất kính. Lương Luân sớm đã dùng thần thức đã kiểm tra một lần, xác nhận trong chén trà không có bị làm bất luận cái gì tay chân, bởi vậy yên tâm uống xong. Linh trà vào trong bụng, quả nhiên có một cỗ ấm áp khí tức ở trong kinh mạch lưu chuyển, đối với hắn khí huyết chi lực thoáng có chỗ tinh tiến. Chỉ bất quá, Lương Luân khí huyết vốn là rất tràn đầy, bởi vậy điểm ấy trình độ cải thiện chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng không sao. Quy Vô Kỳ bọn người ngay từ đầu còn có chút do dự, nhưng gặp Lương Luân sảng khoái như vậy uống xong, liền cũng đều bắt trước. Rất nhanh, những người này trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thổ vụ trà mặc dù đối Lương Luân hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng đối bọn hắn tới nói, lại là một cọc cơ duyên không nhỏ. Chương 1912, Thánh chủ nương nương chương 1912, Thánh chủ nương nương cảm nhận được thể nội khí huyết chi lực dần dần tràn đầy, Quy Vô Kỳ trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm tạ Tô cô nương tặng trà. Đa tạ. Hồng Vân cũng nói lên từ đáy lòng. Tô Tiểu Thiến mỉm cười, hai vị đa lễ, các ngươi là Thánh chủ nương nương quý khách, Tiểu Thiến sao dám lãnh đạo. Sau đó còn có khác lễ vật đem tặng, chư vị đợi một lát là được. Trước thông thả. Lương Luân khoát tay áo, cười nói, trà là trà ngon, bất quá mục đích của chúng ta chuyến này không phải tới uống trà, còn xin Tiểu Thiến cô nương thay dẫn đường, để bản soái cùng các ngươi Thánh chủ nương nương gặp mặt một lần. Tô Tiểu Thiến gật đầu nói, nương nương xác thực đáp ứng cùng ngươi gặp mặt, đã đại soái vội vã như thế, vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp nương nương đi. Đám người nghe xong, đều là sắc mặt vui mừng, nhao nhao đứng dậy. Phải biết Nam Huyền đại quân bị Hồ Lô quan cản trở nhanh hai ngày, chậm chạp không cách nào công phá, dẫn đến quân cơ đến trễ, Lương Luân bọn người không có tâm tư thưởng thức trà ngắm cảnh, chỉ hy vọng sớm một chút nhìn thấy khống trùng tộc thủ lĩnh, để bọn hắn rời núi tương trợ. Quá tốt rồi, đã như vậy, vậy liền mời Tiểu Thiến cô nương dẫn đường đi. Quy Vô Kỳ ha ha cười nói. Chậm rãi, Tô Tiểu Thiến bỗng nhiên quát tay, nói khẽ, nương nương chỉ đáp ứng gặp Lương Soái một người, những người khác không tại nàng triệu kiến phạm vi. Cho nên, còn xin ba vị trí tại cái này bề mây ở giữa tiểu tọa, từ Lương Soái một người theo ta lên núi đi. Lời vừa nói ra, Quy Vô Kỳ, Hồng Vân hai người lập tức đổi sắc mặt. Người nói cái gì? Quy Vô Kỳ thay đổi trước đó khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, không được. Hắn nhưng là chúng ta Tam quân chủ soái, có thể nào lẻ loi một mình bị ngươi mang đi? Không tệ. Hồng Vân mở trừng hai mắt, lạnh lùng nói, các ngươi khống chủng tộc trước đó không phân tốt xấu liền xuống tay với chúng ta, bây giờ lại muốn chúng ta chủ soái đơn đao đi gặp, ai biết ăn cái gì tâm. Đã muốn gặp, vậy liền cùng nhau tiến đến. Liền ngay cả Mực cũng ho khan nhất thành, chậm rãi nói, Tiểu Thiến cô nương có thể hay không xin các ngươi Thánh chủ nương nương gì giá nơi đây? Ba người chúng ta có thể không tham dự gặp mặt, nhưng nhất định phải đứng hầu bên ngoài, để phòng bất trắc. Bất trắc? Tô Tiểu Thiến tự tiếu phi tiểu nói, có cái gì bất trắc? Lấy nương nương thực lực, nếu như muốn đối với các ngươi động thủ, các ngươi đã sớm táng thân tại hoàng trong tốc chỗ nào có thể đến Thánh Sơn. Nương nương nói gặp một người, đó chính là gặp một người, hơn phân nửa cái đều không được, các ngươi nếu là không đồng ý, hiện tại liền có thể xuống núi. Ngươi? Hồng Vân tính tình nhất là nóng nảy, lúc này đem trừng mắt, như muốn quát lớn, lại bị Lương Luân ngăn lại. Không sao cả. Khách theo chủ liền, đã đến người khác địa bàn, đương nhiên muốn theo người khác quy củ làm việc. Lương Luân cười ha hả, quay người cười nói, trên đường đi đều nghe ngươi nói Thánh chủ nương nương dung nhan vô song, phong hoa tuyệt đại. Lương Mộ trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, nếu là giai nhân mời, vậy ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Lời vừa nói ra, Quy Vô Kỳ, Hồng Vân đều có chút lo lắng, hai người âm thầm truyền âm, đã thấy Lương Ngôn xử cái nhan sắc, ý là để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Hai người các ngươi không cần lo lắng cho ta, bản soái trước đi dò thám hư thực, nếu như hai canh giờ về sau còn chưa trở về, các ngươi liền phát tín hiệu, để Nam U Nguyệt xuất lĩnh đại quân công sát tiến đến. Nghe Lương Ngôn truyền âm, hai người dần dần đè xuống lửa giận trong lòng, khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trấn an được mấy người về sau, Lương Ngôn lại cười ha ha. Hướng Tô Tiểu Thiến chắp tay nói, "Tiểu Thiến cô nương, làm phiền ngươi dẫn đường." "Lương soái, mời." Tô Tiểu Thiến nhẹ nhàng thi lễ. Hai người ra về mây sơn trang, dọc theo đường núi một đường hướng lên, đi ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, liền thấy phía trước tới gần đỉnh núi vị trí xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện này toàn thân đều từ bạch ngọc chế tạo, cảm nhận ôn nhuận, quang trạch lưu hòa, đỉnh điện khảm nạm lấy một khối to lớn bạch ngọc, phảng phất là một mặt bảo kính, tỏa ra đỉnh núi phụ cận ngũ sắc đám mây, lộ ra lộng lẫy. Cung điện lối vào chỗ một cặp cao vút trong mây đá bạch ngọc trụ, phía trên điêu khắc hơn 10 loại cổ quái dị trùng đồ án. Mà tại cột đá bốn phía mới trồng các loại tiên thảo kỳ hoa, hương thơm hương khí theo gió bay tới, làm cho người tự dưng sinh ra một cô vui vẻ cảm giác. Nơi này chính là chúng ta khống trùng tộc Thánh cung Lương Soái mời đến. Tô Tiểu Thiến tại cung điện bên ngoài tường rào làm một cái mời thủ thế. Lương Luân không do dự, đi đầu đi vào trong cung điện. Chỉ gặp bên trong cảnh sắc càng càng tươi đẹp, có đình đài lầu các mấy trăm tòa, hành lang cửu khúc, hai bên đều là hồ nước trong veo, đủ mọi màu sắc hoa tươi tô điểm trên mặt hồ, nhìn qua tươi mát thoát tục. Ven đường trên hành lang, cách mỗi trăm trượng liền có một dáng người thướt tha nữ tu, tiêu ý hiệp như hoa. Nhẹ áo mỏng, hoặc là nâng tiên hữu, hoặc là nắm linh quả, lại hoặc là đàn tấu nhã vui, đều đang nên tiếp hắn vị này khách tới. Lương Luân trong lòng đối vị này khống trùng tộc Thánh chủ nương nương lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Qua không bao lâu, hai người tiến vào trong cung điện viện, nơi này không có bất kỳ cái gì thủ vệ, chỉ có một đầu tĩnh mịch hành lang, một mực thông hướng cung điện chỗ sâu. Nương nương, Lương Soái đến. Tô Tiểu Thiến không dám vào bên trong, chỉ ở cung điện bên ngoài đứng vững, túi lầu nói. Sau một lát, cung điện chỗ sâu truyền đến một cái thanh âm lười biếng, "Tốt, Tiểu Thiến ngươi lui xuống trước đi đi, để Lương Soái tiến đến." "Vâng." Tô Tiểu Thiến cung kính lên tiếng, lại hướng Lương Luân thi lễ một cái, sau đó chậm rãi rời khỏi nội viện, lúc gần đi còn đem màu đồng cổ đại môn đóng lại. Lương Luân nhìn xem nàng rời đi, cũng không nói thêm cái gì, xoay người lại, chỉ gặp cuối hành lang mông lung, tựa hồ có đồ vật gì cản trở thần thức, nhìn không rõ ràng. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, hai tay ôm quyền, ha ha cười nói, tại hạ Nam Huyền chủ xoáy lương luôn, gặp qua đạo hữu. Cung điện chỗ sâu trầm mặc một lát, lúc trước cái kia thanh âm nhu hòa lại lần nữa vang lên, lương xoáy làm gì đứng xa như vậy nói chuyện, ngươi không chê mệt mỏi ta còn ngại mệt mỏi đâu, không bằng tiến điện một lần a. Được. Lương luôn không có cự tuyệt, cất bước đi vào trong cung điện. Dọc theo đầu kia tĩnh mịch hành lang một đường hướng vào phía trong, ven đường dần dần nghe được một cỗ kỳ dị hương khí, thấm lòng người phi, làm cho người say mê. Lương luôn mới đầu có chút cảnh giác, âm thầm kiểm tra một lần, lại phát hiện cỗ này hương khí cũng không khác thường, bởi vậy thoáng yên tâm, tiếp tục hướng phía trước, chỉ một lúc sau liền đạt tới cuối hành lang. Nơi này lại là một chỗ thiên nhiên sơn tuyển. Sơn tuyển từ lòng đất toát ra, tạo thành một mảnh không lớn hồ nước phía trên phiêu đãng sương mù màu trắng, chính là những này sương mù cản trở thần thức, khiến cho chung quanh mông lung, nhìn không rõ ràng. Hồ nước trên mặt nước nổi lơ lửng đủ mọi màu sắc cánh hoa, chính giữa có một mặt bình phong, xuyên thấu qua bình phong mơ hồ có thể trông thấy một dáng người thước tha nữ tử chính đang tắm, bất quá cái này bình phong hiển nhiên cũng là một kiện pháp bảo lợi hại biến thành, cho dù lấy Lương Luân thần thức cũng vô pháp nhìn thấu. Nhìn thấy một màn này, Lương Luân không khỏi nhíu mày. Không biết là đạo hữu đang tắm, Lương Mộ đường đột, không bằng ta đi trước ngoài điện chờ đạo hữu tắm rửa thay quần áo về sau, chúng ta lại thương đại sự. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Sau tấm bình phong truyền đến nữ tử thanh âm, cười nói, cần gì phải đi bên ngoài thương nghị. Đây là Bách Linh gặp Xuân Thủy Lương Soái có thể vào trong ao ngâm, một bên hưởng thụ tắm thuốc, một bên thương nghị đại sự, há không đẹp quá thay. Tắm thuốc cái gì thì không cần. Lương Luân thản nhiên nói, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Lương Mộ không có thời gian ở đây phí thời gian, mời đạo hữu nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện. Vừa dứt lời, sau tấm bình phong liền truyền đến một tiếng cười khẽ. Chỉ nghe nữ tử kia thanh âm cực điểm mềm mại đáng yêu, nghe nói Lương Soái trị quân có phương pháp, thần thông cái thế, tiến vào Hắc Sơn vực mới nửa tháng, liền liên tiếp công phá bước trên mây, linh xả, vân nhai ba tòa thành trì, như thế nhân vật anh hùng, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái nhược nữ tử hay sao? Đạo hữu cũng không phải nhược nữ tử. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Sau tấm bình phong nữ tử trầm mặt một lát, chợt vừa cười nói, "Tốt, đã Lương Soái không nguyện ý cùng thiếp thân chung làm thuốc ao, kia thiếp thân cũng không miễn cưỡng. Ta lại hỏi, ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì?" Lương Luân nghe xong, lập tức nói, "Ta Nam Huyền đại quân tiến đánh Hồ Lô quan thời điểm gặp một điểm ngăn trở, tuần thông phía sau có cao nhân tương trợ, dùng pháp bảo cùng trận pháp kéo lại quân ta, bởi vậy nghĩ tìm các ngươi không chủng tộc hỗ trợ, lấy không dấu vết trùng phá hư bọn hắn mấu chốt pháp bảo, sau đó đại quân ta liền có thể tiến quân thần tốc, công phá Hồ Lô quan." Nguyên lai là các ngươi Nam Huyền tiến đánh Bắc Minh bị ngăn trở à, nhưng cái này cùng chúng ta không chủng tộc lại có quan hệ gì đâu? Thiếp thân vì sao muốn trợ giúp Nam Huyền? Bắc Minh là chúng ta cùng chung địch nhân, giúp ta cũng chính là đang giúp ngươi." Lương Luân sắc mặt nghiêm túc nói. "Ha ha, đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ." Sau tấm bình phong nữ tử không nhanh không chậm nói, đối với tám tộc tới nói, Nam Huyền cùng Bắc Minh không có khác nhau, đều là ngoại lai kẻ xâm bảo. Mặc dù Bắc Minh trước đó cùng chúng ta từng có chiến tranh, nhưng bây giờ Đan Dương Sinh đã xuất lĩnh chủ lực rời đi, ngươi cho rằng tám tộc không đối phó được hắn lưu lại đóng giữ những cái kia Bắc Minh tu sĩ sao? Cũng không phải. Nhưng thật ra là tám trong tộc đấu, ai cũng không chịu xuất lực. Nếu như ta không trùng tộc rời núi giúp ngươi tiến đánh Bắc Minh, có thể hay không hao tổn nhân thủ không nói trước, hang ổ khẳng định sẽ trống rỗng, đến lúc đó bị người khác thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ? Lương Luân nghe đến đó, trong lòng dần dần minh bạch, xem ra cái này Bát Đại thần tộc đã sớm bằng mặt không bằng lòng, chỉ có đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể miễn cưỡng hợp tác, mà khi Đan Dương Sinh rời đi về sau, Bát Đại thần tộc không có nguy cơ sinh tồn, rất nhanh lại bắt đầu lục đục với nhau. Chắc không được đoạn đường này đi tới, ngoại trừ huyết hà tộc bên ngoài, không còn có nhìn thấy Bát Đại thần tộc cái bóng, xem ra đều cất tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, muốn Nam Huyền cùng Bắc Minh liều cái lưỡng bại câu thương, lại từ bọn hắn đến thu ngư ông thủ lợi. Làm rõ ràng chuyện mọi nguồn, Lương Luân trong lòng sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Trước mắt nàng này, nghe giống như là tại cự tuyệt mình, nhưng lại hình như là tại chỉ điểm mình, để cho mình thông hiểu Hắc Sơn vực chỉnh thể tình thế cùng lợi hại quan hệ. Nếu như nàng thực tình cự tuyệt cùng ta hợp tác, căn bản sẽ không giải thích nhiều như vậy, Bát Đại bên trong thần tộc ở giữa bẩn thỉu, làm sao lại cùng ta một ngoại nhân nhấc lên. Nghĩ tới đây, Lương Luân hai mắt nhắm lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Một lát sau ha ha cười nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta để các ngươi hỗ trợ phá trận, chỉ cần phải mượn không dấu vết trùng năng lực, những chuyện khác đều giao cho ta Nam Huyền, sẽ không để cho ngươi khống trùng tộc tổn thất bao nhiêu người. Còn ngươi vừa rồi nâng lên hậu phương chống rông vấn đề, ta có thể phân ra một bộ phận Nam Huyền binh mã, tới giúp ngươi trấn thủ dơ cao thương sơn, cam đoan không để cho dư bảy tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lời nói này nói xong, sau tấm bình phong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, giống như tại trầm trước. Chốc lát sau, nữ tử kia khẽ cười nói, Lương Soái nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta làm sao tin tưởng ngươi? Để Nam Huyền quân đội tiến đến, chưa hẳn không phải dẫn sói vào nhà. Ta có thể đều tâm ma đại thệ. Lương Luân không chút do dự nói. Nữ tử lại vẫn là không tin, thản nhiên nói, tâm ma thệ cũng có biện pháp đánh vỡ, chỉ là nhìn trả ra đại giới cùng hồi báo phải chăng ngang nhau thôi. Lương Luân nghe xong, không khỏi lông mày nhíu lại. Nàng này quả thực là khó chơi, một bộ hoàn toàn không chịu hợp tác bộ dáng, nhưng nàng nguyện ý cùng chính mình nói nhiều như vậy, tổng không đến mức là trong lúc rảnh rỗi lãng phí miệng lưỡi à? Âm thầm ngẫm nghĩ một lát, Lương Luân dứt khoát bày ra không quan trọng dáng vẻ, lạnh lùng nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Nếu không ngươi đến nói một chút, muốn thế nào mới bằng lòng hợp tác? Ngươi ra điều kiện, ta cảm thấy có thể liền hợp tác, nếu là không được, vậy ta cũng không làm phiền, cái này trở về quân doanh lại nghĩ biện pháp. Sau tấm bình phong nữ tử nghe đến đó, đột nhiên phốc phốc cười một tiếng. Được rồi, được rồi. Ta không đùa ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, lập tức để tộc nhân rời núi giúp ngươi. Lương Luân không nghĩ tới nàng chuyển biến đến đột nhiên như thế, mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy, không khỏi tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát. Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, mừng rỡ trong lòng, sắc mặt lại rất bình tĩnh, hỏi, đạo hữu lời ấy thật chứ? Tự nhiên. Xin hỏi là điều kiện gì? Đơn giản. Sau tấm bình phong nữ tử thanh âm lười biếng, xốp giòn mị tận xương, chỉ cần Lương Soái nguyện ý cởi áo nuôi dây lưng, đến sau tấm bình phong cùng ta cùng tắm một trận, ta lập tức hạ lệnh để tộc nhân rời núi giúp ngươi. Ngươi? Lương Luân sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại đưa ra dạng này một cái vô lễ yêu cầu, không khỏi sắc mặt tái xanh. Đạo hữu nhưng là nói cười. Lương Luân lạnh lùng nói, thế nào, ta vì không trùng tộc thánh chủ, trưởng không nhất tộc, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi Lương Soái à? Sau tấm bình phong nữ tử dịu dàng nói. Hừ. Lương Luân lạnh hừ một tiếng, càng không nhiều hơn lời nói, giận dữ phất tay áo rời đi. Hắn đi được rất quả quyết, cũng rất kiên quyết, bởi vì hắn tin tưởng không trùng tộc đường đường thánh chủ, tuyệt đối sẽ không đưa ra như thế ngây thơ điều kiện, đối tự thân, đối tộc nhân đều không có nửa điểm lợi ích. Đối phương khẳng định là có cái gì mưu đồ, chỉ là hiện tại còn không hiểu rõ, bởi vậy hắn lấy lui làm tiến, muốn nhìn một chút nàng này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngay tại Lương Luân sắp đi đến cửa cung điện thời điểm, trung quanh hư không đông nhiên nổi lên bọn sóng, sau đó xoát ra từng đạo bạch quang, tinh mịn như tơ, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Lương Luân không nghĩ tới nàng này sẽ trực tiếp động thủ, trong lòng hơi kinh hãi, phản ứng lại là không chậm chút nào. Đôi cao rốt cục lộ ra. Theo cười lạnh một tiếng, Lương Luân kiếm trong tay quyết gấp bóp, lập tức liền có hai đạo kiếm quang bay ra, chia làm tử, thanh hai màu, ở giữa không trung tung hoành năng rộng, đảo mắt liền đem những này tinh mịn như tơ bạch quang toàn bộ chặt đứt. Ầm ầm. Còn không đợi hắn xoay người lại, đỉnh đầu lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó hư không vỡ ra, một con toàn thân trắng như tuyết, hình thể to lớn quái trùng từ bên trong bay ra. Chương 1913, mây mưa chương 1913, mây mưa kia quái trùng khí tức thập phần cường đại, mở ra miệng rộng, đột nhiên vung một cái, chỉ thấy một đoàn tử sắc tinh vân từ trên trời giáng xuống, đem Lương Luân thân hình lồng chụp vào trong. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lương Luân căn bản không kịp phản ứng, vẹn vẹn một cái chớp mắt, mình đã thân ở một mảnh tử sắc tinh vân bên trong. Đây là không gian chi lực. Lương Luân nhíu mày, hắn cảm giác được bốn phương tám hướng đều có lực lượng vị dị đang cuộn trào, không gian bắt đầu sụp đổ, phản phất có người dùng một cái bàn tay vô hình bắt lấy phương này không gian, đồng thời tiếp tục hướng vào phía trong nắm chặt. Đối thủ thần thông thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của Lương Luân. Hắn không nghĩ tới, vị này không trùng tộc thánh chủ nương nương lại có lợi hại như thế tu vi, mặc dù chỉ xuất thủ một chiêu, cũng đã viễn siêu vương sùng hóa, phục hổ tôn giả chi lưu. Đối mặt chung quanh mênh mông quần quần tử sắc tinh vân, Lương Luân không do dự, kiếm trong tay quyết vừa bấm, đem hắc liên, định quang hai viên kiếm hoàn cũng tế ra. Bốn kiếm bay lên không, diễn hóa xuất rất nhiều sát chiêu mặc cho chung quanh xương mù quần quần không chừng, từ đầu đến cuối đều không gần được hắn thân, bị ngăn cản tại kiếm quang ngoài vòng tròn. Mặc dù tạm thời không có gặp nguy hiểm, nhưng Lương Luân nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Đối phương đột nhiên xuất thủ đánh lén, khẳng định không phải tâm huyết dâng trào, chắc hẳn đã sớm có hoàn thiện chu bị, vẻn vẹn là không gian này thần thông, liền đã cản trở mình hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ con đường, vô luận như thế nào tranh đấu, Uy Vô Kỳ cùng Hồng Vân cũng sẽ không phát hiện nơi này dị thường. Khá lắm thánh chủ nương nương. Lương Luân cười lạnh một tiếng, đông dương pháp quyết vừa bấm, uy nhất quyết vận chuyển, đồng thời hiện ra hai cái chính mình. Hai người này một cái hướng đông, một cái hướng tây, đều đưa kiếm khí ngưng tụ đến trước người, phảng phất hai thanh lợi kiếm, muốn từ tử sắc tinh vân bao phủ bên trong tránh ra. Mắt thấy hai người đều tới biên giới chỗ, kiếm khí lao nhanh, muốn đem tầng này kết giới lâm xuyên, giữa không trung sao trời chợt tách ra tử sắc quang choáng, sau đó còn như là cỗ sao trời rớt xuống. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, lưu tinh rơi đập, lôi cuốn lấy cường đại không gian chi lực, đem hai cái Lương Luân tiến lên con đường đóng chặt hoàn toàn. Hừ. Hai cái Lương Luân đồng thời ngẩng đầu, chỗ mi tâm đều vỡ ra một đầu khe hẹp, chỉ gặp thiên tượng thần mục nhẹ nhàng nhất chuyển, lập tức thả ra hắc quang, phủ kín từ trên trời giáng xuống tử sắc lưu tinh. Song phương rằng co tại giữa không trung, lưu tinh không cách nào rơi xuống, Lương Luân cũng vô pháp thoát đi. Đúng lúc này, bên trong một cái Lương Luân sau lưng, hư không đột nhiên vỡ ra, duỗi ra một con thon dài bàn tay lớn màu tím, đem nó nắm trong tay, đột nhiên dùng sức. Ầm. Lương Luân phân thân cứ như vậy biến mất, ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Nhưng Lương Luân cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải cách không đánh ra, hóa vì một con kim quang đại thủ, đột nhiên hướng về phía trước nô ra. Con kia bàn tay lớn màu tím vừa mới xóa đi Lương Luân phân thân, chính là muốn hướng về sau lùi về hư giữa không trung, nhưng không ngờ đối thủ lâm trận phản ứng cực nhanh, vừa mới lùi về một nửa, chỉ thấy đầy trời kim quang phủ chiếu, sau đó một con kim quang đại thủ đột nhiên đánh tới, một thanh kéo lại bàn tay lớn màu tím. Lương Lương thật là thần thông. Đã muốn đi, không bằng mang Lương Mỗ cùng nhau rời đi nơi này. Lương Luân cười một tiếng dài, thể nội linh lực vận chuyển, kim quang kia đại thủ mãnh vừa dùng lực, đem mình kéo hướng về phía bàn tay lớn màu tím chỗ hư không. Bàn tay lớn màu tím không ngừng vung dậy, nhưng thủy trung thoát không nổi Lương Luân, chỉ có thể mặc cho hắn đi theo mình xuyên qua hư không. Ven đường có vô số tinh vân điên cuồng đè ép mà đến, lại bị Lương Luân bốn đạo kiếm quang từng cái chém vỡ, ngạnh sinh sinh giết ra một cái thông đạo. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh không gian vỡ vụn thanh âm, vô tận trong mây mù, một đạo màu xám độn quang thoát thân mà ra. Lương Luân quay đầu xem xét, chỉ gặp sau lưng Tử Vân lượn lờ, tinh quang sáng chói, khổng lồ không gian chi lực ngưng tụ tại tấc vuông ở giữa, đương thật là khủng bố tới cực điểm. Tốt một cái thánh chủ nương nương, không trùng tộc thủ lĩnh, quả nhiên không tầm thường. trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, khí thế bên trên lại không thể nhận thua, dù sao cũng là vừa mới phá đối thủ sát chiêu, bởi vậy cười bằng nói, nương nương làm gì tức giận. Ngươi là thiên kim thân thể, không trùng tộc thủ lĩnh, nếu rơi vào tay ta gây thương tích, lương mô cũng không tốt hướng tộc nhân của ngươi bằng giao. Vừa dứt lời, liền nghe đến đỉnh đầu nhất thanh tiếng vang kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là con kia hình thể to lớn mập mạp dị trùng, trùng miệng há to mở, giống như một cái vực sâu không đáy, hướng mình một ngụm nuốt tới. Còn tới. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp, bốn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đồng thời chém về phía đỉnh đầu dị trùng. Cũng không trách hắn cẩn thận như vậy, chỉ vì cái này quái trùng thật là lợi hại, trùng trong miệng ẩn chứa cường đại không gian chi lực, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, cho dù là hắn cũng không dám xem thường. Bốn đạo kiếm quang hội tụ đến một chỗ, thành công phá vỡ dị trùng không gian chi lực, mắt thấy là phải rơi vào trên người của nó, kia dị trùng chợt tại nguyên chỗ nhất chuyển, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, còn không đợi Lương Nôn kịp phản ứng, sau lưng tiếng xé gió, vô số đạo màu trắng sợi tơ lăng không bay tới, quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn trói gô, đảo mắt liền trói thành một cái nộng. Đây cũng là đánh Lương Nôn một cái xuất kỳ bất ý. Bất quá hắn tuyệt không thần trương, chỉ vì cái này màu trắng sợi tơ phong cấm chi lực cũng không mạnh, chỉ cần thôi động kiếm anh chi lực hoặc là cựu chuyển kim đan, tùy thời đều có thể phá vỡ. Lui một vạn bước tới nói, coi như đối thủ thật có lợi hại gì phong ấn chờ ở phía sau, hắn còn có tam hoa thần hạch căn bản không có khả năng bị phong bế. Bởi vậy, Lương Nôn không có vội vã thoát thân, ngược lại muốn nhìn một chút đối thủ bước kế tiếp dự định. Không trùng tộc hơn phân nửa thần thông đều tại dị trùng trên thân, bản tôn thực lực kỳ thật cũng không mạnh, chỉ cần có thể tới gần nơi này vị thánh chủ nương nương liền có khả năng đem nó bắt sống. Nghĩ tới đây, Lương Nôn nín hơi ninh thần, đem kiếm khí toàn bộ nội liễm, tại kén tầm bên trong không có động tĩnh. Quả nhiên, sau tấm bình phong nữ tử tự cho là trói lại Lương Nôn, không lại ra tay, chỉ đem pháp quyết vừa bấm, màu trắng sợi tơ tất cả đều hướng vào phía trong thu hồi, kéo lấy Lương Nôn hướng sau tấm bình phong bay đi. Lương Nôn mặc dù nhìn không gặp cảnh tượng bên ngoài, nhưng căn cứ di động phương hướng để phán đoán, cũng ẩn ẩn đoán được cái gì. Cái này yêu nữ. Trong lòng thầm mắng nhất thanh, kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, chỉ chờ vượt qua bình phòng, nhìn thấy đối phương một sát na, liền dùng kiếm khí mở ra cái tạm, bắt sống vị thánh chủ này nương nương, cũng dùng cái này áp chế toàn bộ không trùng tộc. Phù phù, hồ nước văng lên bọt nước, lại là sợi tơ phá không, kéo lấy Lương Nôn tiến vào trong dược chỉ. Rất nhanh, một cỗ ấm áp lực lượng từ bốn phía bắt tới, thẩm thấu cái tạm, cũng chuyển tới Lương Nôn thể nội. Hắn có thần nông thánh thể bởi vậy cũng không e ngại. Cẩn thận cảm thụ một hồi, phát hiện cỗ này dược dịch với thân thể người cũng không có chỗ hại, ngược lại còn có một cỗ ấm áp khí tức tại trong bụng ngưng tụ, khiến cho khí huyết tràn đầy, tinh lực cũng càng thêm dồi dào. Còn không đợi hắn cẩn thận kiểm tra, sợi tơ đã đem hắn kéo hướng trong hồ nước, đến bình phong phụ cận. Rầm rầm, chỉ nghe một trận bọt nước bốc lên, kén tầm bọc lấy Lương Nôn, trực tiếp xuyên tấu bình phong, đến sau tấm bình phong vương. Lương Nôn các loại chính là giờ khắc này. Đầu ngón tay hắn kiếm khí đột nhiên bộc phát, ngưng tụ thành một thanh vô hình chi kiếm, trong nháy mắt xé rách cái tầm, sau đó thân hình lóe lên, từ đó cái nhảy ra. Nương nương, đắc tội. Nói chuyện đồng thời, lòng bàn tay phải kiếm khí phun ra nuốt vào, hướng về phía trước đống nhiên nô ra, muốn vượt lên trước chế trụ đối thủ tâm mạch. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp trong hồ nước, một dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử chính trần như động, dựa nghiêng ở trên tảng đá, trung quanh mây mù lờ lờ, khiến cho nữ tử nhìn rất có vài phần lười biếng, mà lại khỏe miệng hơi câu, giống như cười mà không phải cười. Lại là hắn không thể quen thuộc hơn được người. Vô Tâm, tại sao là ngươi? Lương Nôn bật thốt lên. Tại sao không thể là ta? Vô Tâm lườm hắn một cái, ánh mắt chợt hướng xuống. Chỉ gặp Lương Nôn một tay nắm lúc đầu muốn bắt tâm mạch của nàng, lại ở nửa đường dừng lại, lúc này vừa vặn rơi vào tuyết trắng trên hai vú. Lương Nôn cũng chú ý tới điểm này, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, nhất thời lại không biết nên tiếp tục hướng phía trước vẫn là thu hồi. Vô Tâm hé miệng cười một tiếng, ra vẻ thẹn thùng, hướng về sau né tránh, nói: "Không nghĩ tới Lương Soái là như vậy người, vừa tiến đến liền muốn đùa nghịch vi phong, nơi này chính là chủng tộc thánh cung, còn như vậy thiếp thân cần phải hầu người." "Ngươi?" Lương Nôn có thiên ngôn bản ngữ, trong lòng tưởng tượng qua vô số lần trùng phùng cảnh tượng, lại không nghĩ rằng lại như thế này một loại lúng túng tràn diện. Hắn thở dài, nắm tay thu hồi, ánh mắt nhìn về phía trước mắt vị này mong nhớ ngày đêm nữ tử, nói khẽ: "Quân Tiên Thành từ biệt, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Ta tìm ngươi tìm rất lâu, từ đầu đến cuối không có tin tức. Hiện tại giống như không phải hỏi những này thời điểm đâu." Vô Tâm nhẹ giọng nỉ non, đánh gây Lương Nôn câu nói kế tiếp. Sau đó, duỗi ra thon dài ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, màu trắng sợi tơ bay ra, cuốn lấy Lương Nôn cánh tay kéo trở về, hai người trong nháy mắt tiếp ở cùng nhau. Trước ngực truyền đến tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm, dù là giếng cổ không gợn sóng Lương Nôn, lúc này cũng không khỏi đến tâm linh dao động. Cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp trước mắt đồng thể tinh tế tỉ mỉ chân bóng, giống như dương chi bạch ngọc, hoàn mỹ đến không có một tia tì vết, lại nhìn tóc dài như thác nước, môi đỏ khẽ mí môi, trong mắt phượng ẩn ẩn có một tia khiêu khích thú vị. "Lương Soái, nghe nói ngươi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn." Vô Tâm thổ khí như lan, đem hai đầu tuyết trắng cánh tay dựng trên vai của hắn, ngực kề nhau, ở bên thai cười ha hả nói: "Kia ta hôm nay nhưng phải cẩn thận kiểm tra một chút, nghe đồn là thật hay không?" Lương Nôn trong nháy mắt lửa cháy. Không chỉ như vậy, trong nước hồ dược lực cũng tại lúc này điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, bụng dưới nhiệt lưu dần dần khuyết tán đến toàn thân, tựa như cháy rồi. Giờ khắc này, thiên lôi câu địa hỏa, Lương Nôn cũng không còn cách nào nhẫn lại, đem trong ngực nữ tử đặt tại trên tảng đá. Vô Tâm tiểu ỷ hiệp như hoa, không còn nói nhiều một câu nói nhảm, thon dài ngón tay có chút nhấc gâu, thay Lương Nôn trừ bỏ trên người quần áo. Giờ này khắc này, hai người trong mắt chỉ có nguyên thủy nhất xúc động. Ao nước nộn nhạo lên, từng vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, sau đó lại dần dần lên vô số bọt nước, sau tấm bình phong mây mù bốc hơi, phảng phất chống rông hạ một trận mưa. Vừa mới bắt đầu mưa rơi không lớn, tí tách đổ vào lấy trong hồ nước hoa sen, thụ nước mưa tới nhuần tiểu hoa bao hình như có triển khai chi thế, lộ ra càng phát sinh sắn thủy linh. Dần dần, trong hồ nước tóe lên bọt nước càng ngày càng nhiều, như cuồng phong mưa rào, đánh cho cánh hoa bốn mở, rơi vào kiểu nộn trên nhụy hoa. Nho nhỏ đóa hoa mà làm sao có thể tiếp nhận mãnh liệt như vậy mưa gió? Chỉ có thể theo đánh vào người hạt mưa lên lên xuống xuống, cánh hoa cùng nước mưa ôm nhau, âm dương nhị khí cũng tại trong nước hồ giao hội. Tĩnh mịch trong cung điện, vang vọng mỹ diệu thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, gió ngừng mưa nghỉ, mây mù dần dần dừng. Theo nhất thanh thỏa mãn nỉ non, trong hồ nước hai người đều đình chỉ động tác, chăm chú ôm nhau. Không có lập tức mở miệng nói chuyện, bởi vì hai người cũng không nguyện ý đánh vỡ cái này khó được bầu không khí, nhắm mắt hưởng thụ lấy ngắn ngủi vớt ve an ủi cùng dư vị. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Lương Luân không còn là Nam Huyền đại quân chủ soái, Vô Tâm cũng không còn là một cấp thiết muốn báo thù ma tộc nữ tử, hai người chỉ là đơn giản nam cùng nữ, một âm một dương, nước sữa hòa nhau, linh hồn cùng nhục thể đều tại đây khắc ôm nhau. Trong cung điện, mây mù lở lở, mông lung, như mộng như ảo. Cứ như vậy qua hồi lâu, vẫn là Lương Luân chậm rãi mở miệng nói, "Vô Tâm, ngươi lần này thật là cho ta một kinh hỉ, bởi vì ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, nguyên lai cái này không chủng tộc thánh chủ nương nương lại là ngươi. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều đâu." Vô Tâm cười duyên một tiếng, thon dài ngọc thủ tại Lương Luân ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Từ quân tiên thành ra về sau, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Vì sao ta một mực cũng không tìm tới ngươi? Lương Luân hỏi nghi ngờ trong lòng. Vấn đề này liền nói rất dài dòng, còn nhớ rõ ta tại quân tiên thành đạt được truyền thừa sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Lương Luân nhẹ gật đầu, năm đó hắn tại Thần Nông Sơn địa cung thời điểm, liền nghe Vô Tâm giới thiệu qua một chút chuyện cũ năm xưa, bởi vậy biết Lăng Tử cùng Thần Nông Thác cố sự. Vô Tâm lại chậm rãi nói, mấy chục vạn năm trước, Thần Nông Thác cùng Lăng Tử hai vị tiền bối, vì bảo hộ truy tùy bọn hắn chí thân hảo hữu, liên thủ mở ra một cái tiểu thế giới, cũng chính là về sau Lang Hoàn đại lục. Việc này lúc đầu bí ẩn, Côn Lô Tiên Đình tìm không thấy dấu vết để lại, lại không nghĩ Lăng Tử đệ tử bên trong xuất hiện một cái tên là Vạn Côn Phản Đồ, chủ động đem Lang Hoàn đại lục vị trí tiết lộ cho Tiên Đình. Cuối cùng, Tây Vương Mẫu đại quân áp cảnh, dẫn đến Lăng Tử cùng Thần Nông Thác không thể không hy sinh chính mình, lúc này mới bảo toàn Lang Hoàn đại lục tất cả mọi người. Mà ta được đến Lăng Tử truyền thừa đồng thời, cũng đáp ứng giúp nàng chấm dứt một cái tâm nguyện. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng hiểu rõ, nói khẽ, chắc là Lăng Tử tiền bối trong lòng không cam lòng, cho nên hy vọng ngươi một ngày kia tu hành có thành tựu, có thể giúp nàng báo thù rửa hận a. Nói đến đây, nhíu mày, rồi nói tiếp, nếu cái này Vạn Côn đã chết, vậy liền chưa nói tới báo thù, nhưng nếu như hắn hiện tại còn sống trên đời, đây chẳng phải là đã thành thánh. Lấy ngươi thực lực của ta, như thế nào báo thù? Vô Tâm cười nói, phu quân đoán được cũng không tệ, Vạn Côn hoàn toàn chính xác đã thành thánh, nhưng hắn hiện tại bị trọng thương, mà lại bị người lấy đại thần thông cho phong ấn, cho nên đã sớm rơi xuống thánh vị, coi như còn có thể sử dụng một chút pháp thuật, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới á thánh cảnh giới. Thu thương, phong ấn, chỉ có á thánh cảnh giới. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng hơi động, lập tức liền nghĩ đến đã từng cùng mình hai lần giao thủ, đồng thời đem tàn niệm bám vào tại cổ trùng trên người vị thánh nhân kia. Hắn phản ứng đầu tiên là sẽ không như thế sao a? Nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy 89/10 chính là người này. Dù sao Nam Cực Tiên Châu thánh nhân ước chừng cũng liền hơn 20 người, hẳn là sẽ không xuất hiện tương tự như vậy hai người. Nam mới viết cho thư hữu một phong thư điểm xuất phát làm hoạt động, tập Long Châu, cây trúc cũng không thể lạc hậu đúng hay không? Mượn một chương này chúc mọi người ngày Tết ông táo khoái hoạt. Đợt, thanh hồ lâu không có gì tốt xem liền đầy càng mới lượng cây trúc đều hận không thể cho mình một bàn tay. Vô sỉ lão tặc đi cầu người phiếu. Chương 1914, nhược điểm chương 1914, nhược điểm mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Lương Luân không có vội vã nói ra bản thân nắm giữ tin tức, trầm ngâm sau một lát, tiếp tục hỏi, coi như cái này Vạn Côn bị thương nặng, bị phong ấn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn dù sao cũng là thánh nhân, có các loại thủ đoạn thần thông vượt qua chúng ta tưởng tượng, ngươi đi một mình tìm hắn báo thù cũng quá nguy hiểm, vì sao không cho ta biết cùng một chỗ đâu? Ngươi đây liền có chỗ không biết. Vô Tâm cười nói, ta sở dĩ dám đến tìm Vạn Côn, ngoại trừ bởi vì hắn bị trọng thương bên ngoài, còn có Lăng Tử tiền bối cho tin tức của ta, này trong thân thể có một cái nhược điểm chí mạng. Cái gì nhược điểm? Năm đó Lăng Tử tiền bối một đạo truyền ba người, trong đó Vạn Côn dạ tâm lớn nhất, trong ngoài không đồng nhất, bởi vậy Lăng Tử tiền bối sớm đã có đề phòng. Nàng truyền cho Vạn Côn một kiện bảo vật, cái sau mặc dù bằng vào món bảo vật này thành đạo, lại tại thể nội lưu lại tai họa ngầm còn không tự biết, ta chỉ cần dựa theo Lăng Tử tiền bối lưu lại bí pháp đi tỉnh lại món bảo vật này, liền có thể để Vạn Côn tẩu hỏa nhập ma, mà lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng phòng được. Thì ra là thế. Lương Luân gật đầu nói, xem ra ngươi sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, cũng cùng món bảo vật này có quan hệ à? Không tệ, năm đó ta rời đi quân thiên thành về sau, đáp xuống Nam Cực Tiên Châu khu vực phía nam, bởi vì ta đạt được Lăng Tử bí pháp truyền thừa, cho nên có thể đủ cảm ứng được món kia bảo vật vị trí cùng Vạn Côn thụ thương tin tức. Vừa mới bắt đầu ta cũng nghĩ qua đi tìm ngươi hội hợp, nhưng biển người mênh mông, không tìm ra manh mối. Khi đó ta thậm chí còn đi qua Vô Song Thành, nghĩ đến nếu như ngươi đáp xuống Nam Cực Tiên Châu, có rất lớn xác suất sẽ trước tiên phản hồi Vô Song Thành. Ai ngờ đi nơi nào mới phát hiện, Vô Song Thành đã bị Lục Đại Thành vây quanh một cái chật như nêm cối, muốn vào thành đơn giản khó như lên trời, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Về sau ta cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, hoài nghi Vạn Côn chính đang nghĩ biện pháp phá giải tự thân phong ấn, một khi hắn thành công, vậy ta gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, thế là ta không thể làm gì khác hơn là một mình xuất phát, bắt đầu tìm kiếm Vạn Côn. Lương Luân nghe Vô Tâm một hơi nói đến đây, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cho nên ngươi đã tìm được Hắc Sơn vực, chẳng lẽ nói kia Vạn Côn liền bị phong ấn ở nơi này? Điểm ấy ta cơ hồ có thể xác định, Vạn Côn ngay tại Hắc Sơn vực bên trong. Vô Tâm ngữ khí chắc chắn nói, bởi vì ngươi cảm ứng được trong cơ thể hắn món kia bảo vật.
Đúng.
Vậy ngươi tìm tới hắn sao?
Cái này
còn không có, ta chỉ biết là hắn ngay tại Hắc Sơn vực bên trong, nhưng không biết hắn vị trí cụ thể. Vô Tâm thở dài nói. Lương Luân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đều đã qua hơn 10 năm, lấy thần thông của ngươi thực lực, chỉ sợ có thể đem cái này Hắc Sơn vực lật cái út sắp đi. Thế mà còn tìm không thấy Vạn Côn bị phong ấn địa phương. Vô Tâm nhìn hắn một cái, ngữ khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng mấy phần. Lương Luân, Hắc Sơn vực tuyệt không giống ngươi nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ta ở chỗ này cũng ngây 17, 8 năm vẫn như cũ có rất nhiều nơi không dám tới gần, nơi này nước rất sâu, nếu không ngươi cho rằng bằng đan dương sinh năng lực, vì sao còn bắt không được Hắc Sơn vực? Nghe được đan dương sinh ba chữ, Lương Luân hai mắt nhắm lại. Đúng vậy à, năm đó Tuyệt Thiên trưởng thành bên trên đan dương sinh lấy 1-3, đem ngũ tử, cực thắng ma quân, Liễu trưởng thọ ba người đều trấn áp, hắn có thuần dương bất diệt, dù cho hơi thua tại Ninh Bất Quy, cũng có thể tại Vạn Quân bụi bên trong thong dong rút đi. Lợi hại như thế một nhân vật, lại tìm thời gian 1 năm đều không hạ được Hắc Sơn vực, đủ thấy Hắc Sơn vực thần bí khó lường. Trầm mặc sau một lát, Lương Luân đột nhiên cười nói, cho nên, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để ngươi trở thành không chủng tộc thánh chủ nương nương? Việc này lại là trời xui đất khiến, còn nhớ rõ năm đó chúng ta tại Thiên Cơ Ma Tháp thu phục thôn tiên chủng sao?
Nhớ kỹ.
Lương Luân nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt kinh ngạc nói, hẳn là vừa rồi kia con quái trùng chính là.
Đương nhiên.
Vô Tâm mỉm cười, vẫy tay một cái. Từ trong hư không bay ra một đầu màu trắng nhuyễn trùng, cùng vừa rồi tập kích Lương Luân quái trùng giống nhau như lúc, chỉ là rút nhỏ mấy chục lần, rơi vào ma nữ trong lòng bàn tay, một bộ dáng vẻ lười biếng. Ê, đây chính là chúng ta lúc trước cùng một chỗ thu phục đầu kia thôn tiên trùng đáng yêu a. Vô Tâm đem bàn tay đến Lương Luân trước mặt, kia sâu gióm trở mình tự, lộ ra cái bụng, thế mà ngáp một cái, cùng vừa rồi sát khí kia nghiêm nghị bộ dáng một trời một vực. Lương Luân thấy thế, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nghi ngờ nói, ta nhớ được nó lúc trước không phải cái dạng này thay đổi thế nào bộ dáng. Đó là bởi vì lúc ấy nó thụ thương nghiêm trọng, mà lại bị lục đạo tiên ma vòng mảnh vỡ áp chế, cho nên sinh ra dị biến. Về sau chúng ta đem mảnh vỡ lấy ra, tiểu gia hỏa này lại ở bên cạnh ta nghỉ ngơi nhiều năm, dần dần khôi phục diện mạo như trước, thực lực cũng khôi phục không ít. Vô Tâm nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, ta sở dĩ có thể lên làm khống chủng tộc thánh chủ nương nương cũng là bởi vì đầu này thôn thiên trùng. Lời ấy sao giảng? Vừa mới bắt đầu đến Hắc Sơn vực thời điểm, Bắc Minh quân còn chưa tiến đánh tiến đến, bát đại trong thần tộc loạn không thôi. Khi đó ta không biết sâu cạn, muốn nhảy vào thần thông cưỡng ép lục soát núi, lại phát hiện nơi này dị tộc đều có thể mượn nhờ hoàn cảnh tăng lên rất nhiều chiến lực. Về sau ta mấy lần vấp phải trắc trở, không thể không ẩn nấp hành tung, cuối cùng lại bị am hiểu cách truy tung khống chủng tộc người tìm tới. Vốn cho rằng là một trận không cách nào tránh khỏi đại chiến, ai biết khống chủng tộc tộc nhân cảm ứng được thôn tiên trùng tồn tại, thế mà cùng nhau đối ta quỳ xuống, đồng thời đem ta đón về thánh sơn, tôn làm thánh chủ nương nương. Lại có như thế quỷ dị sự tình. Lương Luân kinh ngạc nói, kia thôn tiên trùng không phải là các ngươi ma tộc thánh chủ sao? Vì sao khống chủng tộc người sẽ coi trọng như thế? Mới đầu ta cũng là không hiểu ra sao, thẳng đến ta tại cái này thánh cung bên trong hiểu thấu đáo tổ tiên bọn họ lưu lại cổ lão phù văn, rốt cục có một chút suy đoán. Vô Tâm chậm rãi nói, cái này khống chủng tộc tổ tiên hẳn là một am hiểu ngự trùng tu sĩ, mà lại tu vi thâm hậu, năm đó chỉ kém nửa bước liền có thể thành thánh. Hắn vơ vét thiên hạ dị trùng, viết ra 100 trùng phổ, trong sách bày ra 100 loại thực lực cường đại dị trùng, trong đó có 4 loại bị hắn xưng là thiên địa tứ hung, mà thôn tiên trùng chính là tứ hung một trong. Về phần vị này tổ tiên như thế nào thân tử đạo tiêu lại là không có ghi chép, chỉ biết là khống chủng tộc trải qua nhiều năm, đã từng xuất hiện một kinh tài tuyệt diễm tộc trưởng, hắn cũng tu luyện đến á thánh cảnh giới, đáng tiếc cuối cùng vẫn bù không được tuế nguyệt ăn mòn. Người này trước khi chết lưu lại một đoạn sấm nói là tương lai nếu có ngoại nhân mang theo tứ hung một trong đến Hắc Sơn vực, như vậy người này sẽ là dẫn đầu tộc nhân rời đi mảnh này chỗ nguyền rủa hy vọng, tất cả tộc nhân đều muốn tôn hắn vì thánh chủ. Cứ như vậy, ta không giải thích được thành bọn hắn thánh chủ nương nương. Lương Luân nghe Vô Tâm một phen, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thật không nghĩ tới còn có loại này khúc chiết. Không chủng tộc ban đầu thủ lĩnh cùng các trưởng lão không có làm khó ngươi đi?
Không có.
Vô Tâm cười nói, bọn hắn đều đối ta tôn thờ, còn để cho ta tại thánh cung bên trong nghiên cứu cổ lão ngự trùng chi pháp. Không thể không nói, không chủng tộc bí thuật đích thật là mở ra lối riêng, trải qua những năm này nghiên cứu cùng tu luyện, ta đã nắm giữ mấy cửa bí thuật, hơn nữa có thể điều khiển thôn tiên trùng tiến hành chiến đấu. Không chủng tộc bí pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, vừa rồi thôn tiên trùng cũng không có sự xuất toàn lực a.
Lương Luân cười nói,
ngươi cũng không có.
Vô Tâm nháy mắt.
Lương Luân mỉm cười, vừa rồi mặc dù chỉ giao thủ mấy chiêu, vẫn có thể nhìn ra Vô Tâm thực lực đã xưa đâu bằng nay, chỉ sợ đã vượt qua ma tộc hồn, xương, máu, linh tứ kiếp bên trong trước ba kiếp, thực đủ sức để địch nổi nhân tộc độ 8 khó khăn tu sĩ. Lại thêm thôn tiên trùng lá bài tẩy này, chỉ sợ sẽ là gặp gỡ á thánh, cũng có sức đánh một trận. Ta sở dĩ lưu tại khống trùng tộc nơi này đương thánh chủ yếu có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, ta phát hiện nơi này ngự trùng bí thuật thật có chút môn đạo, bởi vậy tại cái này thánh cung bên trong dốc lòng nghiên cứu, tăng thực lực lên. Thứ hai, nếu như ta thoát ly khống trùng tộc, tại Hắc Sơn vực trung tướng sẽ nửa bước khó đi, muốn tìm đến Vạn Côn phong ấn địa điểm càng là khó càng thêm khó. Cho nên ta chỉ có thể lợi dụng khống trùng tộc tu sĩ giúp ta tìm kiếm, bọn hắn thực lực mặc dù bình thường, nhưng thể chất đặc thù, có thể thông qua Hắc Sơn vực đại bộ phận hung hiểm chi địa, những năm này đã giúp ta lục soát cũng loại bỏ rất nhiều địa điểm.
ừm. Lương Ngôn gật đầu nói, Hắc Sơn vực hoàn toàn chính xác quỷ dị, liền ngay cả ta cũng tìm một cái dị tộc làm dẫn đường mới dám tiến lên, vẫn là ngươi lợi hại, có thể làm cho cả khống trùng tộc giúp ngươi làm việc. Nói đến đây, đông nhiên cười một tiếng, về phần ngươi còn chưa nói cái nguyên nhân thứ ba, ta đoán là cùng đầu kia gấu ngốc có quan hệ à? À, làm sao ngươi biết? Vô Tâm hơi kinh ngạc nhìn lại. Lương Ngôn cười nói, lúc trước từ Quân Thiên Thành nhảy xuống thời điểm, ta cuối cùng rơi vào Nam Thủy, thế là tiện thể giải quyết xong một chút quá khứ ân oán, mà ta trở về Nam Cực Tiên Châu về sau chuyện làm thứ nhất chính là đi Bạch Vân Quán tiếp Hùng Nguyệt Nhi, không nghĩ tới lại bị ngươi đoạt trước một bước mang đi. Vô Tâm lườm hắn một cái, nói, vậy nhưng thật khó cho ngươi người sư phụ này thế mà còn nhớ rõ đầu kia gấu tinh, ta thay Nguyệt Nhi cảm ơn ngươi à. Lương Luân cũng biết mình người sư phụ này nên được có chút không xứng trước, bởi vậy chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không tranh luận. Nhà ngươi gấu ngốc thật vất vả tu luyện tới tụ nguyên cảnh đỉnh phong, ai nghĩ tới đột phá kim đan cảnh thời điểm lại đem mình cho hố, lúc ấy nhất chuyển thai tức kim đan mắt thấy là phải đúc thành, nàng trong đầu lại đột nhiên trống rỗng, đem ta giáo đồ đặc của nàng đều quên đến lên 9 tầng mây đi, dẫn đến thể nội linh lực rối loạn, cuối cùng kim đan vỡ vụn. Nếu không phải ta dùng bí thuật kịp thời bảo vệ tâm mạch của nàng, chỉ sợ là đợi không được ngươi tới gặp nàng. Cái gì? Thoái đan? Lương Luân lấy làm kinh hãi, kết đan thời điểm kim đan vỡ vụn, cơ hồ là một con đường chết, coi như dùng đại thần thông miễn cưỡng thay nàng giữ được tính mạng, căn cơ cũng đã hủy, sau này con đường tu luyện cơ bản chấm dứt. Hiện tại biết lo lắng. Vô Tâm dùng ngón tay thon dài hung hăng chọc lấy hắn mi tâm một chút, khẽ nói, nếu như không phải có ta người sư nương này tại, nhà ngươi gấu ngốc đều đã chết 7, 8 trở về, nói đến, ta càng giống là sư phụ của nàng. Lương Luân nghe xong, có chút bất đắc dĩ cười cười, hỏi, Hùng Nguyệt Nhi hiện tại thế nào? Nguyên bản nàng đại đạo căn cơ bị hao tổn, ta lo lắng nàng sau này cũng không thể tu luyện, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Tại cái này dơ cao thương sơn bên trong có một loại đặc biệt dược dịch, thông qua 7749 loại dị trùng tinh hoa luyện chế mà thành, có thể giúp nàng chậm chạp chữa trị bị hao tổn căn cơ. Cho nên, đây chính là ta không hề rời đi nơi đây cái nguyên nhân thứ ba. Những năm này nhà ngươi gấu ngốc mỗi ngày đều muốn tại trong nước thuốc ngâm 7 canh giờ, sau đó dùng bí pháp điều tức, bây giờ hẳn là chữa trị đến không sai biệt lắm. Lương Luân nghe đến đó, không khỏi thở dài nói, đích thật là ta sơ sẩy, ta cái này làm sư phụ thua thiệt nàng quá nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn đem nàng tiếp vào bên người, hảo hảo đền bù. Ừ, biết liền tốt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói đến bạc côn, có lẽ ta cùng người này giao thủ qua. Lương Luân đem mình hai lần cùng cổ trùng hóa thân giao thủ sự tình cùng Vô Tâm đơn giản thuật nói một lần. Vô Tâm nghe được cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới mình còn không tìm được bạc côn, ngược lại là Lương Luân cùng người này trước giao thủ. Hai người trao đổi một lát, Lương Luân phỏng đoán nói, căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tin tức, bạc côn hẳn là bị phong ấn tại Hắc Sơn vực nơi nào đó, hắn bản tôn hết sức yếu ớt, không cách nào mở ra phong ấn, lại có thể đem thần niệm bám vào tại cổ trùng trên thân, sau đó rời đi mảnh này Hắc Sơn vực, đi tìm giải cứu bản tôn phương pháp. Ừm. Có lẽ hắn một đạo thần niệm đầu nhập vào Bắc Minh, cho nên mới có Huyền Thiên Quan âm mưu. Vô cùng có khả năng, mà lại người này cũng sẽ ngự trùng chi thuật, có thể hay không cùng khống trùng tộc có liên quan gì. Cái này, liền không thể xác định. Vô Tâm khẽ nhíu mày nói, ta ở chỗ này cũng ngây người 7, 8 năm, khống trùng tộc tất cả lãnh địa đều tại trong lòng bàn tay của ta, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Tốt à, việc này tạm thời trước để một bên chờ ta hoàn thành Nam Huyền Đại Quân nhiệm vụ, định sẽ giúp ngươi tìm kiếm vạn côn hạ lạc. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là công phá Hồ Lô Quan, cần ngươi điều động khống trùng tộc tu sĩ tới giúp ta. Lương Ngôn trầm giọng nói. Vô Tâm nghe xong, hé miệng cười một tiếng, thế nào, đại soái xem thường ta tiểu nữ tử này. Vừa rồi đã nói, chỉ cần ngươi chịu cởi áo nuôi dây lưng, ta lập tức hạ lệnh để tộc nhân rời núi giúp ngươi, chẳng lẽ ta sẽ nuốt lời phải không? Dơ cao thương sơn, cái nào đó tính mịch sơn động. 3 vạn 100, 3 vạn 101, 3 vạn 100 số 0. A, không đúng, không đúng. Trong sơn động vang lên ảo não thanh âm, lại là một tướng mạo hồn nhiên tròn thai nữ tử, chính quanh chân ngồi tại trong dược chỉ tay trái tay phải đồng thời bấm niệm pháp quyết, nhìn qua tại thôi diễn cái gì thuật pháp. Nàng khi thì nhìn xem tay trái, khi thì ngó ngó tay phải, một lát sau mặt lộ vẻ bề bài, tự lẩm bẩm, ai nha, lại tính sai. Sư nương tượng giáp chi thuật làm sao khó học như vậy? Từ ngực. Trong nước hồ truyền đến nổi lên thanh âm, lại là Hùng Nguyệt Nhi từ bỏ thôi diễn, hai tay ôm đầu, chìm đến ao nước phía dưới đi. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Bình tĩnh trên mặt nước liên tục toát ra liên tiếp nhỏ bé bong bóng. Sau một lúc lâu, đột nhiên rầm rầm một bang, bọt nước văng khắp nơi, lại là Hùng Nguyệt Nhi lại từ dưới nước chui ra. Không được a. Hùng Nguyệt Nhi, ngươi là gấu tinh bất đạo. Trong núi lớn nhiều như vậy tình quái liền số ngươi lợi hại nhất, ngươi nhưng không thể từ bỏ a. Ừm. Hùng Nguyệt Nhi mặt sắc mặt nghiêm trọng, miệng có chút nâng lên, kìm nén một hơi, tay trái tay phải nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lại bắt đầu nàng một vòng mới thôi diễn. Chương 1915, gặp lại Hùng Nguyệt Nhi chương 1915, gặp lại Hùng Nguyệt Nhi tượng giáp chi thuật là Vô Tâm ngẫu nhiên đạt được một môn nhân tộc công pháp, thích hợp tụ nguyên cảnh tu sĩ tu luyện. Nay thuật mặc dù chỉ là đê giai thuật pháp, không có quá lớn uy lực, nhưng nó có một cái đặc điểm, đó chính là có thể khiến người khai thiếu. Cho nên tại rất nhiều nhân tộc trong tông môn, một chút tư chất tối dạng, nội tính đáng lo đệ tử đều bị yêu cầu tu luyện này thuật, để cầu đạt tới linh khiếu bỗng nhiên thông suốt, thể hồ quán đỉnh hiệu quả. Vô Tâm tổng kết Hùng Nguyệt Nhi đột phá thất bại nguyên nhân căn bản, đó chính là nàng không cách nào nhất tâm đa dụng. Lúc đầu tất cả tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ, hết lần này tới lần khác Hùng Nguyệt Nhi tại đột phá thời khắc mấu chốt được cái này mất cái khác, bận điệu bên trong phạm sai lầm, cuối cùng dẫn đến đầy bản đều thua. Mặc dù cuối cùng may mắn bảo vệ tính mệnh, cũng chữa trị căn cơ, nhưng Vô Tâm vì để tránh cho bi kịch tái diễn, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định để Hùng Nguyệt Nhi tu hành môn này tượng giáp chi thuật, dùng cái này đến rèn luyện nàng nhất tâm đa dụng năng lực. Đây là nho gia công pháp, có thể xưng Hùng Nguyệt Nhi ác ngộng, so để nàng rời núi rời biển còn muốn khó khăn. Hùng Nguyệt Nhi nhiều lần cầu xin tha thứ, nhưng vô tâm lúc này lại là hung ác tâm, vô luận như thế nào đều muốn nàng tu luyện này thuật, nếu không liền không để ý tới nàng nữa. Bất đắc dĩ, Hùng Nguyệt Nhi chỉ có thể ở trong sơn động này độc tự tu luyện. Ai, tính toán thời gian, khoảng cách sư nương lần trước đến xem ta đã có hơn nửa năm a. Lại một lần nữa thất bại về sau, Hùng Nguyệt Nhi có chút tức giận dùng tay nắm tóc, sau đó dựa lưng vào trên một tảng đá lớn, sắc mặt sầu khổ. Sư nương đều không để ý ta, xem ra là thật bị ta khí đến. Hùng Nguyệt Nhi a Hùng Nguyệt Nhi, ngươi làm sao như thế bất tranh khí a? Hùng Nguyệt Nhi càng nghĩ càng ảo não, càng ảo não liền càng dùng sức kéo tóc, đến cuối cùng, mái tóc dài màu nâu kia đều bị nàng xoay thành một cây vải đầy thô hoa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động đống nhiên vang lên một thanh âm, thản nhiên nói, được rồi, ngươi không luyện được tượng giáp chi thuật cùng tóc của ngươi có thâm cựu đại hận gì? Còn như vậy giật xuống đi coi như che không được ngươi gấu lỗ thai. Hùng Nguyệt Nhi nghe được thanh âm này, trước là hơi sững sờ, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc, trên mặt của nàng liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sư phụ là ngươi sao? Hùng Nguyệt Nhi bay nhảy một chút liền từ trong ao đứng lên, chính là muốn xông ra sơn động, đã thấy cửa hang bóng người lóe lên, một cái người áo xám ảnh đã đến trước mặt. Thấy rõ ràng người tới tướng mạo, Hùng Nguyệt Nhi ngu ngơ chỉ chốc lát, sau đó nước mắt tràn mi mà ra. Hoa, rời núi tu hành nhiều năm gấu tinh thế mà khóc lên, hai đầu gối mềm nhũn, một cách tự nhiên quỳ gối trước mặt người vừa tới. Nàng hai tay gắt gao ôm lấy đối phương đùi, còn không nói chuyện, đã là khóc không thành tiếng. Sư phụ ngươi có thể tính tới tìm ta, còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Đứa nhỏ đốc. Lương Luân khe khẽ thở dài, dùng tay vuốt ve lấy Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu. Vi sư làm sao lại không muốn ngươi? Ngươi thế nhưng là ta thu cái thứ nhất đồ đệ à? Hùng Nguyệt Nhi nước nở nói, thế nhưng là ta quá ngu ngốc, sợ sư phụ ghét bỏ ta, âm thầm cùng ta đoạn mất quan hệ. Lương Luân cả giận nói, thả ngươi gấu cái rắm, vi sư từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, là loại kia nói chuyện không tính toán gì hết người sao? Lại nói, coi như ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, cũng hẳn là quang minh chính đại mà đem ngươi trục xuất sư môn, cái gì gọi là ngầm bên trong gãy mất quan hệ? Vi sư sẽ làm loại này lén lút sự tình. Hắn một trận giận mắng. Hùng Nguyệt Nhi chỉ nghe cái đại khái, nhưng lại bắt lấy trọng điểm. Nói cách khác, sư phụ không có ý định không nhận ta. Hừ, Lương Luân cũng không biết thế nào, trước khi đến đều nghĩ kỹ muốn làm một cái vẻ mặt ôn hòa sư phụ, không nghĩ tới nói không lại hai câu liền động giận dữ. Cũng là Hùng Nguyệt Nhi quá đần, đang dạy qua thương người mình, tư đồ cùng sinh dạng này thiên tài về sau, quay đầu lại nhìn cái này gấu đốc, đơn giản chính là trời xanh mây trắng cùng lòng đất bùn nhau khác nhau. Giới nóng này giới giận, đồ đệ là hơi vụng về ngốc nết một chút, làm sư phụ không thể ghét bỏ, chậm rãi điều giáo là được. Ta cũng không tin lấy bản lãnh của ta. Tương lai không thể đem nàng đưa vào thông huyền cảnh, chưa hẳn so hai người kia chênh lệch. Nghĩ tới đây, Lương Luân tâm tình tốt rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sờ lấy Hùng Nguyệt Nhi đầu, chậm rãi nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, những năm này thật là vi sư bỏ bê quản giáo, từ hôm nay trở đi, ta đem ngươi mang theo trên người, hảo hảo dạy ngươi luyện kiếm." "Thật?" Hùng Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. "Đương nhiên là thật." Lương Luân cố gắng tích tụ ra mỉm cười, để cho mình lộ ra hòa ái dễ gần. "Đúng rồi, những năm này vi sư truyền kiếm thuật của ngươi không có hoang phí a?" "Không có." Nguyệt Nhi vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện, không dám có chút lười biếng. Hùng Nguyệt Nhi vô ngực nói, mặc dù là một đầu gấu tinh, nhưng nàng cũng có một cái kiếm tiên động, từ khi nhìn qua Lương Luân phi kiếm chạm địch tiêu sái tràng diện về sau, liền cũng không quên được nữa. Rất tốt. Lương Luân mặt lộ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, cười nói, đến, tế ra phi kiếm của ngươi, để vi sư nhìn xem ngươi hiện tại tu luyện tới trình độ nào. Nói xong, dùng tay khẽ vẫy, giữa không trung bay tới một mảnh lá trúc, dừng ở giữa hai người. Hùng Nguyệt Nhi đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, đứng dậy, trước hướng Lương Luân xoay người thi lễ một cái. Sau đó mới bấm niệm pháp quyết, đem một thanh kim quang chói mắt phi kiếm cho tế ra. Đánh trúng lá trúc, coi như ngươi quá quan. Tốt. Hùng Nguyệt Nhi gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, yên lặng vận chuyển kiếm quyết. Rầm rầm. Phi kiếm màu vàng nóng phi nhanh mà ra, kiếm khí tứ tán, hình thành kiếm cương, trọn vẹn trăm trượng. Lương Luân xem xét, lập tức tức giận đến giận sôi lên. Khá lắm, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là kiếm cương không nói, cái này kiếm cương trọn vẹn trăm trượng, căn bản là ngay cả một điểm hướng kiếm hoàn phát triển dấu hiệu đều không có a. Kiếm tu cái thứ hai cảnh giới, kiếm cương kỳ, vừa mới bắt đầu đều thanh thế hạo đãng. Nhưng kiếm khí ngưng tụ không tan, chỉ là nhìn lợi hại, thực tế đấu pháp sơ hở trăm chỗ. Chỉ có đem kiếm cương nén đến tấc vuông ở giữa, mới có hy vọng ngưng kết thành kiếm hoàn. Nhưng nhìn Hùng Nguyệt Nhi kiếm cương, rõ ràng chính là thuốc hàng, tán mà không ngưng, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn dừng lại tại cất bước giai đoạn. Xoát, kiếm cương lao nhanh mà đến, kim sắc kiếm khí còn như hạt mưa rơi xuống, nhưng Lương Nôn khai ra lá trúc lại là quay đi quay lại trăm ngàn lần, mỗi lần đều có thể bình tĩnh né tránh kiếm khí, toàn bộ quá trình ngay cả một điểm nguy hiểm đều không có phát sinh. Lương Luân sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng Hùng Nguyệt Nhi lại là không hề hay biết. Nàng chỉ cần chuyên tâm đi làm một việc, những chuyện khác liền đều không để trong lòng. Lương Luân để nàng dùng kiếm khí đến đâm lá trúc, nàng liền chỉ nhìn chằm chằm viên kia nho nhỏ lá trúc, vắt hết óc, hao hết tâm lực, nhất định phải làm cho kiếm khí của mình đâm trúng mục tiêu. Nhưng này mai nho nhỏ lá trúc hết lần này tới lần khác không cho nàng như ý, vô luận như thế nào điều khiển phi kiếm, từ đầu đến cuối đều chênh lệch rất nhiều. Đang lúc Hùng Nguyệt Nhi hám sâu trong đó thời điểm, lá trúc đột nhiên biến mất, bên tai truyền đến Lương Luân thanh âm, "Được rồi, liền đến nơi đây." Hùng Nguyệt Nhi lấy lại tinh thần, nắm tóc, hỏi: "Sư phụ, ta vừa vặn giống nắm giữ một điểm môn đạo." "Ha ha, kia thật đúng là chúc mừng ngươi. Lương Nôn cười lạnh nói, may ngươi là yêu tinh xuất thân, nếu không thầy trò chúng ta hai người đều không gặp mặt nhau được. Hùng Nguyệt Nhi mười phần không hiểu, hỏi, sư phụ cái này là ý gì?
Ý gì?
Lương Nôn lườm nàng một chút, thản nhiên nói, nếu như ngươi là tu sĩ nhân tộc, hơn 500 năm còn không có thành kim đan, đều sớm chết hẳn. Còn tốt ngươi là yêu, hai thầy trò ta người tốt xấu còn có thể gặp mặt một lần.
Ngạch.
Hùng Nguyệt Nhi ngây dại, lại nói dơ cao Thương Sơn giữa sườn núi, một gian trang nhã trong đại sảnh. Uy Vô Kỳ, Hồng Vân cùng Mực ba người đều là cho mày, sắc mặt tâm trầm, bầu không khí có chút kiềm chế. Trong ba người, Hồng Vân nhất là gấp gáp, căn bản đều ngồi không yên, một mực trong phòng đi qua đi lại, lộ ra lo lắng. Đột nhiên, nàng dừng bước, đột nhiên quay người lại, quát, không được, ta không chờ được cái này khống trùng tộc không biết đùa nghịch cái gì tâm cơ, ta hiện tại liền lên núi đi tìm Lương Soái. Chấm đã. Mực đội vàng ngăn cản, tiên nhân nói, Hồng Vân đạo hữu cử động lần này không ổn, chúng ta dù sao cũng là có việc cầu người, nên tuân thủ người khác quy củ. Lương Soái thần thông quảng đại, lấy thực lực của hắn, coi như khống trùng tộc có ý làm khó, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Bây giờ trên núi cũng không khát động, chúng ta không bằng chờ một chút.
Chờ một chút.
Hồng Vân cả giận nói, cái này đều đã qua hai canh giờ còn không có Lương Soái một chút tin tức, gọi thế nào người yên tâm?
Đúng, ngươi cũng không phải là ta Nam Huyền tu sĩ, đương nhiên không quan tâm đại soái chết sống.
Mực lắc đầu nói, ta tuy không phải Nam Huyền tu sĩ, nhưng bây giờ đã cùng các ngươi là người trên một cái thuyền, ta cũng không muốn Lương Soái có việc. Chỉ là khống trùng tộc thực lực cường đại, nơi đây lại là người khác hang ổ, một khi bộc phát xung đột, hậu quả khó mà lường được. Lại nói, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất Lương Soái đang cùng kia thánh chủ nương nương đàm phán, ngươi cái này một sông đi lên, chẳng phải là phí công nhọc sức?
Đánh rắm.
Hồng Vân căn bản không muốn nghe hắn giải thích, lúc này cười lạnh nói, ta sớm nên nghĩ tới, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Ngươi là bát đại thần tộc người, nơi nào sẽ toàn tâm toàn ý vì quân ta mưu đồ? Cái này chủ ý ngu ngốc chính là ngươi nói ra, chỉ sợ trong lòng ngươi ước gì Lương Soái xảy ra chuyện, dạng này ta Nam Huyền đại quân rắn mất đầu, ngươi liền có thể tốt hơn phân hóa châm ngòi, lợi dụng quân ta để đạt tới ngươi không thể cho ai biết mục đích. Nói xong, tiến lên một bước, một cỗ lăng lệ khí thế phát ra, rất nhanh liền khóa chặt Mực Phương Vị.
Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Cảm nhận được sát ý của nàng, Mực sắc mặt biến hóa. Hắn mặc dù là huyễn tộc tộc trưởng chi tử, nhưng tu vi chỉ có độ 2 khó mà thôi, trong tay không có giả làm hương, vô luận như thế nào đều đánh không lại Hồng Vân.
Hồng Vân đạo hữu, bớt giận.
Uy Vô Kỳ vào lúc này mở miệng nói, Mực dọc theo con đường này hoàn toàn chính xác giúp chúng ta không ít, hẳn không phải là cố ý thiết kế Lương Soái. Huống hồ Lương Soái trước khi rời đi cũng đã nói, nếu như hắn hai canh giờ về sau còn chưa trở về, liền để chúng ta thông chi ngoại vi Nam Huyền đại quân. Bây giờ khoảng cách thời gian ước định còn có một khắc đồng hồ tả hữu, không bằng chúng ta lại kiên nhẫn các loại.
Khoan khoan khoan,
các ngươi liền biết chờ. Hồng Vân gặp hắn cũng không đồng ý mình thuyết pháp, trong lòng nộ khí càng tăng lên. Người khác đều thanh đao đỡ đến trên cổ của chúng ta, các ngươi còn ở nơi này chờ. Tin hay không, nếu như Lương Soái có chuyện bất chắc, chúng ta chi này Nam Huyền quân ngay lập tức sẽ chia năm xẻ bảy. Nói đến đây, hít sâu một hơi, cắn răng nói, tốt, ta tạm thời lưu hắn một cái mạng chó, nhưng ta hiện tại liền muốn lên núi.
Uy Vô Kỳ, ngươi cho câu lời chắc chắn, đến cùng có theo hay không ta cùng đi?
Cái này, Uy Vô Kỳ không có trả lời ngay, lộ ra một tia do dự.
Thử.
Hồng Vân quay người liền đi. Ẩm. Nhất Thanh đẩy cửa phòng ra, hướng về Mây Sơn Trang bên ngoài bay đi. Uy Vô Kỳ thấy thế, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài, Nhất Thanh cũng hóa thành một đạo đột quang, đi theo Hồng Vân ra cửa.
Hồng Vân, ngươi chờ ta một chút, không nên vọng động a.
Uy Vô Kỳ ở phía sau hét lớn. Nghe thấy thanh âm của hắn, Hồng Vân đột quang thoáng chậm một điểm, nhưng cũng không có dừng lại, đảo mắt liền xông ra sơn trang, dọc theo đá xanh tiểu đạo hướng đỉnh núi Thánh Cung bay đi.
Uy Vô Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động đột quang truy ở phía sau, hai người một trước một sau, rắn đường núi phi hành, tốc độ cực nhanh.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện bốn đám hào quang, ngăn cản tại hai người tiến lên trên đường. Sau đó hào quang tán đi, lại là bốn cái mỹ mạo nữ tu, một người trong đó bọn hắn cũng không xa lạ gì, chính là đem hắn đưa đến Dơ Cao Thương Sơn Thánh Sứ Tô Tiểu Thiến. Hai vị quý khách, làm sao đột nhiên đến tận đây, thế nhưng là chúng ta chiêu đãi không chủ đáo. Tô Tiểu Thiến vẫn như cũng là trên mặt ý cười, nho nhã lễ độ.
Hồng Vân cùng Uy Vô Kỳ đều đè xuống đội quang.
Uy Vô Kỳ sợ Hồng Vân nói lung tung, vượt lên trước đáp, không có, không có, các ngươi chiêu đãi rất khá.
Vừa dứt lời, trong tứ nữ một người khác vẫn lạnh lùng nói, đã không có có chiêu đãi không chủ đáo, vậy các ngươi không trả lại Mây trong sơn trang nghỉ ngơi thật tốt, lại đến tự tiện xông vào thánh cung làm muốn ồn ào cái nào ra?
Hừ.
Hồng Vân lạnh hừ một tiếng, mắt hạnh trợn lên, quắc, làm gì làm bộ làm tịch.
Các ngươi đem quân ta đại soái lừa gạt đến đỉnh núi, đến tột cùng ý muốn như thế nào?
Ta cảnh cáo ngươi, thức thời liền tranh thủ thời gian thả đại soái, nếu không ta Nam Huyền Thiên binh tới đây, định đem Dơ Cao Thương Sơn san thành bình địa.
Làm càn.
Tên kia không trùng tộc nữ tu hiển nhiên cũng là bạo tính tình, lúc này quát, thánh chủ nương nương hảo tâm mời các ngươi lên núi, cùng bàn đại sự, ngươi lại vô lễ như thế, hôm nay ta cũng phải thay Lương Soái hảo hảo quản giáo ngươi.
Dứt lời, trong tay pháp quyết vừa bấm, chung quanh lập tức xuất hiện ngũ thải bàn lan quái trùng, lơ lửng tại bên cạnh của nàng.
Muội muội khoan đã đều là hiểu lầm, không nên vọng động.
Tô Tiểu Thiến đuổi đội vàng khuyên nhủ.
Hồng Vân lại là không cam lòng yếu thế, cười ha ha nói, đến a.
Lao nương ngược lại muốn xem, các ngươi cái này cái gọi là bát đại thần tộc đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng.
Nói xong, đem liệt hỏa tỷ bà ôm trong ngực, tay phải năm ngón tay đặt tại trên dây, chuẩn bị tấu vang bá vương phá trận khúc.
Mắt thấy là dương cung bạc kiếm thời khắc, trên đường núi bỗng nhiên xa xa chuyển tới một thanh âm, dừng tay. Hồng Vân nghe xong, lập tức sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một nam tử trẻ tuổi, áo sam trường sam, tay áo bồng bềnh, từ trên đường núi bồng bềnh mà tới. Tại bên cạnh hắn, còn theo một vị thân cao gầy, tướng mạo hồn nhiên nữ tử, mặc dù nhìn cùng thường nhân không khác, nhưng một hai cái lô thai lại là tròn trịa, dấu ở màu nâu sợi tóc bên trong, như ẩn như hiện. Lương Soái, không chỉ là Hồng Vân, liền ngay cả Quy Vô Kỳ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hai người cơ hồ trăm miệng một lời. Được rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lương Nôn khoát tay áo, cũng không nhìn Hồng Vân cùng Quy Vô Kỳ, quay người hướng một bên Tô Tiểu Thiến chắp tay nói, đa tạ Tiểu Thiến cô nương dẫn đường, sự tình đã làm thỏa đáng. Tô Tiểu Thiến hé miệng cười một tiếng, nói, xem ra Lương Soái cùng nương nương trò chuyện vui vẻ. Hoàn toàn chính xác. Lương Nôn sờ lên cái mũi, trở tay từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, giơ lên cao cao. Đây là trùng tộc thánh lệnh trong vòng 10 ngày, không trùng tộc cao thủ mặc ta điều khiển. Chương 1916, phản công. Chương 1916, phản công. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trong sáng, tinh huy sáng lạ. Ở xa dơ cao Thương Sơn bên ngoài 2800 dặm bình nguyên bên trên, một nhánh đại quân lặng lặng chờ. Trong quân doanh, đèn đuốc sáng trưng, chúc quân bản bộ tướng lĩnh tề tụ tại trong trướng, đối mặt một tấm bản đồ, nghị luận ầm ĩ. Khoảng cách Lương Soái tiến vào không trùng tộc lãnh địa đã có 3 ngày, sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là tăng phái mấy vị cao thủ đi tiếp ứng Lương Soái đi. Nói chuyện chính là Phó Khai Sơn, người này lo lắng, hướng Nam U Nguyệt cùng Vương Sùng Hóa đưa ra đề nghị. Vương Sùng Hóa lúc này chính cẩn thận chu đáo lấy bản đồ địa hình, qua một hồi lâu, mới xoay người lại, thản nhiên nói, không cần. Thế nhưng là, mọi thứ đều phải làm hai tay chuẩn bị, không trùng tộc nói cho cùng cũng là dị tộc, chỉ sợ không có tốt như vậy giao lưu. Ta tin tưởng Lương Soái, lấy bản lĩnh của hắn nhất định có thể thuyết phục không trùng tộc thủ lĩnh, mà chúng ta muốn làm chính là giữ vững miệng hồ lô, không muốn sinh thêm sự cố. Vương Sùng Hóa chém đinh chặt sắt nói. Phó Khai Sơn nghe xong, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, thở dài, tại trên vị trí của mình lần nữa ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, ngoài trướng đông nhiên có người đến báo, khởi bẩm chư vị tướng quân, khống trùng tộc phương hướng có một chiếc thuyền hoa lăng không bay tới, thuộc hạ xa xa nhìn thoáng qua, chiếc này thuyền hoa hẳn là tại ngàn trượng trở lên không trung phi hành. Cái gì? Trong quân doanh đám người nghe xong, tất cả đều biến sắc. Phải biết Hắc Sơn vực có cổ lão cấm chế, chỉ cần đi vào phiến khu vực này độn quang liền sẽ bị hạn chế, cho dù là hóa kiếp cảnh lão tổ toàn lực thôi động độn quang, tối đa cũng bất quá cách mặt đất trăm trượng mà thôi. Hiện tại lại có đồ vật có thể tại ngàn trượng trở lên không trung phi hành, coi là thật nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thấy rõ ràng là người phương nào không có. Đường Khiêm Chi cái thứ nhất hỏi. Quá xa, nơi đây thần thức nhận hạn chế, thuộc hạ thấy không rõ lắm. Doanh trướng bên ngoài tu sĩ hồi đáp. Đi, đi xem một chút. Vương Sùng Hóa xuất lĩnh một đám tướng sĩ đi ra doanh trướng, đang chuẩn bị dùng thần thức xa xa xem xét, liền nghe trên bầu trời một cái thanh âm quen thuộc ha ha cười nói, các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe được thanh âm này, đám người trong nháy mắt đều lộ ra nét mừng. Lương Soái, là Lương Soái về đến rồi. Ha ha ha, không hổ là quân ta chủ soái, xem ra chuyến này thu hoạch tương đối khá a. Không tệ, chiếc này thuyền hoa hẳn là khống trùng tộc cung cấp, xem ra cái này hợp tác là đàm phán thành công. Chính giữa lúc trò chuyện, kia chiếc thuyền hoa phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã đến quân doanh trên không. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia thuyền hoa trọn vẹn trăm trượng dài, lại là từ vô số chỉ to bằng móng tay dị trùng tạo thành, những này dị trùng đủ mọi màu sắc, tản mát ra sâu kín hương hoa, làm lòng người thần say mê. Thuyền hoa phía trên đứng mấy trăm người, phía trước nhất một người áo xám trường sam, dáng người thẳng tắp, không phải Lương Nôn là ai. Tại hắn bên trái đứng ba người, nam huyền chư tướng đều không xa lạ gì, chính là lần này cùng đi Lương Nôn tiến vào không trùng tộc lãnh địa Quy Vô Kỳ, Hồng Vân cùng Mực. Mà tại hắn bên phải còn đứng năm người, tam nữ hai nam, nhưng đều là gương mặt lạ. Trong đó tay phải đệ nhất nhân là cái vải thô áo gai nữ tử, tướng mạo phổ thông, trên mặt có ban, nhìn giống như một trong thế tục thôn cô. Ngoài ra còn có một tuổi trẻ mỹ mạo lục y nữ tử, một tóc trắng phơ lão hầu, một làn da ngăm đen nam tử trung niên cùng một vị miệng đầy răng vàng lưng còng lão giả. Sau một lát, thuyền hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào quân doanh trên đất trống. Cung nên Lương Soái trở về. Chúng tướng sĩ đều cung kính hành lễ. Lương Nôn mỉm cười, dẫn đầu đám người từ thuyền hoa bên trên đi xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh lục y nữ tử đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, nguyên bản dài trăm trượng thuyền hoa lập tức hóa thành bay đầy trời trùng, cuối cùng rơi vào nữ tử trước người, biến thành một cái tiểu xảo lãng hoa. Nam huyền đám người thấy cảnh này, đều ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Lương Nôn mặt mỉm cười, chư vị, không trùng tộc đã cùng chúng ta Nam huyền đặt thành đồng minh, ta bên cạnh mấy vị này đều là không trùng tộc trưởng lão, hướng các ngươi giới thiệu một chút. Nói đến đây, dùng ngón tay chỉ vị kia miệng đầy răng vàng lão giả, cười nói, vị này là thường nam tử đạo hữu, am hiểu điều khiển mê vụ trùng có thể cải biến hoàn cảnh, che đậy đối thủ thần thức cảm giác, đến lúc đó thuận tiện chúng ta phá trận. Nguyên lai là thương nam tử đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vương Sùng Hóa bọn người ôm quyền hành lễ. Thương nam tử lại không thèm chịu nể mặt mũi, há miệng liền lộ ra miệng đầy răng vàng, lo lắng nói, chúng ta thánh chủ nương nương đã cùng các ngươi chủ soái ký kết minh ước, chúng ta này đến bất quá là thực hiện minh ước mà thôi, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Vương Sùng Hóa mặt nóng dán cái mông lạnh, không khỏi sắc mặt hơi cương. Không chỉ là hắn, đằng sau những cái kia nam huyền tướng sĩ cũng đều âm thầm tức giận, chỉ bất quá ngay trước mặt Lương Nôn không tiện phát tác. Đến cùng là Hắc Sơn vực dị tộc, ngoài vòng giáo hoa chi bang, thử lười nhắc cùng bọn hắn so đo. Không ít người trong lòng đều như vậy nghĩ ngợi nói. Lương Nôn sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ phía sau mặt đen nam tử cùng tóc trắng lão hầu, nói, hai vị này trưởng lão theo thứ tự là Âu Dương Liệt cùng Âu Dương Chí, am hiểu điều khiển không dấu vết trùng có thể ẩn nấp hành tung, phá giải cấm pháp, thôn phệ pháp bảo, là chúng ta công phá ba tiên trận chủ lực. Hai người này tựa hồ là huynh muội, nhìn qua so thương nam tử dễ nói chuyện, Lương Luân mới vừa vặn giới thiệu xong, hai người liền cùng lúc chắp tay nói, ta hai huynh muội phụ mệnh xuống núi phụ tá Lương Soái, tự nhiên dốc hết toàn lực, nếu như có chỗ nào xử lý không chu toàn, còn xin các vị đạo hữu kịp thời để điểm. So với thương nam tử cổ quái tính tình, cái này Âu Dương huynh muội xem như rất tốt câu thông. Lương Luân mỉm cười, lại đem ánh mắt nhìn hướng phía sau Lục Y nữ tử, nói, vị này là Tô Tiểu Tiến, khống trùng tộc thánh sứ, am hiểu điều khiển tơ tình cổ có thể mê hoặc quân địch, giúp chúng ta đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Không đáng người mở miệng, Tô Tiểu Tiến liền cười nói, sớm nghe nói Nam Huyền trong quân có năng nhân dị sĩ vô số, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân tài đông đúc. Kỳ thật thánh chủ nương nương vẫn luôn có tiến đánh hồ lâu quan kế hoạch, chỉ vì nhiều mặt kiềm chế, chậm chạp khó lấy hạ thủ, hôm nay cùng chư vị anh hùng gặp gỡ, chính là công phá hồ lâu quan thời cơ tốt nhất. Dễ nói, dễ nói. Mấy vị đạo hữu quá khách khí. Vương Sùng Hóa bọn người gật đầu cười nói. Đến cuối cùng, Lương Luân vừa chỉ vị kia người mặc vải thô áo gai, làm thôn cô ăn mặc trung niên nữ tử, nói, vị này cũng là không trùng tộc trưởng lão, tên là Liễu Thanh, am hiểu điều khiển lụa trắng trùng có rất mạnh phong ấn chi lực, đến lúc đó có thể giúp chúng ta tạm thời phong ấn ba tiên trận một bộ phận uy lực, thuận tiện Âu Dương huynh muội trực đảo Hoàng Long. Gặp qua Liễu Thanh đạo hữu, Nam Huyền tất cả mọi người chắp tay nói. Liễu Thanh mặt mỉm cười, hướng đám người nhẹ nhàng thi lễ, nhưng không nói lời nào, thoạt nhìn như là người công. Tu sĩ đều có giờ hơi, đến hóa kiếp cảnh cấp độ đều không cảm thấy kinh ngạc, huống hồ không thích nói chuyện cũng không phải cái đại sự gì, Nam Huyền chúng tướng đều không có để ý tốt. Lương Luân vắt ống tay áo một cái, thản nhiên nói, khống trùng tộc viện binh đã tới, mọi người cũng coi là quen biết, việc này không nên chậm trễ, tối nay liền định ra phá địch kế sách, sáng sớm ngày mai tập kích hồ lô quan. Đại soái, mời. Đám người đem Lương Luân đón vào trong doanh trướng, bắt đầu thương nghị phá trận chi tiết. Một đêm vô sự, gió êm sóng lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, hồ lô quan ngoại có một đội tu sĩ chính tại chấp cần tuần tra. Lĩnh đội chính là một thông huyền chân quân, mặt trắng không râu, cầm trong tay một mặt thanh quang bảo kính, sau lưng còn đi theo 500 tu sĩ, theo hắn cùng nhau dò xét miệng hồ lô mỗi một cái góc. Tu sĩ chi chiến quỷ quyệt khó lường, có đôi khi nhìn gió êm sóng lặng, thực tế lại là quần quần sóng ngầm. Nam Huyền đại quân bị ngăn tại hồ lô lâu cốc bên ngoài nhiều ngày, tuần thông cũng sợ hãi có trá, bởi vậy sai người tại miệng hồ lô phụ cận tuần tra, để phòng quân địch lâm thầm làm cho gì. Kia thông huyền chân quân cầm trong tay rõ ràng là một kiện phẩm cấp không thấp dò xét pháp bảo, chỉ gặp bảo kính thanh quang lượn lờ, mỗi lần đều có thể chiếu rọi phạm vi mấy chục dặm, mặc cho là trên bầu trời bay, trong nước du lịch hay là lòng đất giấu, đều chạy không khỏi món pháp bảo này cảm giác. Đội trưởng, ta nhìn Nam Huyền đám người kia hẳn là sợ, nếu không nhiều ngày như vậy đều án binh bất động đâu. Trong lúc rảnh rỗi, một sĩ tốt đống nhiên mở miệng nói, ta nhìn cũng thế, không nghĩ tới Chu tướng quân như thế bị vũ, thế mà còn có ba tiên trận dạng này sát chiêu. Lần trước một trận chiến, Nam Huyền bị đánh đến chạy trối chết, nơi nào còn dám đi tìm cái chết. Ta xem chừng không cần mấy ngày, chi này Nam Huyền quân đội liền nên triệt binh. Ý miệng. Lĩnh đội mặt trắng nam tử khẽ quát một tiếng, lạnh lùng nói, hai quân giao chiến, kiêng kỵ nhất chính là nghĩ đương nhiên. Chi này Nam Huyền đại quân thực lực vượt xa chúng ta, chỉ là kiêng kỵ ba tiên trận mới tạm thời rút lui, tương lai tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Các ngươi đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, đừng phải buông lòng cảnh giác, nếu không đừng trách ta quân pháp xử trí. Sau lưng hai người kia nghe xong đều là khẽ run rẩy, không dám tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, a gật đầu. Nhưng vào lúc này, phía trước đất các bên trên bỗng nhiên thổi lên một trận gió nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Mặt trắng nam tử lộ ra vẻ cảnh giác, cầm trong tay bảo kính nhẹ nhàng lay động, lập tức liền có một đạo thanh quang bắn ra. Cái này đạo thanh quang chiếu ở mảnh này báo cắt chi địa, lung lay mấy cái, lại là không phản ứng chút nào. Kỳ quái. Mặt trắng nam tử kinh nghi bất định, nhìn thoáng qua lời mới vừa nói hai người kia, nói, hai người các người, tới xem là chuyện gì xảy ra. Hai người kia lập tức khổ cái mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn lên trước. Nhưng không có cách, quân lệnh như núi, dám can đảm chống lại quân lệnh người, hạ chẳng cũng là đường chết một đầu. Hai người riêng phần mình bấm một cái pháp quyết, thế ra hộ thể linh quang, cẩn thận từng ly từng tí hướng kia phiến bao cắt chi đi tới. Đông nhiên, đại địa băng liệt, một cơn gió lớn tuôn ra, trong nháy mắt liền đem kia hai tên tu sĩ cuốn vào trong đó, sau đó lại kéo xuống lòng đất, chỉ nghe thấy vài tiếng đứt quãng kêu thảm, liền lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Không tốt, có biến. Mặt trắng nam tử kinh hô nhất thành, đang muốn phát ra cảnh cáo tín hiệu, lại phát hiện bốn phía cuồng phong gào thét, chỉ một nháy mắt mình liền bị gió cắt bao trùm, hai chân hãm sâu trong đó, lại là không thể động đậy. Siêu. Một lưng còn lão giả từ lòng đất bay ra, rơi vào mặt trắng đầu của nam tử đỉnh phía trên, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Tiểu Hoa Nhi, cho ngươi xem niềm vui bất ngờ. Nói xong, vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng báo cắt dần dần tiêu tán, ngầm trộm nghe gặp trầm muộn tiếng vang. Mặt trắng nam tử lúc này đã bị gió cắt mai táng, chỉ còn lại một cái đầu ở lại bên ngoài, nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng hướng sau lưng láo giả nhìn lại. Đập, đập, đập. Đại địa đều tại chấn động nhẹ nhẹ. Trong sương mù, lờ mờ, một cỗ túc sát chi khí xuyên thấu báo cắt, để mặt trắng nam tử cảm thấy kinh hãi, phảng phất đối mặt một đầu hồng hoang dã thú. Là Nam Huyền Thiết Quân. Nguy rồi, 10 vạn đại quân đã tiến vào miệng hồ lô, vì sao trước đó một điểm động tĩnh đều không có? Ta nhất định phải nhanh thông chi Chu tướng quân. Mặt trắng nam tử trong lòng lo lắng, muốn thôi động linh lực từ cắt trong đất tránh ra. Nhưng này lưng còn lão giả lại là cười hắc hắc, ở giữa không trùng cong ngón đúng ra, một đạo hào quang bay ra, trong nháy mắt liền đem này đầu người gọi xuống dưới. Kia mặt trắng nam tử đầu một nơi thân một nẻo, vẫn không cam lòng, còn muốn để chân linh bỏ chạy, lại bị lưng còng lão giả bắt được, nhẹ nhàng nhất trả sát, hóa cho bụi. Địch tập, địch tập. Sau một lát, hồ lô quan loạn cả một đoàn, vô số bóng người bay lên không, đều từ thành nội bay về phía đầu tường. Chuyện gì xảy ra? Nam Huyền đại quân không phải tại hồ lô lô cốc bên ngoài 500 dặm chỗ đóng quân sao? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại hồ lô lô cốc bên trong rồi? Chẳng lẽ 10 vạn đại quân lên đường, ngay cả một điểm vang động đều không có? Không biết à, tiền tuyến tuần tra tu sĩ đều không có trả lời, phát giác được dị dạng thời điểm nhánh đại quân này đã xuất hiện trong cốc, bây giờ cách hồ lô quan cũng chỉ có không đến khoảng cách 400 dặm. Nhanh, nhanh đi thông chi Chu tướng quân. Một bên khác, Thương Nam tử trôi nổi tại giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau lưng hắn, giữa thiên địa tràn ngập như tơ liễu quỷ dị dị trùng. Những này dị trùng phun ra nuốt vào báo cát, cải biến hoàn cảnh, che giấu hồ lô quan nội tất cả mọi người thần thức dò xét, tiểm hộ Nam Huyền đại quân tập kích. Thẳng đến 10 vạn đại quân đều tràn vào miệng hồ lô, trên tường thành quân coi giữ mới phát hiện mánh khỏe. Chúng tướng sĩ, theo ta giết. Vương Sùng Hóa hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu, đỉnh đầu xâm la vạn tượng thả xuất ra đạo đạo hào quang, vì đại quân phía trước mở đường. Trong lúc nhất thời, vô số đội quang bay lượn. Triệu Dực, Phó Khai Sơn, Phục Hổ Tôn giả các cao thủ đều phi nhanh mà ra, 10 vạn đại quân từ trong báo cát hiện thân, trận hình nghiêm chỉnh, sát khí bay lên không. Ngay tại Nam Huyền đại quân khí thế như hồng thời điểm, trong hư không bỗng nhiên truyền đến mỉa mai tiếng cười, Lương Luân, xin đợi đã lâu. Vừa dứt lời, hồ lô quan trước trên đất trống, đại địa vỡ ra, ba tòa pháp đài cao cao dâng lên. Pháp đài thượng tọa ba người, Phí Đạo, La Lòng đang hai bên, Tuần Thông ở giữa. Chỉ nghe Tuần Thông cười ha ha nói, Lương Luân, của ngươi vẫn là tam quân chủ soái, lại tự cho là thông minh, coi là loại này trò vật có thể giấu giếm được thái mắt của ta sao? Ha ha, ta là ra vẻ không biết, vậy ông đập lưng ông. La Tâm cũng cười nói, lần này tốt, 10 vạn đại quân đều đã tiến vào ba tiên trận, lần trước bị hắn may mắn đào thoát, nhìn hắn hôm nay làm sao có thể trốn. Hừ. Phí tiếng hừ lạnh nhất thanh, quắc, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, hôm nay liền cứ gọi cái này họ Lương có đến mà không có về. Dứt lời, đem trong tay màu đèn trường tiên giơ lên cao cao, ở giữa không trung bỗng nhiên co lại. Đôn đốt. Đám người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phản phất là 9 tầng mây bên trong chớp giật nổ, kinh thiên động địa. Hư không đều bị cái này một roi đánh nứt, một điểm lôi quang bỗng nhiên phát ra, ở giữa không trung hóa thành 33 đầu lôi long, lao nhanh vào thét, thẳng đến Nam Huyền đại quân đánh tới. Chương 1917, tái đấu ba tiên trận. Chương 1917, tái đấu ba tiên trận. Chuyển ta xoáy lệnh, bảy trận nên địch. Lương Luân ngồi ngay ngắn loan trong xe, đem lệnh kỳ vung lên, cao giọng hạ lệnh. Nam Huyền quân rất nhanh liền bày ra tam tải cựu tuyệt trận hình, lợi dụng trận pháp chi lực nên chiến lao vụt mà đến lôi long. Lần này không cần thăm dò, đi lên liền dùng suất toàn lực. Thiên, địa, nhân tam tải trận hình, phân biệt từ Nam Vũ Nguyệt, Uy Vô Kỳ cùng Phục Hổ Tôn giả thống lĩnh, đem khí tức nối thành một mảnh, phảng phất là khóa sắt ngay cả thuyền, lợi dụng trận hình chi lực hướng về phía trước quét ngang. Hồ lô quan quân coi giữ chỗ nào có thể ngăn cản. Phảng phất đối mặt một đầu hồng hoang mãnh thú, không tự giác hướng về sau rút lui, nhường ra một khối lớn đất trống. Giống. 33 đầu lôi long từ phía sau trào lên mà tới, đến hai quân trước trận, lập tức ngưng tụ lôi quang, hóa thành một đạo ngàn trượng dài màu lam của sáng, thẳng tắp đánh vào Nam Huyền đại quân trên đỉnh đầu. Cái này một cái công kích ngưng tụ tất cả lôi long lực lượng, có thể xưng kinh thiên động địa. Nhưng Nam Huyền đại quân lại là không chút nào hoảng, 10 vạn đại quân tại các đại chủ đem chỉ huy hạ vận chuyển trận pháp, ngưng tụ linh lực, chỉ gặp vạn đạo hào quang xông lên không trung, hóa thành một tầng cựu sắc kết giới, ngăn cản tại đỉnh đầu của mọi người. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống, đập nện tại cựu sắc hào quang bên trên, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, không gian sụp đổ, vô số kinh khủng không gian phong bạo tại hồ lô lô cốc bên trong lan tràn. Nam Huyền trong đại quân lập tức liền có mấy trăm nhân khẩu nôn máu tươi, thụ thương nghiêm trọng. Nhưng đỉnh đầu bọn họ cựu sắc kết giới lại chỉ là lung lay nhoáng một cái, an an ổn ổn tiếp nhận ba tiên trận một kích, ngoại trừ kia mấy trăm người thụ thương nghiêm trọng bên ngoài, không có người nào bỏ mình. Ba tiên trận chỉ thường thôi. Theo hét lớn một tiếng, một đội tinh binh từ Nam Huyền quân trận bên trong giết ra, dẫn đầu ba người theo thứ tự là Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn cùng Phạm Tiến. Ba người này đều là Hắc Phong doanh chủ tướng, từ bọn hắn đảm nhiệm người tiên phong, xuất lĩnh 300 tên thông huyền chân quân thọc sâu cắt vào, mượn chủ lực đại quân nhiệm hộ, thẳng đến kia ba tiên pháp đài đánh tới. Bởi vì màu trắng pháp đài uy hiếp, ba người cũng không dám tế ra pháp bảo, chỉ có thể thôi động thần thông, xâm la và tượng, ngũ nhạc chân hình quyết, linh tê thuật pháp. Các loại thuật pháp đều tại đây khắc phát vung tới cực hạn, bàng bạc sát khí ngút trời mà lên. Thử, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ xung trận. La Tâm Sâm nhiên cười một tiếng, tay trái nắm bạch ngọc bình, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Xoát, một đạo bạch quang từ trong bình ngọc bay ra, giữa không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn lại phân. Chỉ bất quá ngắn ngắn trong phiến khắc, La Tâm đỉnh đầu thế mà trôi lơ lửng hơn 1000 chuôi màu trắng phi đao. Nàng này trong mắt sát ý nghiêm nghị, dùng ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức liền có hơn 600 chuôi phi đao bắn ra, trong đó có một nửa chém về phía Vương Sùng Hóa chờ ba vị chủ tướng, còn có một nửa chém về phía phía sau bọn họ xuất lĩnh tinh binh. Không được. Vương Sùng Hóa nhìn ra lợi hại, lập tức thi triển thần thông, muốn ngăn cản phi đao công kích. Nhưng những này màu trắng phi đao 10 phần kinh khủng, chỉ ngay chặn. Chặn. Liên bang đem Vương Sùng Hóa hộ thể linh quang đánh cái thủng trăm ngàn lỗ. Vô số phi đao rơi xuống, giống như đòi mạng mưa to, Vương Sùng Hóa không dám đón đỡ, chỉ có thể lách mình tránh né. Lấy hắn độ 8 khó khăn thực lực, thế mà cũng đánh không lại những này phi đao, mấy hiệp liền bị đặt xuống tọa kỵ, đội quang chấp liên tục, ở giữa không trung xê dịch, lộ ra 10 phần chật vật. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, dẫn tới Vương Sùng Hóa quay đầu nhìn lại. Lại là Phạm Tiến ngăn cản không nổi, bị một chuôi phi đao xuyên thủng cánh tay trái, cho dù hắn lập tức thi triển pháp thuật cũng không phong được vết thương, chỉ có thể mặc cho máu tươi chảy ròng. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, ngay cả Vương Sùng Hóa, Phạm Tiến bọn người ngăn cản không nổi, sau lưng 300 tên thông huyền chân quân càng là tràn ngập nguy hiểm. Trong nháy mắt, liền có 7 người bị phi đao đánh trúng, từ tọa kỵ bên trên ngã xuống, thoi thóp, mắt thấy là không sống được. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến chấn thiên nộ hống, lại là trời tam tài các tướng sĩ dưới sự chỉ huy của Nam U Nguyệt cùng nhau phát lực, các loại hào quang trào lên mà tới, tạo thành một cái cự đại phòng hộ kết giới, đem Vương Sùng Hóa tiên phong bộ đội tất cả đều lồng chụp vào trong. Chặt chặt chặt. Vô số phi đao từ trời rơi xuống, phản phất hạ một trận bão tuyết, kinh khủng đao quang không ngừng chém về phía kết giới, nhưng kết giới lại là không nhúc nhích tí nào. Gọi các ngươi biết được ta Nam Huyền tướng sĩ lợi hại. Vương Sùng Hóa lòng tin đại chấn, cuồng cười một tiếng, lật trên thân tọa kỵ, xuất lĩnh tiên phong bộ đội lần nữa phát khởi công kích. Trong nháy mắt, tiên phong bộ đội cùng ba tòa pháp đài khoảng cách liền rút ngắn một nửa. Vương Sùng Hóa ra lệnh một tiếng, Phó Khai Sơn, Phạm Tiến cùng 300 tên thông huyền chân quân đồng thời thi pháp, linh lực lên đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành một thanh mấy ngàn trượng trường mâu, lông nhọn có ánh sáng màu đen phi tốc lưu chuyển, lộ ra cổ pháp hùng hồn. Đây là Hắc Phong doanh tướng sĩ chủ bị đã lâu hợp kích bí thuật, thoát thai từ tam tài cửu tuyệt trận biến chủng, uy lực vô cùng lớn, là công thành nổ trại đại sát khí. Cho ta từ pháp đài bên trên xuống tới đi. Vương Sùng Hóa hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển màu đen trường mâu hướng pháp giữa đài đâm tới. Tuần Thông, La Tâm, Phí Đạo ba người thấy cảnh này, ánh mắt cũng không có quá chấn động lớn, chỉ là khẽ cho mày. Ta tới đi. La Tâm trước tiên mở miệng, dùng xanh thẳm ngón tay vạch một cái, đỉnh đầu còn lại hơn 600 chuôi phi nhận đồng thời thay đổi mũi đao, cùng nhau chỉ hướng sông lên phía trước nhất Vương Sùng Hóa. Đúng lúc này, pháp đài bốn phía bỗng nhiên cuồng phong gào thét, chỉ gặp cắt vàng đầy trời, xương trắng bốc hơi, rất nhanh liền quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ hồ lô lô cốc đều trở nên mông lung, rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Trong sương mù trắng, một lưng quổng lão giả lơ lửng mà đứng. Người này chính là Khống Trùng tộc năm vị trưởng lão một trong, Thương Nam Tử. Hắn ở giữa không trung thi pháp, mê vụ trùng tung bay như tơ liễu, đem toàn bộ hồ lô lô cốc hoàn cảnh đều cải biến, màu trắng mê vụ phiêu phiêu đãng đãng, đã cách trở Tuần Thông đám người thần thức cùng trận pháp dò xét chi lực. Phí Đạo, La Tâm lập tức sắc mặt đại biến. Khá lắm Nam Huyền, quả nhiên là đi về binh. Cái này mê vụ quỷ dị như vậy, lại ngay cả thần trí của chúng ta đều không dò ra đi. La Tâm cả giận nói, đừng hoảng hốt, ta tự có biện pháp ứng đối. Tuần Thông cười lạnh một tiếng, đem linh lực quán chú đến hai tay, ầm ầm. Hai tiếng đập tại trước mặt đồng thau trên chiếc đỉnh lớn, chỉ gặp nắp đỉnh sốc lên, liên tục không ngừng cắt vàng từ trong đỉnh bay ra, ở giữa không trung hóa thành mấy trăm con cự bàn tay to, đồng thời hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cái này cắt vàng bàn tay cực kỳ quỷ dị, những nơi đi qua, màu trắng mê vụ đều bị cầm ở trong tay, nhẹ nhàng nhất trà sát, trong nháy mắt hóa thành bụi mù. Chỉ bất quá trong phiến khắc, ba tiên pháp chung quanh đài mê vụ đều bị quét sạch, mà những cái kia cắt vàng bàn tay còn chưa tiêu tán, tiếp tục hướng chỗ xa hơn bay đi, khiến cho thần thức có thể thấy rõ phạm vi càng lúc càng lớn. Thật là thần thông. Phí Đạo cười to nhất thanh. Ha ha, chúng ta có tam bảo nơi tay, thì sợ gì những này tôm tép lại nhép. Tuần Thông sờ lên cái cằm, sắc mặt đắc ý nói. Nhưng vào lúc này, một cây ngàn trượng dài trường thương màu đen từ trong sương mù bay ra, tốc độ cực nhanh, thế như Thái Sơn áp đỉnh, thẳng đến ba người đánh tới. Đạo huynh nói không sai, quả nhiên là chút tôm tép lại nhép. La Tâm cười lạnh một tiếng, tay phải tại bạch ngọc tịnh bình bên trên nhẹ nhàng nhất trà sát, ba đạo bạch quang lần lượt bay ra, ở giữa không trung hóa thành ba đầu màu trắng đại xà, đống nhiên nhào tới. Tiệu cây trường thương từ trên trời giáng xuống, mũi thương hắc quang lưu chuyển, lực lượng kinh khủng phảng phất một đầu mãnh thú, muốn đem pháp trên đài ba người thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà ba đầu bạch xà rất nhanh liền cuốn chặt lấy trường thương, khiến cho trường thương tốc độ không ngừng giảm bớt, sát khí cũng dần dần biến mất. Bất quá trong phiến khắc, trường thương đã triệt để dừng lại, lơ lửng tại giữa không trung, ngay cả nửa điểm khí thế cũng không có. La Tâm còn phải lại mỉa mai hai câu, lại nghe trong sương mù đống nhiên tiếng kêu rít dầm trời. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ từ trong sương mù trùng sát ra, chỉ gặp bốn phương tám hướng người như thủy triều, các loại hào quang phô thiên cái địa, đều hướng pháp đài vị trí bọn tới. Tuần Thông cầu tặc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng tại mặt phía nam vang lên, chỉ gặp một người nho nhã phong lưu, lại là Bạch Ngọc Thành Đường Kim Chi, xuất lĩnh 5000 tu sĩ từ mặt phía nam công sát mà tới. Lại nhìn bắc, tây, đông ba phương hướng, cũng đều có đại quân thừa cơ tập kích, nguyên lai là Lương Ngôn tứ phương thật tướng, Thiên Tà Ma Quân, Tô Mục Vân, Ngụy Vô Danh bọn người riêng phần mình xuất lĩnh 5000 tu sĩ, từ bốn phương tám hướng bao vây ba tiên đài, hiển nhiên là muốn nhất cử phá hủy ba tiên trận hạch tâm. Tuần Thông thấy tình cảnh này, không những không giận mà còn cười. Tốt, đến hay lắm. Đã các ngươi đều như vậy vội vàng chịu chết, vậy ta liền cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Tuần Thông cười lớn một tiếng, hai tay liên tục không ngừng đánh ra số đạo pháp quyết. Chỉ gặp xa xa cắt vàng bàn tay tất cả đều vòng chuyển trở về, đem mục tiêu khóa chặt Đường Khiêm Chi bọn người, từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh về phía đám người. Cùng lúc đó, Phí Đạo, La Tâm cũng đều xuất thủ. Trong đó Phí Đạo đem trước người 12 cán cờ phướn toàn bộ tế ra, lại đem màu đen trường tiên hất lên, vô số lôi quang rơi xuống, tạo thành lôi điện giáp trụ, bám vào tại hồ lô quan quân coi giữ trên thân. Nguyên bản cực kỳ phổ thông một chi quân coi giữ, trong nháy mắt biến thành lôi điện đại quân. Giết a! Trong quân tu sĩ lòng tin bạo tăng, chia làm bốn phương tám hướng, đồng thời ngăn chặn tứ phương thần tướng tiến công. Lại nhìn La Tâm, đem ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái, đỉnh đầu 1200 chuôi phi đao cũng chia thành bốn cỗ, nắm lấy bắt giặc trước bắt đua nguyên tắc, ưu tiên chém giết Đường Kim Chi, Thiên Tả Ma Quân chờ chủ tướng. Ba người liên thủ, thôi động pháp bảo phối hợp với nhau, chỉ trong chốc lát liền áp chế tứ phương thần tướng tiến công, đánh cho đám người liên tục bại lui, không ít tu sĩ đều táng thân tại lôi điện cùng hoàng trong cát. Đột nhiên, ba tiên pháp đài trên không, hư không vỡ ra, một đạo vô hình kiếm quang rơi xuống, mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là ngồi ngay ngắn ở giữa tuần thông. Mặc dù đạo kiếm quang này vô thanh vô tức, không có nửa điểm ba động, nhưng pháp đài bốn phía lại có một tầng vô hình cấm chế, cơ hồ là đang phi kiếm đến gần một nháy mắt liền có cảnh cáo. Tuần Thông trông thấy bốn chu hà chỉ riêng nở rộ, lập tức đoán được là Lương Nôn đến đánh lén, lúc này cười lạnh nói, tốt một cái kiếm tu, đã sớm để phòng ngươi đây. Nói xong, đem vật ống tay áo một cái, trước người đồng tao bên trong chiếc đỉnh lớn lập tức bay ra một đạo hoàng hà, ở giữa không trung một quyển, lại đem vô hình kiếm quang cho soi ra. Định quang kiếm hoàn rơi vào hoàng hà bên trong, kiếm khí dần dần tiêu tán, lộ ra diện mạo như trước, chính là một viên đầu ngón tay đóng lớn nhỏ ngân sắc viên đang lượn, tại hào quang bên trong quay tròn chuyển không ngừng. Tuần Thông, ngươi minh ngoan bất linh, hại ta Nam Huyền đại quân tổn binh hào tướng, hôm nay nhất định phải lấy nhũ mệnh. Giữa không trung vang lên hừ lạnh một tiếng, sau đó quang hoa nhất chuyển, hiện ra một cái người áo xám ảnh, chính là Lương Nôn. Ha ha ha. Tuần Thông cười to nói, họ Lương chớ nói mạnh miệng, liền sợ ngươi không đến, tới cũng đừng nghĩ chạy. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, trước người đồng thao đại đỉnh bỗng nhiên kịch liệt lay động, sau đó cắt vàng bay ra, hóa vì một cái uy vũ cắt vàng lực sĩ. Xoát. Giữa không trung hào quang chớp động, lại là phi đạo cùng La Tâm đồng lúc thôi động pháp bảo, chỉ gặp lôi đỉnh chi lực cùng một đạo bạch sắc bảo quang từ hai bên trái phải bay tới, rơi vào kia cắt vàng lực sĩ trong tay, phân biệt hóa thành lôi đỉnh cự phủ cùng màu trắng hoa sen. Trận linh lại xuất hiện, sát cơ sôi trào, đem Lương Nôn khí tức một mực khóa chặt. Lương Nôn lại là sắc mặt không thay đổi, ánh mắt thâm thúy giống như giếng cổ, căn bản nhìn không thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Theo trong tay kiếm quyết vừa bấm, phù du, hắc liên, tử lôi ba viên kiếm hoàn cũng đều bay ra, ở giữa không trung giao thoa một chạm, lập tức liền chạm diện hoàng hạ, đem định quang kiếm hoàn giải phóng ra. Bốn kiếm bay lên không, kiếm khí tung hoành. Theo Lương Nôn kiếm pháp không ngừng biến hóa, hắc ám pháp tắc, âm luật pháp tắc, lôi điện pháp tắc đều bị hắn diễn hóa tại trong kiếm chiêu, chiêu chiêu huyền diệu, từng bước sắc cơ. Nếu như là một cái bình thường hóa kiếp cảnh tu sĩ, chỉ cần tu vi không tới a thánh, cũng không thể chống đỡ được kiếm quang của hắn. Cho dù là phục hổ tôn giả, vương sùng hóa dạng này độ tám khó khăn cứng giả, tối đa cũng liền kiên trì 30 chiêu bất bại, lại sau này coi như tính mệnh đáng lo. Nhưng mà, trước mắt cái này cắt vàng lực sĩ lại không tầm thường, hắn là từ ba món pháp bảo linh tính hội tụ mà thành, cũng là toàn bộ ba tiên trận trận linh, thực lực có thể so với a thánh. Tại không sử dụng luân hồi lĩnh vực điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào kiếm thuật, Lương Nôn không cách nào đem nó đánh bại. Sự thật cũng đúng là như thế, Lương Nôn bắn lên kiếm quang, đem lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn, thậm chí đem Lật Tiểu Tùng cũng triệu hoán đi ra, vẫn là không làm gì được đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Song phương tại ba tiên đài bên trên triển khai kịch chiến, kia cắt vàng lực sĩ gào thét liên tục, lực lớn vô cùng, mỗi lần một búa vung ra, tất có lôi đình ở giữa không trung nổ tung, uy lực kinh người. Mà tay phải hắn màu trắng hoa sen thì theo gió lắc lư, thỉnh thoảng bay ra bạch quang nhàn nhạt, lại là một cái mai cánh hoa, lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần bị quấn quanh, linh lực chẳng mấy chốc sẽ bị hút đi. Có cái này hai kiện thần khí nơi tay, lại thêm cắt vàng lực sĩ bản thân thần thông, đối mặt Lương Nôn kiếm quang cùng Lật Tiểu Tùng hỏa diễm đều không sợ chút nào. Một phen kịch đấu xuống tới, đem Nam Huyền đại quân sức chiến đấu cao nhất ngăn cản ở giữa không trung. Lương Soái, xem ra ngươi là không nhớ lâu, lần trước kém chút bị ta khốn ở trong trận, lần này còn dám xông vào. Tuần Thông cười lạnh một tiếng, từ trong tay lấy ra một tờ phụ lục, nhìn qua chuẩn bị thi triển pháp thuật gì. Đúng lúc này, bên tay phải bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Tuần Thông trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp màu trắng pháp trên này, chẳng biết lúc nào bò đầy quái trùng. Những này quái trùng tựa như cá trạch, mặt ngoài có thật nhiều phù văn cổ xưa, nhìn mười phần xấu xí, không biết là từ chỗ nào chui ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, La Tâm tọa hạ Bạch Ngọc Pháp Đài đã bỏ lên hơn 20 cái quái trùng, những này quái trùng bắt đầu ăn mòn Bạch Ngọc Pháp Đài căn cơ, đem pháp đài chui đến thủng trăm ngàn lỗ. La Tâm quá sợ hãi. Chính như Nam Huyền đám người sở liệu, lấy tu vi của bọn hắn còn chưa đủ lấy điều khiển kia ba món pháp bảo, là dựa vào lấy tọa hạ pháp đài làm môi giới, mới miễn cưỡng thôi động pháp bảo đến bố trí ba tiên trận. Cái này ba tòa pháp đài đều là trải qua ấm công chỉ điểm gen đúc mà thành, vốn cho rằng ở trong chứa huyền diệu, vững như thành đồng, không nghĩ tới lại bị loại này cổ quái dị trùng cho gắn mướt. Chương 1918 phá trận, chương 1918, phá trận cái này. Đây là cái gì quái trùng, làm sao tới đi không dấu vết, còn có thể phá hư chúng ta ba tiên đài. La Tâm kinh hãi nói. Cũng liền trong khắp thời gian này, nàng đã dần dần đã mất đi đối bạch ngọc bình trường khống, từ miệng bình bên trong tản ra bạch quang càng ngày càng yếu, dẫn đến xa xa phi đao cùng lực sĩ trong tay hoa sen đều tại tiêu tán. Tuần Thông thấy cảnh này, khỏe mắt đống nhiên nhảy một cái, vẻ bối rối hiện lộ không bỏ sót. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe một tiếng cười khẽ, phía trước hư không nổi lên gợn sóng, hai bóng người đồng thời xuất hiện. Chính là không trùng tổ Câu Dương huynh muội. Ha ha, Chu tướng quân đường xa mà đến, chúng ta huynh muội cho ngươi đưa lên một món lễ lớn, hy vọng tướng quân có thể thích. Âu Dương Chí ha ha cười nói. Nàng này vừa dứt lời, Tuần Thông liền phát hiện, dưới người mình màu đen pháp đài thế mà cũng xuất hiện giống nhau như lúc quái trùng. Không dấu vết trùng chuyên phá trận pháp cấm chế, các ngươi ba tòa pháp đài đều đã bị ăn mòn, tiên hổ lô lô quan đại thế đã mất, mời Chu tướng quân chịu chết. Âu Dương liệt mặt không biểu tình, trong tay pháp quyết vừa bấm, đại lượng không dấu vết trùng xuất hiện tại ba tiên đài bên trên, tạo thành trùng triều, đem pháp đài bao phủ. Các ngươi những này nát trùng, mơ tưởng xấu ta pháp bảo. Phí đạo sắc mặt dữ tợn, đem trong tay trường tiên quê múa, ý đồ kích phát lôi đỉnh chi lực, đến oanh sát pháp trên đài không giấu vết trùng. Nhưng mà, trong tay hắn pháp bảo không bằng trước đó bá đạo như vậy, chỉ có một điểm yếu ớt lôi đỉnh chi lực ở giữa không trung nổ tung. Lôi quang đánh vào bảy trùng bên trong, chỉ hoành sát mấy chục cái không dấu vết trùng, còn lại đều không bị ảnh hưởng, giống như là thủy triều chen chúc mà đến. La Tâm cũng là quá sợ hãi, một tay bấm niệm pháp quyết, đem 120 trôi phi đao đều từ đằng xa triệu hồi, nghĩ muốn chém giết bên người dị trùng. Nhưng những cái kia phi đao mới bay đến một nửa, ngay tại trên nửa đường hóa thành khói nhẹ, chậm chậm tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? La Tâm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Nàng lúc đầu tu vi liền, sở dĩ dám chống lại Lương Luân 10 vạn đại quân, lực lượng đều tại món pháp bảo này bên trên, bây giờ pháp bảo mất đi hiệu lực, nàng lập tức lòng tin hoàn toàn không có, mặt xám như tro. Lại nhìn trên đỉnh đầu, các vàng lực sĩ động tác cũng càng ngày càng chậm, uy lực dần dần hạ xuống. Chiếu tình hình này, không bao lâu, trận linh liền sẽ bị Lương Luân đánh bại, đến lúc đó lấy ba người bọn họ tu vi, căn bản ngăn không được Lương Luân nhẹ nhàng một kiếm. "Xong, Chu tướng quân, chúng ta mau chạy đi." Phí đạo ở một bên quát. "Trốn cái gì? Coi như hiện tại vứt bỏ trận mà chạy, ngươi cho rằng có thể chạy thoát được Nam Huyền truy sát? Vậy làm sao bây giờ? Ba tòa pháp đài đều bị phá hủy, lấy tu vi của chúng ta, căn bản không khởi động được pháp bảo này, lưu lại chính là chờ chết." "Hừ, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được đâu." Tuần Thông mặt lộ vẻ dữ tợn, đôi môi khẽ nhúc nhích, hướng hai người âm thầm truyền âm nói: "Ta hiện tại liền truyền cho các ngươi một thiên pháp quyết, có thể giải khai pháp bảo tầng thứ 2 cấm chế, chỉ cần quán thâu linh lực, không cần chúng ta đến điều khiển, pháp bảo này liền có thể tự phát giết địch. Còn có tầng thứ 2 cấm chế." Phí đạo cùng La Tâm đều là hơi sững sờ, sau đó vui mừng quá đỗi. "Ngươi nói là không cần chúng ta tự mình điều khiển, pháp bảo này mình liền có thể giết người?" Phí đạo có chút không dám tin tưởng hỏi nữa một lần. "Đương nhiên, đây là ấm công chính miệng nói tới." "Hán, người này dù sao cũng là lai lịch không rõ, có thể hay không lấn gạt chúng ta?" La Tâm do dự nói. "Hừ, cho tới bây giờ tình trạng này, chúng ta còn có lựa chọn khác sao?" Tuần Thông lạnh hừ một tiếng, truyền âm nói: "Chúng ta cùng Nam Huyền đã là không chết không thôi cục diện, cùng chạy trốn, không bằng tử chiến đến cùng. Thắng chúng ta chính là Bắc Minh công thần, thua cùng lắm thì vừa chết, dù sao trốn cũng trốn không thoát, họ Lương sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Nghe hắn một phen, Phí đạo cùng La Tâm liếc nhau, trong mắt vẻ do dự dần dần biến mất, cuối cùng đều trùng điệp gật gật đầu. "Chúng ta tâm ý đã quyết, còn xin Chu tướng quân truyền thụ pháp môn, thề cùng Nam Huyền quyết nhất tử chiến." Phí đạo cùng La Tâm đồng lúc mở miệng nói. "Tốt." Tuần Thông không do dự, đem mình từ ấm công nơi đó đạt được pháp quyết truyền thụ cho hai người. Sau một lát, pháp trên đài ba người đều sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra vẻ điên cuồng. "Động thủ!" Theo Tuần Thông nhất thanh quát chói tai, ba người đồng thời bấm niệm pháp quyết, kết xuất từng đạo phức tạp pháp ấn, đem linh lực rót vào trước mặt mình pháp bảo. Hoàng, bạch, hắc tam sắc hào quang, phân chớ xuất hiện ở các bằng đỉnh, vạn tượng bình cùng chín thiên phạt thần tiên bên trên, khiến cho ba kiện pháp tợ dọ tổng không mà lên, vậy mà không cần Tuần Thông ba người đến thôi động, tự phát vận chuyển lại. Cùng lúc đó, lấy cái này ba món pháp bảo làm trung tâm, xuất hiện ba cái vòng xoáy khổng lồ. Tuần Thông bọn người bị vòng xoáy hào quang bao phủ, thể nội linh lực không bị khống chế tuôn ra, sau đó ra phủ đỉnh vòng xoáy tiếp tục hấp thụ. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Lương Luân đông cảm giác không ổn. Không thích hợp, pháp bảo này thế mà còn có biến hóa mới. Lương Luân sắc mặt biến hóa, không dám kéo dài, đem cửu chuyển kim đan cùng kiếm anh chi lực đều thôi động đến cực hạn, nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá trận linh phòng thủ. Nhưng mà, nguyên vốn đã suy yếu trận linh, thế mà tại trong chốc lát liền khôi phục được trạng thái toàn thịnh. "Giống." Nương theo lấy gầm lên giận dữ, cắt vàng lực sĩ cầm trong tay cự phủ, cầm bạch liên, lần nữa xông giết tới đây. Rơi vào đường cùng, Lương Luân chỉ có thể vận kiếm ngăn cản. Nhưng theo hai người lại lần nữa giao thủ, hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này trận linh thực lực thế mà còn đang tăng trưởng, không bao lâu liền vượt qua trước đó toàn thịnh thời kỳ. Ầm ầm, lôi đỉnh cự phủ xé rách không gian, vô số lôi xả của vũ, cho dù Lương Luân lấy thần tiêu kiếm ấn hóa giải một bộ phận uy lực, còn lại lôi quang vẫn như cũ thế không thể đỡ, đem hắn đánh cho nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, màu trắng hoa sen bay lên không trung, rơi xuống vô số cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều giống như cạo xương lưới dao, từng chút làm hao mòn linh lực của hắn. Lương Luân cảm nhận được áp lực cường đại, cho dù thi triển ra quy nhất quyết, thiên tượng thần mục chờ thần thông, nhưng vẫn là dần dần rơi vào hạ phong. Trận linh lực lượng làm sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Lương Luân cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại trước đây không lâu, hắn rõ ràng trông thấy Âu Dương huynh muội đánh lén đắc thủ, dùng không dấu vết trùng phá hủy ba tòa pháp đài, khiến cho tuần thông chờ người vô pháp lại điều khiển pháp bảo. Trận linh lực lượng bởi vậy cấp tốc giảm bớt, bị hắn tìm tới sơ hở, kém một chút liền muốn công phá phòng ngự. Nhưng ngay lúc này, tuần thông bọn người bỗng nhiên biến hóa pháp quyết, ba món pháp bảo uy lực tăng vọt, thế mà không còn cần sự điều khiển của bọn họ, ở giữa không trùng tự phát vận chuyển. Trận linh lực lượng cấp tốc khôi phục, đến cuối cùng thậm chí vượt qua trước đó trạng thái toàn thịnh, mà theo pháp bảo linh quang không ngừng lấp lóe, trận linh lực lượng còn đang không ngừng kéo lên, dần dần đã không phải là mình có thể đối kháng. Trừ phi sử xuất luân hồi lĩnh vực, nếu không không có khả năng tại ba bên trong tiên trận chiến thắng cái này trận linh. Lương Luân ở trong lòng đến có kết luận, hai mắt ngưng lại, bắt đầu tìm kiếm trận pháp sơ hở. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ gặp ba món pháp bảo mặt ngoài xuất hiện màu sắc khác nhau vòng xoáy, tuần thông đám người linh lực bị vòng xoáy điên cuồng hấp thu, nhưng bọn hắn lại tuyệt không sợ hãi, ánh mắt bên trong còn có vẻ điên cuồng chi sắc. Xem ra loại trạng thái này cũng không tốt duy trì, ba món pháp bảo đều cần tiêu hao đại lượng linh lực, lấy tuần thông đám người tu vi, nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ, liền sẽ bị pháp bảo hút khô linh lực. Hắn thấy, đây chính là sơ hở lớn nhất. Mặc dù ba tiên trận thu được tăng cường, nhưng Nam Huyền 10 vạn đại quân cũng không phải ăn chay, chỉ là không cách nào tới gần pháp đài mà thôi, còn không đến mức bị đánh tan. Về phần trận linh, thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhưng chỉ cần Lương Nôn một lòng phòng thủ, cái này cắt vàng lực sĩ cũng bắt hắn không có cách nào. Nói trắng ra là, Nam Huyền hiện tại quyết thắng mấu chốt chính là một chữ, kéo. Kéo tới tuần thông bọn người bị hút khô linh lực, cái này ba tiên trận cũng liền tự sụp đổ. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền thấy rõ tình thế, bởi vậy lập tức hạ lệnh để Tam Quân Nguyên Địa cố thủ, mình cũng chuyển đổi kiếm chiêu, dùng ngọc trúc ngâm kiếm pháp đến xáo trộn cắt vàng lực sĩ tiến công tiếp đấu. Trang diện rất nhanh liền lâm vào rằng có chi thế. Nhưng ngay lúc này, giữa không trung ba món pháp bảo chợt bộc phát ra cường hành khí tức, ba cái vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, tốc độ so trước đó thêm nhanh hơn gấp đôi không thôi. A! Tổn hại ba tiên đài bên trên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tuần thông bọn người không bị khống chế phiêu lên trên trời, thân thể tại hào quang bao phủ xuống hơi phồng lên xẹp xuống, thể nội linh lực giống như mở cống xả nước, tràn ra tốc độ so trước đó tăng nhanh gấp ba không chỉ. Chỉ bất quá ngắn phút chốc, ba người linh lực trong cơ thể liền bị rút lấy hơn phân nửa, mà lại không chỉ là linh lực, liền ngay cả tinh huyết cũng điên cuồng tuần ra, cuối cùng tất cả đều bị đỉnh đầu pháp bảo cho hấp thu. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Tuần thông bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, bây giờ dị biến đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Không phải đã nói muốn giúp chúng ta lui lịch sao? Đây là lấy mạng chúng ta a. Phí đạo ở giữa không trung giãy giụa lấy quát. Tuần. Chu tướng quân, nhanh nghĩ một chút biện pháp, tiểu muội còn không muốn chết. La Tâm thanh âm nức quãng, nhìn qua đã làn đến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Tuần thông sắc mặt trắng bệch, hai tay ở giữa không trung cuộn vũ, giống như một cái ngâm nước người đang liều mạng bơi lội, muốn rời khỏi hào quang phạm vi bao phủ. Nhưng mà cái này tất cả đều là vô ích. Ba món pháp bảo hấp thu tuần thông đám người tinh huyết cùng linh lực, hoàng, bạch, hắc tam sắc hào quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, sau đó hướng Lương Nôn vị trí bỗng nhiên đánh tới. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Lương Nôn dùng vi nhất quyết phân thân đón đỡ cái bàn tay này, phân thân trong nháy mắt vỡ vụn. Mà trường lực kia dư thế không giảm, phản phất triều tịch bọc tới, đem lật tiểu tùng biển lửa cũng đẩy ra, đảo mắt liền tới trước mặt hắn. Lương Nôn tâm niệm vừa động, thiên tượng thần mục bắn ra một tia ô quang, đem bàn tay này thoáng cản trở một lát, sau đó xoay người một cái, chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay kia đã mất đi mục tiêu, ở giữa không trung dừng lại một lát, sau đó rung ăn, hai chỉ giữa nhẹ nhàng bạch một cái, vậy mà mở ra hư không, cũng tương tự chui vào. Chiến trường thượng không trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một lát sau, rời xa ba tiên đài nơi nào đó không gian bỗng nhiên bộc phát tiếng vang, sau đó hư không xé rách, một bóng người phi nhanh mà ra. Chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Lương Nôn. Sau lưng hắn còn có một con cự thủ chạy nhanh đến, bàn tay kia có hoàng, bạch, hắc tam sắc, hiển nhiên dung hợp ba món pháp bảo lực lượng, uy lực vô cùng lớn. Lương Nôn không dám chính diện ngăn cản, chỉ có thể cẩn thận đọ sức, nhưng mới đấu chỉ chốc lát, sau lưng tiếng gió rít đảo, lại là kia cắt vàng lực sĩ cũng đánh tới. Tại sao có thể có hai cái trận linh? Dù hắn những năm này phong vân tế hội, kiến thức không ít chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng cũng không nghĩ tới một tòa trận pháp thế mà có thể đản sinh ra hai cái trận linh. Lương Nôn một bên thôi động kiếm quang cùng hai đại trận linh giao thủ, một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, nhất định là pháp bảo này có nhiều lớp cấm chế, mỗi giải khai một trọng cấm chế liền có thể phát huy ra mới uy lực, hiện tại ba tiên trận cùng trước đó ba tiên trận có thể nói là hai loại trận pháp. Không có nghĩ tới những thứ này pháp bảo lại có uy lực như thế, chỉ sợ cũng ngay cả bạn yêu phiên cũng có chỗ không kịp, thật chẳng lẽ là thánh nhân pháp bảo. Nghĩ tới đây, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Phóng tầm mắt nhìn tới, theo ba món pháp bảo dị biến, ba tiên trận uy lực đại tăng, lôi long, phi đao chờ thần thông tự phát giết địch, căn bản không cần điều khiển. Nam Huyền đại quân rất nhanh liền bị áp chế, mặc dù tại các đại chủ đem chỉ huy hạ còn chưa tan tác, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định trận cước. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, ba tiên đài bên trên, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo màu trắng hào quang. Những này bạch quang mềm mại trơn bóng, còn như tơ lụa, phiêu phiêu đãng đãng, nhìn kỹ, lại là từng đầu dài khoảng 7 tấc cổ quái dị trùng. Dị trùng xuất hiện, để ba món pháp bảo hấp thu linh lực tốc độ đột nhiên giảm bất không ít. Tuần thông bọn người từ giữa không trung na xuống, toàn thân hư thoát, nằm trên mặt đất bất lực động đậy, phảng phất là mất nước con cá, thoi thoát. Phu cận, hư không lóe lên, hiện ra một bóng người, chính là khống trùng tộc năm đại trưởng lão một trong, Liêu Thanh. Nàng chỗ điều khiển lụa trắng trùng có rất mạnh phong ấn chi lực, là Lương Nôn lưu lại chuẩn bị ở sau, dù sao ba tiên trận quỷ dị khó lường, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Lương Nôn đem nàng lưu tại cuối cùng, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Mặc dù Liêu Thanh còn không cách nào phong ấn kia ba món pháp bảo, nhưng nàng lại phong ấn tuần thông đám người mới thiếu. Lần này không khác rút tuổi dưới đáy nồi, đã mất đi tuần thông đám người linh lực cùng tinh huyết, ba món pháp bảo uy lực trong nháy mắt giảm mất không ít. Lương Nôn các loại chính là giờ khắc này, thấy thế không chút do dự, nhấc vung tay lên, vô hình kiếm quang tránh đi hai cái trận linh, đi vào ba tiên đài bên trên, một kiếm một cái, đem tuần thông, phí đạo, La Tâm tất cả đều đâm một lạnh thấu tim. A, tuần thông bọn người còn muốn cầu xin tha thứ, lại tại giữa tiếng kêu gào thê thảm chết, một sợi chân linh bay ra, bị trở ở bên Liễu Thanh một trường gỗ tán. Đến tận đây, Hồ Lô quan tam đại thủ tướng, tuần thông, phí đạo, La Tâm tất cả đều thân tử đạo tiêu. Ba món pháp bảo còn phiêu phù ở giữa không trung, phản phất là cây không dễ, hấp thu không đến bất luận cái gì linh lực cùng tinh huyết, một lát sau liền mất đi quan trạch, từ giữa không trung rớt xuống, không còn có trước đó uy lực. Chủ trận người bị giết, pháp bảo mất đi hiệu lực, ba tiên trận triệt để cáo phá. Cắt vàng lực sĩ cùng kia tam sắc bàn tay đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó lôi long mẫn diệt, phi đao tiêu tán, liền ngay cả Hồ Lô quan quân coi giữ cũng đã mất đi bám vào trên thân thể lôi điện giáp trụ. Giết a. Nam Huyền đại quân khí thế tăng nhiều, giống như quần quần dòng lũ, nhẹ nhõm nghiền ép Hồ Lô quan quân coi giữ, đem không muốn đầu hàng Bắc Minh tu sĩ đều chém giết. Lương Luân biết đại thế đã định, không nhìn tới chiến trường tình thế, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ba tiên trên đài pháp bảo bên trên.